Chương 725, thần bí thi hải, màu xám bảo cốt. Chương 725, thần bí thi hải, màu xám bảo cốt xâm nhập ngàn mét đằng sau. Tạ Nguy Lâu cùng Trường Sinh Thánh Nữ đi vào đáy hồ, xuất hiện tại hai người trước mắt là một tòa đen kịt quảng trường. Trên quảng trường có một bộ cổ lão thần bí thi hải màu tuyết trắng, toàn thân dày đặc phù văn, trên thân lóe ra đạo vận quang mang, vạn cổ bất hủ. Thi hải tràn ngập khí tức kinh khủng, đem toàn bộ quảng trường phong tỏa, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tạ Nguy Lâu cùng Trường Sinh Thánh Nữ đứng cách quảng trường 30 mét chi địa, nhìn chằm chằm trên quảng trường cố kia cổ lão thi hải, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng dè. Thi hải này khí tức cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối siêu việt tạo hóa cảnh, để bọn hắn cảm thấy không hiểu kiềm chế cùng tim đập nhanh. Cái này đoán chừng là một tôn tượng cổ đại năng thi hải. Thi hải kia trong tay tựa hồ có cái gì. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn về phía thi hải tay. Bộ thi hải này trong tay nắm một khối kỳ lạ xương cốt màu xám. Đoạn xương này cổ lão không gì sánh được, dày đặc huyền diệu phù văn, đạo tác bao trùm, u quang lấp lóe, thần bí khó lường, đồng dạng tràn ngập một loại vô cùng kinh khủng khí tức. Loại khí tức kia cùng tà linh trên người tà dị chi khí có chút tương tự, nhưng lại so tà linh càng cao cấp hơn, càng thêm bất phàm, tựa như là một loại nào đó khó lường đạo tắc chi lực. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ, "Thánh nữ, thi hải trong tay là một khối tuyệt thế bảo cốt, ngươi đi lấy đi." "Ngươi coi ta ngốc sao?" Trường Sinh Thánh Nữ mặt không thay đổi nói ra, "Thi hải này khí tức đáng sợ như thế, lấy ngươi và ta tu vi, dù cho tế gia chí bảo, cũng khó có thể tới gần mảy may. Đừng nói là tới gần bộ thi hải kia, cho dù là đạp vào quảng trường bọn hắn đều làm không được. Bộ thi hải này quá đáng sợ, bọn hắn một khi đạp vào quảng trường, tuyệt đối sẽ bị đối phương uy áp ép thành một mịn. Ai cũng không biết đạp vào quảng trường đằng sau sẽ hay không để thi hải này khôi phục, nếu là thi hải này khôi phục bọn hắn tất nhiên là một con đường chết." Tạ Nguy Lâu nói, dùng ngươi viên kia nhãn cầu màu đỏ ngòm thử một chút. Trường Sinh Thánh Nữ thản nhiên nói, "Thử không được, ánh mắt kia không tại trong lòng bàn tay của ta." "Ngươi đối với khối xương kia cảm thấy hứng thú lời nói, không bằng ngươi đi thử một chút." "Xác định không thử một chút?" Tạ Nguy Lâu con mắt khẽ híp một cái. Trường Sinh Thánh Nữ nói, "Giao cho ngươi, còn để nàng thử một chút. Nếu là nàng đích thực đem khối kia bảo cốt đoạt lại, lấy ra hỏa này tính tình, khẳng định sẽ cắt đoạn, mà lại nàng cũng không có cái gì nắm chắc có thể đoạt lấy khối kia bảo cốt." Tạ Nguy Lâu nhìn xem Trường Sinh Thánh Nữ, "Vậy bọn ta bên dưới đem cái kia bảo cốt đoạt lại thời điểm, ngươi cũng không nên tranh đoạt." "Yên tâm." Trường Sinh Thánh Nữ lui lại ba bước, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Sau đó nếu là có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, nàng chắc chắn dẫn đầu đảm mệnh. Tạ Nguy Lâu tăng Trường Sinh Thánh Nữ như vậy cảnh giới, cười khẩy nói, nhắc như chuột. "Về sau muốn bảo ngươi con chuột nhỏ, vẫn là gọi ngươi chuột chuột." Trường Sinh Thánh Nữ, nàng xem như xem hiểu ra hỏa này phi thường mang thủ. Chính mình trước đó nói hắn nhát như chuột, đối phương vẫn luôn nhớ bốn chữ này, hiện tại trả lại. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, "Thánh nữ người như vậy, lá gan quá nhỏ, gặp phải chân chính đại cơ duyên thời điểm, mặc dù cho ngươi cơ hội, ngươi cũng nắm chắc không nổi. Có đúng không? Vậy ta liền nhìn ngươi như thế nào nắm chắc nơi này cơ duyên." Trường Sinh Thánh Nữ đem một chiếc quỷ dị đèn đồng tế ra đến, một trận đồng quang lấp lóe, đem thân thể của mình bảo vệ. "Thánh nữ, nhìn kỹ." Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, thanh đồng vòng tay hóa thành một đạo tàn mang, trong nháy mắt bay về phía quảng trường. Thanh đồng vòng tay không nhìn bộ thi hải kia lực lượng uy áp, đi thẳng tới thi hải phía trên. Cái này thanh đồng vòng tay Trường Sinh Thánh Nữ gặp cái này thanh đồng vòng tay, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thủng thi hải lực lượng phong tỏa, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. "Thứ này không đơn giản a." Đem bộ thi hải này cùng nhau thu lại. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo u quang. Bộ thi hải này bất phàm như thế, ngược lại là có thể cùng nhau thu lại. Đến lúc đó xem ai khó chịu, liền ném ra bên ngoài để người, cũng hoặc là nhìn thế lực nào khó chịu, ném ra thi hải, nhất định có tuyệt thế thần uy. Trước đó gặp được từ nhân phượng tế luyện món kia thi hải bảo vật, hắn hay là rất động tâm, hắn cũng nghĩ tế luyện một kiện tương tự bảo vật. Tà dị là tà dị một chút, nhưng uy lực chắc chắn sẽ không yếu. Trường Sinh Thánh Nữ nghe vậy, vội vàng nói, "Tạ ơn công sư, chớ làm loạn. Gia hỏa này điên rồi, vậy mà đánh bộ thi hải này chủ ý bó tay bó chân, khó thành đại sự." Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, lại là vô ý thức lui ra phía sau một bước, đi vào Trường Sinh Thánh Nữ sau lưng, thời khắc mấu chốt, còn phải do hắn bảo hộ Trường Sinh Thánh Nữ. Người Trường Sinh Thánh Nữ khẽ miệng giật một cái, chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người. "Ông." Thanh đồng vòng tay bộc phát một cỗ trấn áp chi lực, đồng quang lấp lóe, đem thi hải bao phủ, muốn tiến hành trấn áp. "Vâng." Thi hải uy áp trong nháy mắt bộc phát, muốn tiến hành phản kháng. Thanh đồng vòng tay nhanh chóng biến lớn, một sợi lực lượng nguyền rủa hiện hiện, trực tiếp rót vào trong thi hải. Bộ thi hải này nhận lấy ảnh hưởng, trên hải cốt xuất hiện lít nha lít nhít thanh đồng phù văn, uy áp trong khoảnh khắc bị áp chế. "Ông." Thanh đồng vòng tay giam cầm thi hải, dắt thi hải bay về phía Tạ Nguy Lâu. Trường Sinh Thánh Nữ thấy thế, lập tức lùi lại 30 mét. Tạ Nguy Lâu đứng tại chỗ, thi hải này uy áp mặc dù bị áp chế nhưng hắn hay là cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Bình thường nhẫn chữ vật, sợ là khó mà đặt vào bộ thi hải này. Có lẽ có thể đem nó đặt vào đế phủ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía thi hải trong tay màu xám bảo cốt, thứ này cực kỳ không đơn giản, có lẽ cất giấu cái gì đại tạo hóa. "Ông." Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Thánh Nữ trên người viên kia nhãn cầu màu đỏ ngòm trong nháy mắt bay ra ngoài. Huyết mang lấp lóe, một cỗ uy áp bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa, đồng thời bao phủ khối kia màu xám bảo cốt, tựa hồ muốn tranh đoạt khối kia bảo cốt. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ánh mắt kia, "Ta trước đó không có đánh chủ ý của ngươi, chỉ là không muốn tìm phiền phức, ngươi nếu là không biết sống chết, vậy ta liền không cho được mặt ngươi." Nói, hắn trực tiếp hướng về nhãn cầu màu đỏ ngòm bước ra một bước, thiên thư cùng trấn thiên bi, tùy thời dự định tế ra đến. Cái này huyết sắc ánh mắt, tất nhiên cùng lúc trước Quang Âm Lĩnh xuất thủ cái kia khủng bố đồ vật có quan hệ, bằng không mà nói, Trường Sinh Thánh Nữ tại sao lại được đưa tới Quang Âm Lĩnh? Thiên Thư có thể trấn nhiếp tôn kia khủng bố đồ vật, nghĩ đến cũng có thể trấn nhiếp ánh mắt này. Ông, nhãn cầu màu đỏ ngòm tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, uy thế trong khoảnh khắc thu liễm, lại lần nữa bay trở về Trường Sinh Thánh Nữ nhận chữ vật. Hừ, coi như ngươi thất thời. Tạ Nguy Lâu hừ lạnh một tiếng, ngừng bộ pháp. Quang Âm Lĩnh chính là cấm khu, hắn tự nhiên không nguyện ý trêu chọc ở trong đó không biết đồ vật, bất quá thật muốn làm phát bực hắn, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Trường Sinh Thánh Nữ thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Gia hỏa này vậy mà uy hiếp ánh mắt này, còn để ánh mắt này nhận sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, ánh mắt này là phi thường tà dị, thậm chí có thể nói là cấm kỵ, liên lụy đến chín đại cấm khu một trong thời gian lĩnh, nàng đối với nó không có biện pháp nào. Không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu còn có thể uy hiếp đối phương, còn có thể để nó nhận sợ hãi, liền rất không hợp thói thường. Gia hỏa này, dựa vào cái gì a? Giờ khắc này, Trường Sinh Thánh Nữ đối với Tạ Nguy Lâu kiên kỵ, nâng cao một bước, gia hỏa này cực kỳ quỷ dị, cực kỳ không đơn giản. Chương 726, Thiên Điệu Tạo Hóa, người tài có được chương 726, Thiên Điệu Tạo Hóa, người tài có được Tạ Nguy Lâu đối với thi hải vươn tay, đế phù lặng yên bám vào trong lòng bàn tay. Ông, đế phù chấn động, trong nháy mắt đem bộ thi hải này đặt vào nội bộ không gian, về phần khối xương cốt màu xám kia, chỉ có thể từ từ tìm thời gian đi nghiên cứu. Thanh đồng vòng tay biến thành phổ thông vòng tay lớn nhỏ, lại lần nữa trở lại Tạ Nguy Lâu trên cổ tay. Thi hải bị thu hồi đằng sau, Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, hắn thu hồi đế phù, đối với Trường Sinh Thánh Nữ nói nơi này cơ duyên đã tới tay, hiện tại có thể rời đi. Trường Sinh Thánh Nữ không có nhiều lời, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trên bay đi. Gia hỏa này rất tà dị, quá nguy hiểm, không có khả năng cách nó quá gần, phải tìm cơ hội rời đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới phía trên. Bên hồ, Trường Sinh Thánh Nữ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hiện tại có thể đem ta nhẫn chữ vật cho ta đi. Nàng còn băn khoăn nàng nhẫn chữ vật, ở trong đó tư vật quá nhiều. Vừa nghĩ tới những vật kia toàn bộ đều tại Tạ Nguy Lâu trong tay, nàng cũng cảm giác không hiểu không thoải mái, toàn thân đều tại nổi da gà. Gia hỏa này chính là một cái dâm tặc. Ai biết đối phương sẽ không đối với nàng những cái kia thiếp thân quần áo làm những cái kia buồn nôn sự tình. Tạ Nguy Lâu nói gấp cái gì? Các loại rời đi về sau cho ngươi thêm. Hừ, tốt nhất đừng có lần sau lại xuống lần. Trường Sinh Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, quả quyết phi thân rời đi, nàng không có khả năng cùng Tạ Nguy Lâu một đạo. Đợi Trường Sinh Thánh Nữ rời đi về sau, Tạ Nguy Lâu xuất ra Nhan Như Ý cho ngọc phủ, nhỏ Như Ý, đang làm gì? Một lát sau, Nhan Như Ý thanh âm truyền đến, đang bận điệu, tạm thời thoát thân không ra, ngươi đi trước tìm mặt khác cơ duyên, ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt, Tạ Nguy Lâu thu hồi ngọc phủ, liền phi thân rời đi. Hòn đảo này to lớn vô cùng, cất giấu không ít đồ tốt, được thật tốt dò xét dò xét. Một lúc lâu sau, Tạ Nguy Lâu đi vào một tòa giữa dãy núi trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này tràn ngập nồng đậm sinh cơ, có rất nhiều đại thụ che trời, kết lấy từng mai trái cây, thảm thực vật rậm rạp, xanh lục bát ngát. Trung quanh có thể thấy được một ít linh thảo linh dược, bất quá bình thường linh thảo linh dược không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ầm ầm, phía trước truyền đến một trận tiếng oanh minh, hình như có người tại giao thủ. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xông về phía trước. Tiến lên 3 vạn mét đằng sau, Tạ Nguy Lâu đi tới vài tòa cự sơn vây quanh vị trí, vào mắt là một chút cổ di tích, cổ kiến trúc, tại cổ di tích phía trước có một mảnh dược điển, bên trong có rất nhiều bảo dược, giờ phút này một chút tu sĩ ngay tại tranh đoạt. Phù Cang Nhu, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Trần ba người liền ở trong đó, trừ cái đó ra, còn có Chu Thiên Thánh Địa cùng Thiên Thị 8 vị khấu cung cảnh trưởng lão. 100005 bảo dược chỉ có 4 cây, ta muốn 3 cây. Chu Thiên Thánh Tử thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nơi đây có 4 cây 100005 bảo dược, theo thứ tự là Vạn Đạo bảo dược, Âm Dương Tạo Hóa thuốc, Cửu chuyển diễn đạo có cùng một gốc bảo cốt bạch dược. Cái này 4 cây bảo dược, phía trước 3 cây ẩn chứa kinh khủng đạo tắc, diệu dụng to lớn, có thể trợ hắn bước vào khấu cung chi cảnh. Hắn ngược lại là không có toàn bộ muốn 4 cây bảo dược, dù sao thiên thị cũng có khấu cung cường giả ở chỗ này. Về phần còn lại tu sĩ, trong mắt hắn không đủ gây sợ. Cái kia Phục Cang Nhu là đế tộc phục thị người, bất quá lần này phục thị trừ Phục Cang Nhu cùng cái kia Phục Bát Hoang bên ngoài, tựa hồ cũng không còn lại cường giả tiến vào nơi này. Thiên Trần cau mày nói, mỗi người hai gốc như thế nào? Chu Thiên Thánh Tử thản nhiên nói, việc này không có thương lượng. Giờ phút này ngươi thiên thị tới 4 vị khấu cung cường giả, ta Chu Thiên Thánh Tử cũng có 4 vị khấu cung, bọn hắn phân không ra thắng bại, mấu chốt ở chỗ ngươi ta, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta nguyện ý cho ngươi một gốc, cũng coi là nể tình. Thiên Trần rơi vào trầm mặc. Phục Ang Nhu mở miệng nói, đúng vậy, ta cũng muốn một gốc, không biết hai vị có thể hay không thành toàn. Bỏ lỡ một gốc thánh dược, vậy là không có biện pháp sự tình, nhưng là bây giờ vì 100005 bảo dược, hắn đến liều một phen. Chu Thiên Thánh Tử nhìn về phía Phục Ang Nhu, ngươi người huynh trưởng kia Phục Bát Hoang nếu là tới, còn có chút cái nhìn, về phần ngươi cũng không đủ nhịn. Có đúng không? Phục Cang Nhu trong mắt hơi hiếp. Đúng dịp. Phục Mô đã tới. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu thanh âm vang lên, hắn chắp tay mà đến. Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đồng thời nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt bọn họ hiện lên một đạo tinh quang. Đối với Tạ Nguy Lâu có thể tại huyết thi cây tập sát bên dưới đào tẩu, bọn hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người như vậy, chiến lược bất phàm, sao lại tùy tiện bất lạc? Trên người hắn có thánh dược. Còn lại 8 vị khấu cung cảnh cũng là như vậy, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đã đem chân long thánh dược sự tình nói cho bọn hắn. Đừng nói bọn hắn chỉ là khấu cung cảnh, cho dù bọn họ là tạo hóa cảnh, đối mặt thánh dược đều sẽ đoạt bể đầu sọ. hắn chính là cái kia Phục Bát Hoang. Nghe nói hắn đạt được chân long thánh dược. T. Thánh dược. Vận khí này người tiên. Vận khí cho dù tốt thì như thế nào? Đạt được như vậy thánh dược, cũng phải có mệnh mang đi mới được. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, chẳng ai lộ ra vẻ khiếp sợ. Dưới mắt đã có không ít tu sĩ biết được, Phục Bát Hoang trên người có chân long thánh dược. Phục An Nhu nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút. Chu Thiên Thánh Tử mở miệng nói, Phục đạo hữu, đã ngươi đối với mấy cái này bảo dược cảm thấy hứng thú, không bằng cái này 4 cây 100005 bảo dược toàn bộ cho ngươi, ngươi đem gốc kia chân long thánh dược cho ta như thế nào? Thiên Trần cười nhạt nói, thánh dược khó tìm, hôm nay dù cho đắc tội Chu Thiên Thánh Tử, đắc tội Phục Thị, tại hạ cũng phải liều một phen. Một gốc chân long thánh dược, xác thực đáng giá hắn liều mạng đi đọ sức. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Phục mộ hay là trước đó câu nói kia, thiên địa tạo hóa, người có tài có được, các vị nếu có thực lực, cứ đi lên cấp đoạt chính là. Trước đó cùng thánh tử luận bàn, chỉ biết đến bá thể nhất chuyện, không biết hôm nay có thể kiến thức đệ nhị chuyện. Chu Thiên Thánh Tử lắc đầu nói, đạo hữu, giờ phút này tình huống khác biệt ta. Ta Chu Thiên Thánh Địa có 4 vị khấu cung cảnh ở chỗ này, thiên thị cũng có 4 vị khấu cung, có bọn hắn trấn trận, ngươi ta một trận chiến, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng thánh dược cũng sẽ không thuộc về ngươi. 8 vị khấu cung cảnh, thuộc về cường giả thế hệ trước, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngông cuồng đối với đế tộc người trẻ tuổi độc thủ. Dù sao lấy lớn lớn nhỏ, làm được quá phận, đế tộc cũng sẽ phái ra kinh khủng hơn cường giả đòi lại mặt mũi. Bất quá tại thánh dược dụ hoặc bên dưới, ai có thể nhịn xuống đâu? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, 8 vị khấu cung trưởng lão, xác thực chấn được chẳng tử, nhưng là tại ta chỗ này không thích hợp. Hắn nhìn về phía Phục Cang Nhu, 4 cây 100005 bảo dược, ta 3 cây, ngươi một gốc như thế nào? Phục Cang Nhu cười nói, như vậy ngược lại là có thể liều một phen. Thiên Trần giao cho ta, Chu Thiên Thánh Tử giao cho ngươi, về phần còn lại 8 vị khấu cung cảnh, ta ngược lại thật ra có thủ đoạn ngăn cản. Sau khi nói đến đây, ống tay áo của hắn bung lên, 8 cái thanh đồng thiết cầu bay ra ngoài. Giang giác, thanh đồng thiết cầu đứt ra, trong nháy mắt biến thành 8 tôn khấu cung cảnh thanh đồng chiến khôi. Chương 727, tới đây đánh một trận, phục bồi tới cùng. Chương 727, tới đây đánh một trận, phục bồi tới cùng. 8 tôn khấu cung cảnh chiến khôi. Chu Thiên Thánh Tử nhìn thấy những chiến khôi này thời điểm, không khỏi lông mày nhíu lại, nhìn về phía Phục Cang Nhu ánh mắt nhiều một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong mắt của hắn bàng chi người, vậy mà có thể xuất ra loại bật này. 8 tôn khấu cung chiến khôi vừa ra, song phương thế cục đã bình, Chu Thiên Thánh Địa cùng trời thị 8 vị khấu cung cảnh đã không có ưu thế. Trên thân mang theo loại bật này, ngươi thật là Phục Thị bàng chi sao? Thiên Trần nhìn chăm chú Phục Cang Nhu, trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu. Phục Thị thế hệ trẻ tuổi, hắn đều biết, bao quát Phục Thị đệ tử, đệ nữ, nhưng là cũng không Phục Cang Nhu người này. Có thể mang theo trong người 8 tôn khấu cung chiến khôi, cái này thật chỉ là bảng chi sao? Đúng là bảng chi, chuyến này Phục Thị không có trưởng lao đến đây, cho nên ta mang đến 8 tôn chiến khôi. Phục Cang Nhu cười nhạt nói. Thiên Trần lắc đầu, 8 tôn khấu cung chiến khôi, xác thực không đơn giản, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, nếu chỉ là như thế này, còn chưa đủ nhìn. Bọn hắn những người này đến đây nơi này thăm dò, trên thân trên cơ bản đều mang tạo hóa cảnh cho đồ vật. Khấu cung cảnh sát thực không đáng chú ý. Phục An Nhu nói, biết các ngươi có càng mạnh cậy vào, nhưng chúng ta lại làm sao không có cậy vào đâu. Ngụ ý, giờ phút này song phương thế cục là bình, các ngươi nếu là móc ra càng mạnh cậy vào, ta có thể tự xuất ra tương ứng cậy vào. Lời này vừa nói ra, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đều không có hoài nghi, người này có thể xuất ra 8 tôn khấu cung khối lỗi, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái này Phục An Nhu tuyệt đối không thể nào là Phục Thị bảng chi người. Hắn tại Phục Thị bên trong địa vị cực kỳ không đơn giản, bằng không mà nói, sao lại có như thế đồ vật? Tạ Nguy Lâu cười nói, tiểu lệ đồ tốt cũng không phải ít ta. Thậm chí ngay cả ta người huynh trưởng này đều lừa gạt được. Những tiên tri tiêu tử này bảo vật, thật đạt mã để cho người đỏ mắt, để cho người ta ước ao ghen tị. Phục An Nhu tâm bên trong máy động, nhưng vẫn là lộ ra một vòng dáng tươi cười, đây là các trưởng bối cho đồ vật, bất quá vẫn là không so được đại ca hắn lại đối Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Trần đạo, chúng ta 4 người một trận chiến đi. Về phần mấy vị khấu cung cảnh, bọn hắn nhìn xem liền có thể, không cần thiết tăng thêm thương vong, ta cái này 8 tôn khối lỗi, không biết đau đớn, cũng không sợ chết, thời khắc mấu chốt, còn có thể tự bạo 8 vị kia khấu cung cảnh cao mày, tự nhiên nghe được Phục An Nhu uy hiếp nói như vậy. Bọn hắn nếu là cùng khôi lỗi chém giết, tự nhiên sẽ có thương vong, mà những khôi lỗi này căn bản không sợ chết, một khi giao thủ, thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Chu Thiên Thánh Tử làm sơ trầm tư, liền thua tay nói, nói đến có chút đạo lý, trận chiến này chúng ta 4 người xuất thủ liền có thể, về phần những người còn lại, lui xuống trước đi đi. Và anh, Chu Thiên Thánh Tử bước ra một bước, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát, những cái kia tu sĩ bên ngoài toàn bộ bị đẩy lui. Bình thường bảo dược, hắn cũng là không để ý những người này ngắt lấy, nhưng là 100005 bảo dược, những người này không có tư cách nhúng chạm. Đạo hữu, tới đây đánh một trận. Chu Thiên Thánh Tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, bảo dược hắn muốn, thánh dược hắn càng phải, trận chiến này hắn không sợ bất luận kẻ nào. Phục bồi tới cùng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Phục An Nhu nhìn về phía Thiên Trần, còn chưa cùng trời thị người luận bàn qua, hôm nay ngược lại là có thể thử một chút, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiên Trần vươn tay, một thanh chiến mâu màu bạc xuất hiện ở trong tay. Và anh. Chu Thiên Thánh Tử nắm chặt nắm đấm, trên thân tràn ngập lít nha lít nhít phủ văn màu máu chiến ý điên cuồng tăng vọt. Khí tức trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần, trực tiếp vận dụng bá thể đệ nhất chuyển. Đến chiến, Chu Thiên Thánh Tử hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tàn mang, đồng nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Nắm đấm vung ra ngoài, huyết quang ngập trời, chói mắt dị thường, mang theo hủy diệt chi uy, bá đạo không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu không do dự, trực tiếp vận dụng bổ thiên thuật, tu vi vừa bước vào động huyền. Hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền nên đón, lấy hắn bây giờ nhục thân chi lực, thì sợ gì Chu Thiên Thánh Tử mảy may. Một bên khác, Phục A Ngưu cùng Trời Bùi cũng không có nhàn rỗi, quả quyết xuất thủ. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu cùng Chu Thiên Thánh Tử trong nháy mắt đụng nhau một quyền, một trận tiếng bạo liệt vang lên, mặt đất bạo tạc, cường đại khí lãng quét sạch bốn phía. Chu Thiên Thánh Tử cánh tay lập tức xuất hiện đạo đạo vết rách, huyết thủy vẩy ra mà ra, thân thể giống như đạn pháo bị đánh bay 30 mấy mét. Cái gì? Thánh tử lại bị đánh lui? Chu Thiên bá thể, cường hành không gì sánh được, dưới mắt thánh tử nhục thân, có thể so với thượng phẩm đạo khí, lại bị nổ tan một cánh tay. Thánh tử đã vận dụng đệ nhất chuyển, không nghĩ tới vậy mà bị thua thiệt, cái này nắm bắt hoang quả thật là đáng sợ. Chu Thiên Thánh Địa bốn vị khấu cung cảnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Kẻ này có đáng sợ như vậy nhục thân, thật sự là doa người, đối phương tại phục thị địa vị, khẳng định không đơn giản. Phục thị người, thể chất cũng không bình thường, lại tu luyện chiến đế kinh, nhục thân cùng chiến lực đều cực kỳ bá đạo. Chu Thiên Thánh Tử nhanh chóng ổn định thân thể, hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, lực lượng của ngươi so trước đó mạnh hơn vừa rồi một quyền, liền để hắn hiểu được, Tạ Nguy Lâu nhục thân so trước đó càng cường đại hơn, để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Hắn đã vận dụng bá thể nhất chuyển, vậy mà không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Có chỗ tăng cường, nhưng là không nhiều. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười không giảm. Xem ra đệ nhất chuyển không đủ, vậy liền đệ nhị chuyển. Chu Thiên Thánh Tử trong mắt lóe lên một đạo u quang. Trên người hắn lại lần nữa xuất hiện một chút phù văn màu lam, lam quang lấp lóe, bao trùm toàn thân, mang theo cực kỳ đáng sợ sức phòng ngự, không ngừng ra cố thân thể của hắn. Những phù văn này xuất hiện đằng sau, cường độ nhục thể của hắn lại lần nữa gia tăng, cánh tay vết rách khép lại, trên thân tựa như nhiều một bộ thần bí màu lam khôi giáp, khí tức càng thêm hùng hồn bá đạo. Bá thể cửu chuyển, đệ nhất chuyển chính là chiến lược cực kỳ, có thể để chiến lược tăng gọn. Đệ nhị chuyển chính là phòng ngự cực kỳ, có thể để phòng ngự tăng cường, giống như huyền ô, không thể phá vỡ. Vận dụng đệ nhị chuyển, cường độ nhục thể của hắn đã ẩn ẩn tới gần cực phẩm đạo khí phạm chủ, trừ phi chân chính cực phẩm đạo khí cùng càng cường đại hơn bảo vật, bằng không mà nói, căn bản không làm gì được hắn. Đệ tam chuyển chính là tốc độ cực kỳ, một khi vận dụng, tốc độ sẽ tăng gọn, cho đến tận này, trong thế hệ trẻ tuổi, còn không một người để hắn sử dụng đệ tam chuyển. Bá thể đệ nhị chuyển sao? Sắp thực không đơn giản. Tạ Nguy Lâu nói một câu, cũng không có mảy may khinh thị. Bá thể đệ nhất chuyển, đối với hắn mà nói, ngược lại là không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là đệ nhị chuyển, vậy liền khác biệt đối phương lực phòng ngự, rõ ràng kinh khủng hơn. Hắn không do dự, trực tiếp điều động tứ đại huyền tướng chi lực, trên thân xuất hiện bốn loại phù văn. Một loại xích hoàng sắc, một loại màu đen, một loại màu đỏ như máu, một loại u ám chi sắc. Tứ đại huyền tướng chi lực điều động, trên người hắn khí tức điên cuồng tăng gọn, bốn loại lực lượng phóng lên tận trời, chấn động đến mặt đất vỡ nát. Bá thể quyền. Chu Thiên Thánh Tử đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, giống như một tôn thái cổ khủng long, mang theo dễ như trở bàn tay uy thế, quyền ấn oanh sát mà ra, hùng mãnh dị thường. Giang giác. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, chân đạp tiên bằng chín bước, trên thân chiến ý tăng gọn, giống như một tôn kim sĩ đại bàng, hắn trực tiếp thẳng hướng phía trước, huy quyền đánh kích. Chương 728, đã như vậy, phía trên một chút cường độ. Chương 728, đã như vậy, phía trên một chút cường độ mạnh. Tạ Nguy Lâu cùng Chu Thiên Thánh Tử lại lần nữa đụng nhau một quyền, một trận tiếng oanh minh vang lên, ánh sáng chói mắt quét ngang mà ra, thiên địa chấn động. Chu Thiên Thánh Tử lại lần nữa bị đẩy lui, phản ứng của hắn cực nhanh, lùi lại trong nháy mắt, tay trái đột nhiên oanh ra một quyền, huyết sắc quyền ấn bá tuyệt, hung mãnh đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đấm ra một quyền, đem đạo quyền ấn này oanh bạo. Hắn bước ra một bước, trong chốc lát xuất hiện tại Chu Thiên Thánh Tử trước mặt, một cái đá ngang quét ra, trực tiếp đánh phía đầu của đối phương. Chu Thiên Thánh Tử lập tức né tránh, Tạ Nguy Lâu chân từ bộ mặt hắn oanh sát mà qua, hắn ánh mắt mãnh liệt, hai tay giống như bướm rồng, vồ một cái về phía Tạ Nguy Lâu chân, muốn đem nó bẻ gãy. Bành! Tạ Nguy Lâu phản ứng càng thêm tấn mãnh, tại Chu Thiên Thánh Tử vươn tay trong nháy mắt, một cái chân khác đột nhiên đạp ra ngoài, hung hăng đánh vào Chu Thiên Thánh Tử trên ngực. Ầm ầm. Chu Thiên Thánh Tử lập tức bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh bay, ngực xuất hiện vài vết rách, sau lưng cây cối bị thân thể của hắn đánh gãy. Tạ Nguy Lâu một cái bước xa giết tới Chu Thiên Thánh Tử trước mặt, tay phải nắm tay, một quyền đánh phía đối phương ngực. Chu Thiên Thánh Tử hai tay giao nhau, nhanh chóng ngăn tại trước ngực. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào Chu Thiên Thánh Tử trên hai tay. Chu Thiên Thánh Tử hai tay nứt ra, huyết thủy bay ra, cả người lại lần nữa bị đánh bay. Tạ Nguy Lâu cách không đấm ra một quyền đi, bốn màu quyền ấn lay trời, đột nhiên oanh sát hướng Chu Thiên Thánh Tử. Chu Thiên Thánh Tử vội vàng né tránh, quyền ấn từ bên cạnh hắn sát qua, trực tiếp đem phía sau một tòa núi lớn oanh thành một miệng. Hắn một cái xoay người, ổn định thân thể, đạp chân xuống, mặt đất bạo liệt, mấy đạo cột ánh sáng màu máu từ mặt đất bộc phát, hướng về Tạ Nguy Lâu oanh sát mà đi. Tạ Nguy Lâu dưới chân một chút, lùi lại trăm mét, trở tay đấm ra một quyền, những cột ánh sáng màu máu kia nhao nhao bị oanh bạo. Bành! Chu Thiên Thánh Tử trên thân chiến ý tăng gọn, giống như chớp giật, trong chốc lát xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu lực. Quyền ấn bộc phát, hung uy trận trận. Lực lượng đụng nhau, hoàn toàn đã giảm bớt đi rất nhiều loại loạn, lấy nguyên thủy nhất chém giết, hiệu quả càng thêm bất phàm. Tạ Nguy Lâu lập tức huy động cánh tay phải, ngăn tại trước ngực. Chu Thiên Thánh Tử nắm đấm đánh vào trên cánh tay của hắn, một đạo kim loại tiếng oanh minh vang lên, nhưng không có đem hắn đánh lui. Hắn tay trái nắm tay, lấy cực nhanh tốc độ đánh phía Chu Thiên Thánh Tử ngực. Bành! Chu Thiên Thánh Tử không kịp né tránh, liền khiên một quyền, ngực lõm, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược trăm mét. Ngoài trăm thước, Chu Thiên Thánh Tử ổn định thân thể, hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình cùng ngực, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bá thể đệ nhị chuyển, hắn đã sử dụng, nhục thân ẩn ẩn tới gần cực phẩm đạo khí phạm chủ, kết quả hay là không như thế người, cái này khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào tu luyện nhục thân? Cái này cách lần trước giao phòng, tựa hồ còn không có bao nhiêu thời gian đi. Cái này trở nên cường hành như vậy. Cái này nắm bắt hoang thời khắc này cường độ nhục thân, tuyệt đối đạt đến cực phẩm đạo khí phạm chủ, cường thế hơn hắn một phần. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Chu Thiên Thánh Tử. Giờ phút này Chu Thiên Thánh Tử nhục thân, hẳn là đạt đến lúc trước hắn cường độ, ẩn ẩn tới gần cực phẩm đạo khí, nhưng cuối cùng không phải cực phẩm đạo khí. Nếu là Chu Thiên Thánh Tử không sử dụng đệ nhị chuyển bá thể lời nói, nắm đấm của hắn đánh xuống đi, tất nhiên có thể cho đối phương thân thể bảo tạc. Nhưng là giờ phút này, lại chỉ có thể để cánh tay kia nứt ra, ngực lõm. Cái này Chu Thiên bá thể, quả thật là đáng sợ, tuyệt đối là một loại tự nhiên đấu chiến bá thể. Đạo hữu, tốt thực lực. Đã như vậy, bản thánh tử liền lại đến điểm cường độ. Chu Thiên Thánh Tử thanh âm hùng hậu, trong cơ thể hắn chuyển ra trận trận tiếng oanh minh vang lên, khí huyết phóng lên tận trời, chiến ý lại lần nữa tăng gọn, ở trên đó phương, Chu Thiên Bực Môn xuất hiện. Chu Thiên Bực Môn chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông rót vào Chu Thiên Thánh Tử thể nội, Chu Thiên Thánh Tử trực tiếp vận dụng huyền tướng chi lực, trên thân xuất hiện càng nhiều tinh phủ văn màu lam oanh. Chu Thiên Thánh Tử chiến lực điên cuồng tiêu thăng, lại lần nữa tăng cường gấp hai, hai con ngươi giống như thiểm điện, xuyên thủng đất trời, chiến ý quét sạch, chấn áp bát phương, khiến cho mặt đất không ngừng vỡ nát. Đến, Chu Thiên Thánh Tử quét Tạ Nguy Lâu một chút, hắn bước ra một bước, thuấn di bình thường, đột nhiên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, giơ chân lên chính là một cái đá ngang. Lực lượng bá đạo, giống như một viên sao băng rơi xuống, có thể trong nháy mắt đụng nát một phương thiên địa. Tạ Nguy Lâu lập tức huy động cánh tay ngăn cản. Chu Thiên Thánh Tử chân đánh vào Tạ Nguy Lâu trên cánh tay, Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cú cự lực đánh tới, cả người nhất thời bị đánh bay 20 mét. Không đợi Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể, Chu Thiên Thánh Tử lại lần nữa thẳng hướng phía trước, nhấc chân lại là một chân, lực lượng bá đạo, giống như một tôn vạn cổ bá vương, uy thế chấn ngai. Tạ Nguy Lâu không có né tránh, đấm ra một quyền đi, trên quyền ấn hiện hiện một cái thái cực bát quái đồ, đạo pháp thái cực, tá lực đả lực. Ầm ầm. Chu Thiên Thánh Tử chân đánh vào thái cực bát quái đồ bên trên, lực lượng trực tiếp bị tan mất 3 phần. Tạ Nguy Lâu trên nắm tay lực lượng tăng vọt một phần, đột nhiên đánh vào Chu Thiên Thánh Tử trên đùi, lực lượng bá đạo đem Chu Thiên Thánh Tử đẩy lui mấy bước. Chu Thiên Thánh Tử còn chưa ổn định thân thể, Tạ Nguy Lâu đã giết đi lên, một quyền đánh phía đầu của hắn. Chu Thiên Thánh Tử không có ngạnh kháng, mà là lập tức nghiêng đầu né tránh. Tạ Nguy Lâu nắm đấm từ Chu Thiên Thánh Tử bộ mặt xẹt qua, hắn đột nhiên nâng lên đầu gối, hung mãnh đánh phía Chu Thiên Thánh Tử ngực. Không tốt, Chu Thiên Thánh Tử sắc mặt biến hóa, trên thân trong nháy mắt xuất hiện một bộ chiến giáp. Bành! Tạ Nguy Lâu đầu gối đánh vào trên bộ chiến giáp bạo liệt, lực lượng cường đại xuyên qua Chu Thiên Thánh Tử ngực. Chu Thiên Thánh Tử ngực bạo liệt, lực lượng từ hắn phần lưng đánh ra, mang theo toái cốt, thịt nát, vỡ vụn nội tạng bể ra. Một cái dữ tợn lỗ thủng động xuất hiện, máu tươi phun ra ngoài, thân thể giống như lạc áo, hướng về xa xa một ngọn núi lớn đánh tới. Ầm ầm. Tòa cự sơn kia bị đụng nát, đá vụn không đứt rời rơi. Tạ Nguy Lâu thừa thế mà lên, trong nháy mắt giết tới Chu Thiên Thánh Tử trước mặt, một quyền đánh phía Chu Thiên Thánh Tử đầu. Chu Thiên Thánh Tử lập tức nghiêng đầu né tránh, cánh tay trái ngăn tại phía trước. Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào Chu Thiên Thánh Tử trên cánh tay này bị vênh ra đạo đạo vết rách. Lực lượng cường đại dư ba đánh vào hậu phương trên núi lớn, ngọn núi lớn này trong khoảnh khắc bạo tạc, hóa thành một biển. Chu Thiên Thánh Tử phản ứng tấn mãnh, không để ý đến thương thế trên người, tay phải nắm tay, lấy cực nhanh tốc độ đối với Tạ Nguy Lâu lực chính là một quyền. Bành! Một quyền này đánh vào Tạ Nguy Lâu trên thân thể, một trận tiếng oanh minh vang lên. Tạ Nguy Lâu bị một quyền đánh bay 10 mét, ngực một trận nhói nhói cảm giác đánh tới, khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một vòng huyết dịch màu vàng. Nhưng là cái này cũng không cái gì trở ngại, nhục thể của hắn vẫn như cũ không thể phá bỡ, chưa từng xuất hiện mảy may vết rách. Lấy Chu Thiên Thánh Tử thời khắc này nhục thân chi lực, căn bản không làm gì được hắn, bất quá đối phương nếu là sử dụng thủ đoạn khác, vậy liền không nhất định. Chương 729, nhục thân đối bính, tạm thời thắng. Chương 729, nhục thân đối bính, tạm thời thắng. Đạo hữu nhục thân, sát thực đủ mạnh đáng tiếc. Chu Thiên Thánh Tử ánh mắt hung lệ, quần áo trên người pha toái, màu đồng cổ da thịt lộ ra, phía trên kèm theo lấy phù văn màu máu cùng phù văn màu lam. Hắn bước ra một bước, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, ba cỗ hung lệ đạo tắc bộc phát, đem toàn thân bao trùm, chiến lực của hắn lại lần nữa gấp 10 lần. Rất hiển nhiên, hắn hiểu được nhục thân đụng nhau. Hắn không phải Tạ Nguy Lâu đối thủ, tiếp tục như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn, hiện tại đành phải sử dụng cảnh giới ưu thế. Nhục thân đụng nhau, hắn bại, cái này không có gì đáng nói. Cho dù là bá thể nhị chuyển, cũng mới để nhục thân khó khăn lắm tới gần cực phẩm đạo khí, mà không phải chân chính cực phẩm đạo khí. Nhưng là nhục thân đụng nhau bại, chưa chắc hắn liền thất bại, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Động nguyên cảnh, chỉ là nhìn rõ nguyên cơ, quan sát đại đạo quy tắc, chỉ có thể nắm giữ từng tia đạo tác. Mà về khư cảnh, chính là trăm sông hợp thành biển, đại đạo sẽ lẫn, đạo tác quy về một thể. Có khả năng nắm giữ đạo tắc chi lực, càng thêm hùng hồn khủng bố. Hắn là bá thể, hắn cùng tham khảo hiểu ba loại đạo tắc chi lực. Loại thứ nhất là Chu Thiên bá thể bá đạo đạo tắc, bá đạo có thể dễ như trở bàn tay, quét ngang bát phương. Loại thứ hai là Chu Thiên bực môn tinh thần đạo tắc. Loại thứ ba thì là hủy diệt đạo tắc, khi hủy diệt hết thảy. Đối với cái này ba loại đạo tắc chi lực, hắn cảm ngộ cực kỳ thâm trầm, có rất ít người có thể cho hắn vận dụng đạo tắc chi lực, hôm nay gặp một vị, ngược lại là có thể luyện tay một chút. Về phần bá thể đệ tam chuyển, loại trình độ này, hắn thấy còn cần không lên. Đạo tác Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Chu Thiên Thánh Tử, thần sắc cũng nhiều một tia ngưng trọng. Trước đó cùng bạn kiếm thánh động huyền cảnh giao thủ thời điểm, hắn cảm giác lối đi nhỏ thì đáng sợ, mà vậy cũng chỉ là một tia đạo tác. Nhưng là hiện tại Chu Thiên Thánh Tử sử dụng đạo tác, càng thêm bằng bạc, rõ ràng kinh khủng hơn. Cảnh giới ở giữa, hồng câu hay là quá lớn, luyện thần cùng luyện đạo có khả năng nắm giữ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bá thương, bá đao, bá kiếm. Chu Thiên Thánh Tử vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh dài bảy thước huyết sắc trường thương, mà tại phía sau hắn thì là xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. Ba kiện này binh khí đều là cực phẩm đạo khí. Ba loại đạo tắc, ba kiện cực phẩm đạo khí, uy thế bộc phát, trong nháy mắt nghiền ép hướng Tạ Nguy Lâu, trung quanh người bị liên lụy, lại lần nữa bị đẩy lui, căn bản khó mà tới gần mảy may. Xoẹt xẹt. Chu Thiên Thánh Tử nắm chặt bá thương, trực chỉ Tạ Nguy Lâu, phục đạo hữu, đục thân đục nhau, ngươi tạm thời thắng. Sau đó vậy liền liều điểm thủ đoạn khác. Lẽ ra nên như vậy. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, hắn tiện tay duỗi ra, vết dỉ loang lổ bát hoang kích xuất hiện ở trong tay. Kiện binh khí này phối hợp hắn thời khắc này đục thân, vừa lúc có tuyệt thế chi uy. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là trôi này bát hoang kích đủ kiên cố, hay là cái kia ba thanh cực phẩm đạo khí đủ kiên cố. Bát hoang kích. Chu Thiên Thánh Tử nhìn xem trên trường kích ba cái cổ lao chữ Z, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, người này chẳng lẽ còn thật gọi nắm bát hoang. Trôi này chiến kích, nhìn tựa hồ chỉ là phàm khí, cũng không phải là đạo khí, bất quá hắn cũng không dám kinh thường, cái này nắm bát hoang giờ phút này tế ra binh khí, sao lại đơn giản. Vâng. Tạ Nguy Lâu nắm chặt bát hoang kích, ma thủ trong nháy mắt dung hợp, trên người ma khí trong khoảnh khắc tăng vọt gấp 10 lần. Vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển, trên thân hiện hiện chói mắt ánh chớp bảy màu, uy áp quét sạch, khiến cho chung quanh thảm thực vật nhao nhao tịch diệt. Chiến. Chu Thiên Thánh Tử hét lớn một tiếng, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, trường thương quét ngang, lực phá bát phương, cực kỳ bá đạo, đạo tác lấp lóe, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, chấn động đến thiên địa băng liệt. Tạ Nguy Lâu lập tức huy động bát hoang kích, dựng thẳng ngăn tại trước người. Ầm ầm. Bá thương đánh vào bát hoang chiến kích, thương kích đụng nhau, hỏa tinh tử tràn ngập, bốn phía không ngừng bạo tạc, mặt đất đổ sụp, bụi đất vẩy ra. Tám tôn thanh đồng khôi lỗi cùng tám vị khấu cung cảnh trưởng lão lập tức xuất thủ, ngăn tại dược điển phía trước, lo lắng dược điển bị hủy. Chu Thiên Thánh Địa cùng Thiên Thị tám vị khấu cung cảnh trưởng lão ngược lại là không có trực tiếp ngắt lấy bảo dược, có tám tôn khôi lỗi ở bên, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Giống. Chu Thiên Thánh Tử phát ra một đạo tiếng gào thét, trên người lực lượng lại lần nữa tăng cường, bá thương uy thế tăng vọt, hắn bước ra một bước, trực tiếp đẩy Tạ Nguy Lâu lùi lại 300 mét, những nơi đi qua, mặt đất không ngừng bạo tạc. Bành. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, ổn định thân thể. Giết. Chu Thiên Thánh Tử trong mắt hàn mang lấp lóe, đạo tác xen lẫn, bao khỏa sau lưng bá đao, bá kiếm, đao, kiếm bỗng nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Hừ. Tạ Nguy Lâu hừ lạnh một tiếng, một cỗ chấn áp chi lực bộc phát, cái này hai thanh cực phẩm đạo khí, trong khoảnh khắc bị chấn áp, tại cách hắn nửa mét vị trí, trực tiếp dừng lại, khó mà hướng phía trước bốn phía. Ầm. Tạ Nguy Lâu trên thân lôi đình lấp lóe, đan điền màu vàng chấn động, linh lực bộc phát. Hai cánh tay hắn chấn động, bát hoang kích phát ra một cỗ hung uy, lập tức đem Chu Thiên Thánh Tử ngay cả người mang kích đẩy lui 10 mét. Chu Thiên Thánh Tử dưới chân chấn động, mặt đất bạo tạc, hắn đột nhiên phóng tới Tạ Nguy Lâu, âm thanh lạnh lùng nói, "Bá thương phá thiên." Bá thương bỗng nhiên đâm về Tạ Nguy Lâu, giống như một đầu cầu lòng, dễ như trở bàn tay, vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, không gian không ngừng bặm mẹo, hình phong thanh âm không ngừng vang lên. Quét ngang bát phương. Tạ Nguy Lâu huy động bát hoang kích, quét ngang mà ra, trên trường kích kèm theo lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, một đạo cùng bạo kích ảnh ngang qua, lôi quang lấp lóe, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Ầm ầm. Bá thương cùng bát hoang kích lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, Tạ Nguy Lâu cùng Chu Thiên Thánh Tử trùng quanh thiên địa lại lần nữa bạo tạc, hai người đều không có lui ra phía sau, lực lượng lâm vào giằng co. Tạ Nguy Lâu trên người ma khí điên cuồng tràn ngập, ma thủ vận dụng đến cực hạn, uy áp ngập trời, Chu Thiên Thánh Tử trên người ba loại đạo tắc tàn phá bừa bãi, lực lượng đồng dạng vô cùng kinh khủng. Chu Thiên Thánh Tử hai mắt như thiểm điện, ba loại đạo tắc tại hắn mi tâm sen lẫn thành một đạo ba màu đạo tắc của sáng, trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Ông. Tạ Nguy Lâu quả quyết sử dụng thần hồn công kích, thần hồn hoa kiếm, đột nhiên đâm ra đi. Bàng bạc lực lượng công kích cùng ba màu quy tắc cổ sáng đụng nhau cùng một chỗ, cả hai đồng thời bạo liệt. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy thần hồn rung động, đại não nhói nhói, mà Chu Thiên Thánh Tử thì là thân thể run lên, mặt lộ vẻ thống khổ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vâng. Tạ Nguy Lâu ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa thi triển thần hồn công kích, cuồng bạo hơn thần hồn công kích bộc phát, giống như vạn khoảnh sóng lớn, hung mãnh oanh sát hướng Chu Thiên Thánh Tử. Chu Thiên Thánh Tử ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy thần hồn rung động, có một cỗ hủy diệt nguy hiểm đánh tới, đạo tác lại lần nữa xen lẫn, ngăn tại mi tâm. Ông. Đột môn chấn động, lực lượng cường đại rót vào thân thể của hắn, gia cố đạo tắc. Tại thần hồn của hắn chỗ sâu, một viên màu xanh thẳm hạt châu xuất hiện, trực tiếp chấn thủ thần hồn. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu thần hồn công kích trong nháy mắt đánh vào Chu Thiên Thánh Tử đạo tắc phía trên, ba màu đạo tắc bị đánh nát. Chu Thiên Thánh Tử mi tâm xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, máu tươi phun ra ngoài. Mà hắn thần hồn chỗ sâu viên kia màu xanh thẳm hạt châu, thì là trong khoảnh khắc bị oanh bạo, thần hồn chấn động, đạo đạo vết rách xuất hiện, thần hồn bị thương nặng. A Chu Thiên Thánh Tử phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần sắc vô cùng thống khổ, ý thức có chút mơ hồ, thân thể bay ngược, miệng mũi phun máu. Ông. Tạ Nguy Lâu bên người xuất hiện hai tôn pháp thân nắm chặt Chu Thiên Thánh Tử bá đao, bá kiếm, hóa thành tàn mang, xuất hiện tại Chu Thiên Thánh Tử phía trên, đao, kiếm đồng thời chém xuống. Chương 730, bá thể lĩnh vực, bất hủ tinh khư. Chương 730, bá thể lĩnh vực, bất hủ tinh khư. Chu Thiên Thánh Tử gặp Tạ Nguy Lâu hai tôn pháp thân xông lên, hắn chịu đựng vô tận đau đớn, lập tức đem bá thương ngăn tại phía trên. Hắn căn bản không có ngờ tới, Tạ Nguy Lâu thần hồn công kích sẽ như thế đáng sợ, không đơn giản đánh tan đạo tắc của hắn phòng ngự, thậm chí còn đem hắn hộ hồn chí bảo đánh nát. Nếu là không có ba loại đạo tắc phòng ngự, nếu là không có món kia phòng ngự thần hồn chí bảo, vừa rồi trong nháy mắt đó, thần hồn của hắn đã triệt để bạo liệt. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, Tạ Nguy Lâu thần hồn uy hiếp đã vượt qua nhục thân uy hiếp. Nhục thân uy hiếp có dấu vết mà lần theo, còn có một chút cách đối phó, nhưng thần hồn uy hiếp, lặng yên không một tiếng động, lại hung lệ đến cực điểm, rất khó ngăn cản. Ầm ầm. Hai tôn pháp thân đao trong tay, kiếm chạm tại bá thương bên trên, tia lửa tung tóe, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phía, bạo liệt thanh âm không ngừng, mặt đất nhanh chóng đổ sụp. Bổ tinh chẳng nguyệt. Tạ Nguy Lâu bản tôn nắm lấy bát hoang kích sát tới, chiến kích vung dậy, lôi quang lấp lóe, hung uy cuồn cuộn, lấy lực phách hoa sơn chi thế, một kích chém vào tại bá thương bên trên. Chu Thiên Thánh Tử ngay tại ngăn cản Tạ Nguy Lâu hai tôn pháp thần, gặp Tạ Nguy Lâu bản tôn nắm lấy chiến kích chém xuống, hắn căn bản tránh không khỏi, đành phải trơ mắt nhìn chiến kích rơi xuống. Bành! Bát hoang kích hung hăng bổ vào bá kiếm phía trên. Chiến kích nặng nề, lôi quang bắn ra, kèm theo lấy Tạ Nguy Lâu kinh khủng nhục thân chi uy, có nhất lực phá vạn pháp chi thế, có thể bổ ra thiên địa, bá đạo vô song, trong nháy mắt đem bá kiếm một kích chém thành hai khúc. Mặt đất lập tức bạo liệt, phương viên ngàn mét dưới mặt đất hãm, xuất hiện một cái hố to, khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời. Chu Thiên Thánh Tử quỳ một gối xuống tại trong hố lớn, toàn thân nứt ra, máu tươi chảy ròng, hai tay xuất hiện đạo đạo vết rách, huyết thủy vẩy ra mà ra, hắn nắm đứt gây bá thương, không ngừng thở dốc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này bá thương chính là cực phẩm đạo khí, không nghĩ tới lại bị chặt đứt, hắn chấn kinh Tạ Nguy Lâu nhục thân chi lực, cũng chấn kinh trôi kia bát hoang kích quỷ dị. Mà lại Tạ Nguy Lâu vừa rồi thi triển kích pháp, ẩn ẩn để hắn nghĩ tới một người. Hắn tế ra ba kiện cực phẩm đạo khí, gãy mất một thanh, trong đó hai thanh thì là triệt để đã mất đi cùng hắn liên hệ. Không biết Tạ Nguy Lâu sử dụng biện pháp gì, càng hợp trực tiếp chấn áp hắn cái kia hai thanh cực phẩm đạo khí, loại thủ đoạn này đơn giản chính là quỷ dị. Tạ Nguy Lâu đứng ở phía trên, hai tôn pháp thân cầm trong tay bá đao, bá kiếm đứng ở bên cạnh hắn. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía dưới Chu Thiên Thánh Tử, Thánh Tử nhưng còn có thủ đoạn khác. Khu khu. Chu Thiên Thánh Tử một trận ho khan, gian nan đứng dậy. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, che kín máu tươi trên khuôn mặt, lộ ra một vòng dáng tươi cười, phục đạo hữu tốt thực lực. Nhục thể của ngươi, thần hồn đều đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, làm người ta kinh ngạc a. Đối đầu Tạ Nguy Lâu nhục thần hồn, đừng nói là về với bụi đất cảnh, cho dù là khấu cung cảnh tới, đoán chừng đều được né tránh ba phần. Người này có thể đem nhục thần hồn tu luyện tới tình trạng đáng sợ như vậy, quả nhiên là để cho người ta chấn kinh. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có cái gì e ngại. Tạ Nguy Lâu nói xem ra thánh tử còn lại thủ đoạn không có thi triển, bán thể cửu chuyển, không biết thánh tử còn có thể vận dụng thứ mấy chuyển. Vừa rồi thần hồn công kích, hóa thành những người còn lại người, sớm đã thân tử đạo tiêu, nhưng là Chu Thiên Thánh Tử vẫn còn có thể đứng lên đến, cái này thật không đơn giản. Vậy thì phải nhìn phục đạo hưu có thể làm cho ta dùng mấy vòng, bất quá ta cảm giác phục đạo hưu sợ là không có tư cách để cho ta dùng đệ tam chuyển. Chu Thiên Thánh Tử thân ảnh khẽ động, bay thẳng nhập phía trên, đứng tại Chu Thiên Bực Môn phía trước. Ông. Chu Thiên Bực Môn chấn động, phù văn khôi phục, tinh quang lấp lóe, chiếu rọi cửu tiêu, sáng chói chói mắt, thần bí uy áp tràn ngập, khiến cho thiên địa chấn động. Phục đạo hưu, nhập ta lĩnh vực. Chu Thiên Thánh Tử nói một câu, mi tâm của hắn hiện một đạo quỷ dị phù văn. Bá thể lĩnh vực, bất hủ tinh hư. Bực Môn mở. Chu Thiên Thánh Tử nắm đấm quyết, trên thân bộc phát khí tức kinh khủng, mi tâm bị dị phù văn chấn động, lực lượng cường đại ngang qua mà ra, trực tiếp rót vào trong Bực Môn. Ầm ầm. Nặng nghề Chu Thiên Bực Môn trong nháy mắt mở ra, giống như một đạo to lớn tinh không chi môn mở ra. Mênh mang tinh quang bộc phát, chiếu rọi chư thiên, bao phủ bát phương, thiên địa trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh ngôi sao to lớn phế tích, tinh quang tràn ngập, vạn cổ bất hủ. Bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít Chu Thiên tinh đấu vỡ vụn tinh thần lơ lửng, ẩn chứa uy áp kinh khủng, một khi bộc phát, giống như có thể triệt để bạo tạc, tiêu diệt mọi loại sinh linh. Mảnh này tinh thần khu vực mang theo đáng sợ tinh thần chi lực, bá đạo chi lực, tịch diệt chi lực. Vô tận trong tinh không, một tòa cổ lão thần bí vực môn đứng lặng, Chu Thiên Thánh Tử thần sắc bình tĩnh đứng tại vực môn trước đó. Ba màu đạo tắc ở trên người xen lẫn, vô tận tinh huy đem hắn bao phủ, thương thế trên người hắn khôi phục nhanh chóng, khí tức nâng cao một bước, càng thêm hung mãnh. Trung quanh một chút tu sĩ cũng bị đặt vào trong lĩnh vực, bọn hắn thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm bốn phía. Đây là Chu Thiên Thánh Tử bá thể lĩnh vực, bất hủ tinh hư. Ở vào lĩnh vực này bên trong, ta cảm giác mình không thở được. Lĩnh vực là vua, lĩnh vực vừa ra, lại có mấy người có thể ngăn cản. Xem ra Chu Thiên Thánh Tử muốn động thật sự. Đám người thần sắc hãi nhiên không gì sánh được, tại lĩnh vực này bên trong, bọn hắn cũng bị áp chế, có loại cảm giác ngạt thở. Nếu là Chu Thiên Thánh Tử muốn giết bọn hắn, chỉ cần một ý niệm, liền có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. Tạ Nguy Lâu giờ phút này đứng tại một viên vỡ vụn trên sa băng, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Đây là lĩnh vực, mà không phải huyễn cảnh, càng giống là mặt khác một mảnh thần bí thiên địa, là do mọi loại đạo tắc ngưng tụ mà thành, cực kỳ không đơn giản. Muốn bài trừ, độ khó to lớn. Trước đó hắn cũng được chứng kiến động huyền cảnh lĩnh vực chi uy, nhưng là cùng Chu Thiên Thánh Tử lĩnh vực so sánh, loại lĩnh vực kia đơn giản nhỏ bé đến đáng thương. Lĩnh vực là vua, ở vào người khác trong lĩnh vực liền sẽ bị to lớn áp chế, thần hồn, nhục thân, lực lượng toàn bộ đều sẽ bị áp chế. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu liền cảm giác mình nhục thân cùng lực lượng bị áp chế gần bảy thành, về phần linh hồn ngược lại là không có bị áp chế. Loại này áp chế có thể xưng biến thái, mà lĩnh vực chủ nhân thì là giống như chúa thể, không đơn giản có thể mượn trợ lĩnh vực áp chế người khác, còn có thể mượn nhờ lĩnh vực tăng phúc tự thân. Giống như vừa rồi Chu Thiên Thánh Tử chịu trọng thương, giờ phút này thương thế đã trong nháy mắt khôi phục liền rất đáng sợ. Chu Thiên Thánh Tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, phục đạo hữu, thực lực ngươi bất phàm, nghĩ đến cũng có thuộc về mình lĩnh vực đi, không biết có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút. cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều có thể sửa ra lĩnh vực, bình thường cần thể chất đặc thù, cũng hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, có đặc thù cảm ngộ mới có thể tu thành lĩnh vực. Tu sĩ bên trong có được lĩnh vực, ít càng thêm ít. Vạn kiếm thánh địa một chút tu sĩ ngược lại là đặc thù, bọn hắn làm kiếm tu, cảm ngộ mọi loại kiếm đạo đạo tắc. Khi kiếm đạo đạo tắc cảm ngộ đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền có thể này thôi diễn xuất kiếm đạo lĩnh vực. Bất quá loại lĩnh vực kia cũng chỉ là bình thường lĩnh vực, uy thế có hạn. Mà lĩnh vực của hắn khác biệt, hắn loại lĩnh vực này chính là Chu Thiên Bá thể tự mang truyền thừa, không cần đi tu luyện, thuộc về tự nhiên mà thành, uy thế càng cường hắn hơn. Tạ Nguy Lâu nắm bắt hoang kích, thản nhiên nói, phục mẫu ngược lại là không có cái gì cường đại lĩnh vực, bất quá ngược lại là có thể dùng những biện pháp khác thử một chút, trước đó sử dụng trong đan điền bị ngạn hoa, có thể trực tiếp bài trừ vạn kiếm thánh địa người kia lĩnh vực, hiện tại ngược lại là có thể thử lại lần nữa có thể hay không giải quyết bất hủ tinh khư áp chế. Vâng, đan điền của hắn chấn động, linh lực màu vàng nóng phóng lên tận trời, kim quang chiếu rọi tinh không. Sau đó chói mắt huyết quang hiện hiện, vô số bị ngạn hoa trong khoảnh khắc xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Rất nhiều tinh đấu mảnh vỡ liên đối trong tinh không, đều dài hơn đầy lít nha lít nhít huyết sắc bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa nhao nhao nở rộ, tử vong chi khí tràn ngập, điên cuồng ăn mòn chúng quanh tinh thần chi lực, huyết quang chiếu rọi chư thiên, nhuộm dần tinh không, ăn mòn vật vật. Trừ bị ngạn hoa bên ngoài, còn có rất nhiều bạch cốt chồng chất trong đó, thi hài tản ra tà sát chi khí, tựa như sẽ như vậy khôi phục, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chương 731, huyền tướng lĩnh vực, hoàng truyền táng thổ. Chương 731, huyền tướng lĩnh vực, hoàng truyền táng thổ. Bất hủ tinh khư bên trong, mọc đầy lít nha lít nhít bị ngạn hoa, huyết quang tràn ngập, cùng tình quang giao hội. Rất nhiều thi hài chồng chất trong đó, tử khí tràn ngập, tà dị không gì sánh được, tinh không mênh mông, tựa như biến thành một mảnh quỷ dị tám địa. Bị ngạn hoa cùng thi hài xuất hiện, cũng không đem Chu Thiên Thánh Tử lĩnh vực chấn vỡ, bất quá cái này bất hủ tinh khư đối với Tạ Nguy Lâu áp chế đã hoàn toàn biến mất. Coi như Tạ Nguy Lâu trong đan điền bị ngạn hoa cùng thi hài, cũng là một loại lĩnh vực này là huyền tướng tự mang cùng Chu Thiên Thánh Tử bá thể lĩnh vực, ngược lại là có dị khúc đồng công chỗ. Đây là Chu Thiên Thánh Tử thấy vậy một màn, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Tạ Nguy Lâu lĩnh vực sau khi xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình bất hủ tinh khư tựa như yếu đi một phần, bất quá hắn cũng không nhận mảy may áp chế. Lĩnh vực của đối phương ở vào trong lĩnh vực của hắn, cũng không thôn phệ lĩnh vực của hắn, hắn thấy vẫn là hắn lĩnh vực càng cường thế hơn. Chu Thiên Thánh Tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không biết phục đạo hữu lĩnh vực này kêu cái gì. Tạ Nguy Lâu nắm bắt hoang kích, cười nhạt nói, ngược lại là còn chưa cho nó lấy tên, không bằng liền cứ gọi Hoàng Tuyển Táng Thổ. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, trên Hoàng Tuyển lộ mọc đầy bị ngạn hoa, vong linh du tẩu, thi hài chồng chất, giống như táng thổ. Dùng cái này mà nói, đem hắn lĩnh vực này xưng là Hoàng Tuyển Táng Thổ, tựa hồ cũng không cái gì ma bệnh. Vâng. Tại Tạ Nguy Lâu nói ra Hoàng Tuyển Táng Thổ bốn chữ thời điểm, lĩnh vực của hắn trong nháy mắt chấn động, thật giống như bị giao phó sinh mệnh. Vô số bị ngạn hoa nhao nhao nở rộ, rất nhiều thi hài thân thể đang chậm rãi bặm mẻo, trong lĩnh vực tử khí, trong khoảnh khắc tăng vọt gấp trăm lần, tựa như thật hóa thành một mảnh Hoàng Tuyển Táng Thổ. Ân. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn lại có loại trực giác, chính mình cái này lĩnh vực như có sinh mệnh, trở nên càng cường đại hơn. Giang giác. Bất hủ tinh khư bên trong, rất nhiều tinh đấu nhận lấy tử khí ảnh hưởng, xuất hiện càng nhiều vết rách, tử khí ăn mòn vật vật, điên cuồng thôn phệ tinh thần chi lực. Ong ong ong. Chu Thiên Bực Môn không ngừng chấn động, kinh khủng hơn đạo tắc chi lực bộc phát, cùng tử khí đụng nhau. Hoàng Tuyên Táng Thổ. Ngược lại là cái kỳ lạ lĩnh vực. Chu Thiên Thánh Tử thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Giờ phút này cái lĩnh vực uy thế càng mạnh, để hắn cảm giác được một tia kiềm chế. Cũng không biết Tạ Nguy Lâu ở vào trong lĩnh vực của hắn, lại bị áp chế mấy phần. Ra tay đi. Tạ Nguy Lâu trong tay chiến kích trực chỉ Chu Thiên Thánh Tử. Hai tôn pháp thân đứng ở một bên, khí tức trên thân đồng dạng không gì sánh được hùng hồn, trong tay ba đao, ba kiếm tràn ngập uy áp kinh khủng. Như ngươi mong muốn. Chu Thiên Thánh Tử tiện tay vung lên, bước xuống đứt gậy rút thương. Hai cánh tay hắn duỗi ra, vượt môn bộ phát chói mắt tinh quang, sáng chói lóa mắt, chiếu rọi tinh không, giống như mấy cái tinh hà xuất hiện. Đạo tác điên cùng xen lẫn, cuối cùng diễn biến thành một bộ tinh thần chiến giáp, một đôi cánh màu máu, một thanh hủy diệt chi mâu. Tinh thần giáp, ba thiên sĩ, hủy diệt chi mâu, đều là ba loại đạo tác xen lẫn mà thành, uy thế không kém gì cực phẩm đạo khí mảy may. Ông. Tinh thần giáp bao trùm Chu Thiên Thánh Tử thân thể, bá thiên sĩ bám vào sau lưng, hắn một thanh nắm chặt hủy diệt chi mâu, khí tức trên thân không ngừng tiêu thăng. Chiến. Chu Thiên Thánh Tử ánh mắt mãnh liệt, khí huyết bộc phát, ngang qua tinh không. Vâng. Dưới chân hắn đạp mạnh, vượt ngang tinh không, vồ giết về phía Tạ Nguy Lâu, hủy diệt chi mâu xuyên thủng tinh hà, mang theo hủy diệt chi uy, hùng mãnh đâm ra đi. Tạ Nguy Lâu không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Hai tôn pháp thân hóa thành tàn mang, nên chiến mà lên, đao kiếm đồng thời chém ra, một đao độ ách, một kiếm hạo nhiên, hai loại lực lượng xen lẫn, đối đầu hủy diệt chi mâu. Ầm ầm. Ba đạo công kích đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt vang lên, trung quanh rất nhiều sao băng, nhao nhao bị chấn thành một biển. Hai tôn pháp thân lực lượng cùng Chu Thiên Thánh Tử lực lượng giằng co một lát. Chu Thiên Thánh Tử phát ra một đạo tiếng gào rú, đạp chân xuống, trên người chiến ý tăng vọt, trong tay hủy diệt chi mâu chấn động, hủy diệt đạo tắc lơ lửng mà lên, một cỗ lực lượng cùng bạo bộ phát mạnh. Tạ Nguy Lâu hai tôn pháp thân bị lực lượng cường đại đẩy lui. Hủy diệt. Chu Thiên Thánh Tử cánh bung lên, thân thể hóa thành tinh quang, trong nháy mắt từ hai tôn pháp thân bên người xuyên qua, hủy diệt chi mâu thứ ra, xuyên qua hai tôn pháp thân thể. Ầm ầm. Hai tôn pháp thân bạo liệt, hóa thành đạo đạo quang mang, bá đao, bá kiếm phi bắn mà ra, cắm ở ngoài ngàn mét trên một viên sao băng. Giống. Chu Thiên Thánh Tử giống như một tôn thái cổ man thú, chân hắn đạp tinh không, tốc độ cực nhanh, đột nhiên giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt. Trường mâu quét ngang mà ra, hủy diệt đạo tắc tràn ngập, xé rách tinh không, uy thế hùng mãnh không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, đại thủ giơ ra, Bát Hoang kích cắm vào mặt đất, ngăn tại trước người. Oanh! Hủy diệt chi mâu đánh vào Bát Hoang trên kích, lực lượng bá đạo quét sạch, vốn là vỡ vụn sa băng, không ngừng bạo tạc, mảnh vỡ bay ra, xuyên thủng tứ phương. Tạ Nguy Lâu ngay cả người kích bị đánh bay 10 mét, dưới chân hắn chấn động, mặt đất bạo liệt, cả người phi thân lên, một cái xoay người giết tới Chu Thiên Thánh Tử phía trên. Bát Hoang kích đánh xuống, lực phách tinh thần, tịch diệt Bát Hoang. Chu Thiên Thánh Tử cánh chấn động, thân thể trong khoảnh khắc bay ngược ngàn mét. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu một kích chém xuống, khối sao băng này trực tiếp bị đánh thành hai nửa, cường đại chiến kích chi lực đánh phía trước Chu Thiên Thánh Tử. Chu Thiên Thánh Tử nắm chặt hủy diệt chi mâu, một mâu thứ xuống mặt đất, hủy diệt cổ sáng oanh sát mà ra, đối chiến cái kia đạo chiến kích chi lực. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, đồng thời bạo tạc, khối sao băng này nổ thành một mịn, chung quanh rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao đều tại bạo liệt. Ngay tại sao băng bạo tạc trong nháy mắt, Tạ Nguy Lâu chân đạp thiên bằng chín bước, xuất hiện tại Chu Thiên Thánh Tử trước mặt, chiến kích quét ngang, lực nổ thiên quân. Hắn không có bị lĩnh vực của ta áp chế, Chu Thiên Thánh Tử thầm nghĩ một câu, lập tức nắm chặt hủy diệt chi mâu, lấy hủy diệt chi mâu ngăn cản. Lĩnh vực là ưu thế của hắn, có thể áp chế cường địch, để hắn đứng ở thế bất bại. Từ hiện tại tình huống đến xem, Tạ Nguy Lâu cũng không bị áp chế, lĩnh vực của đối phương, tựa hồ ngăn cản lĩnh vực của hắn áp chế, cứ như vậy, ưu thế của hắn liền rút nhỏ. Ầm ầm. Bát Hoang kích hung hăng bổ vào hủy diệt chi mâu bên trên, giống như tinh thần va chạm, lực lượng hung mãnh. Chu Thiên Thánh Tử ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thân thể bị đánh bay 800 mét, hắn lập tức huy động cánh, ổn định thân thể. Ầm ầm. Ngay tại hắn vừa ổn định thân thể, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa giết tới, một kích chém ngang, muốn đem Chu Thiên Thánh Tử một kích chặn ngang chém thành hai khúc. Chu Thiên Thánh Tử khó mà tránh đi một kích này, hắn không do dự, lại lần nữa đem hủy diệt chi mâu ngăn tại trước người. Bát Hoang kích bổ vào hủy diệt chi mâu bên trên, tự lực quét sạch, lấy lực phá bát pháp, dễ như trở bàn tay. Bành. Chu Thiên Thánh Tử thân thể lại lần nữa bị đánh bay 300 mét, đâm vào trên một viên sao băng, sẽ vẫn tinh đụng nát. Tạ Nguy Lâu đột nhiên ném ra Bát Hoang kích, Bát Hoang kích hóa thành tàn mang, phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng, hướng về Chu Thiên Thánh Tử đầu lâu đâm tới. Chương 732, đánh nổ bá thể, cái gì là bất hủ? Chương 732, đánh nổ bá thể, cái gì là bất hủ? Chu Thiên Thánh Tử lập tức né tránh, Bát Hoang kích từ hắn bên thai sắc qua, đem phía sau sao băng xuyên thủng. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt vồ giết tới, nắm đấm nắm chặt, giống như khủng long, toàn thân tràn ngập bạo ngược khí tức. Chu Thiên Thánh Tử ánh mắt mãnh liệt, nhanh chóng đem hủy diệt chi mâu thứ ra ngoài. Xoẹt. Hủy diệt chi mâu xuyên thủng Tạ Nguy Lâu ngực. Không tốt, Chu Thiên Thánh Tử thấy vậy một màn, lại là trong lòng ngưng tụ, cảm thấy đại sự không ổn. Bởi vì hắn không nhìn thấy máu tươi phiêu tán rơi rụng, hắn biết mình đâm trúng một đạo phân thân. Gia hỏa này công pháp thực sự quỷ dị, loại phân thân này chi pháp, hắn chưa từng nghe thấy, căn bản không có mảy may dấu hiệu. Vừa rồi giao thủ rõ ràng là bản tôn, vì sao đột nhiên biến thành phân thân? Bản tôn lại như thế nào lặng yên tách rời? Đây cũng là đạo pháp chỗ huyền diệu, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, ẩn dật, thế gian không ta, khắp nơi là ta. Nhất khí hóa tam thanh thi triển đằng sau, bản tôn cùng pháp thân có thể tự vô hình chuyển đổi. Trừ phi có một cỗ tuyệt thế lực lượng bị diệt, có thể đem chúng quanh trong phạm vi nhất định thiên địa trong khoảnh khắc ép thành một mịn, bằng không mà nói, căn bản không làm gì được hắn. Bị xuyên thủng thân thể pháp thân bước ra một bước, chủ động tiến lên, một quyền đánh phía Chu Thiên Thánh Tử ngực. Chu Thiên Thánh Tử không do dự, lập tức huy quyền nên đón. Song quyền đụng nhau, một trận tiếng bạo liệt vang lên. Cùng lúc này, ở bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện Tạ Nguy Lâu hai đạo pháp thân. Hai đạo pháp thân vươn tay, bá đao, bá kiếm phi vào trong tay, bọn hắn đồng thời chém về phía Chu Thiên Thánh Tử cánh tay. Chu Thiên Thánh Tử căn bản tránh không khỏi, đao kiếm bổ vào trên vai của hắn. Một trận tiếng oanh minh vang lên, tinh thần giáp thượng tinh thần đạo tắc cảm đạm mấy phần, hai đạo vết rách xuất hiện. Chu Thiên Thánh Tử chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trong tay hủy diệt chi mâu kém chút vào tay. Tạ Nguy Lâu bản tôn đột nhiên xuất hiện tại Chu Thiên Thánh Tử bên cạnh. Nắm đấm nắm chặt, vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn, lôi đỉnh tràn ngập, tứ đại huyền tướng chi lực triệt để vận dụng, trong nháy mắt đánh phía Chu Thiên Thánh Tử đầu. Chu Thiên Thánh Tử con ngươi thích chặt, đã không kịp tránh né. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu nắm đấm hung mãnh đánh vào Chu Thiên Thánh Tử trên đầu lâu, Chu Thiên Thánh Tử đầu lâu giống như dưa hấu bình thường, lập tức bạo tạc, huyết thủy bay ra. Sau lưng sao băng bị quyền ấn dư ba hình thành một biển. Chu Thiên Thánh Tử thân thể không đầu bay ngược 3000 mét, liên tiếp đụng nát mấy quả sao băng, những nơi đi qua, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tạ Nguy Lâu chân đạp tinh không, một bước 3000 mét, trong chốc lát xuất hiện tại Chu Thiên Thánh Tử trước người, trên người lực lượng triệt để bộc phát, ma thủ uy thế tăng gọn, lại lần nữa đối với đối phương ngược quanh ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này cực kỳ bá đạo, hung hăng đánh vào Chu Thiên Thánh Tử tinh thần giáp thượng, tinh thần giáp trực tiếp bị oanh bạo. Chu Thiên Thánh Tử ngực lõm xuống dưới, huyết thủy dâng trào, trên người đạo tắc yếu đi mấy phần, thân thể lại lần nữa bay ngược ngàn mét. Tạ Nguy Lâu xông về phía trước, vượt ngang ngàn mét, đại thủ giơ ra, Bát Hoang kích bay vào trong tay. Bát Hoang kích pháp phía trên, nhất lực phá và pháp, một kích hành tuyệt Bát Hoang, chém ngang mà ra, kích ảnh bắn ra, nghiền nát tinh không, lực lượng bạo trượng, mang theo tịch diệt chi uy. Chu Thiên Thánh Tử đầu không có, nhưng căn bản không chết được, hắn cảm giác được hung hiểm, lại khó mà né tránh, đành phải huy động hủy diệt chi mâu, ngăn tại trước người. Bành! Bát Hoang kích hung mãnh chạm tại hủy diệt chi mâu bên trên, có thể so với cực phẩm đạo khí hủy diệt chi mâu, bị đánh thành hai nửa. Chu Thiên Thánh Tử nắm chiến mâu cánh tay, tức thì bị chấn thành huyết vụ, thân thể bị đánh bay 3000 mét, không ngừng đem một chút sao băng đục bạo. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, lại lần nữa ném ra Bát Hoang kích, chiến kích phá không, mang theo hủy diệt chi uy đâm về Chu Thiên Thánh Tử. Chu Thiên Thánh Tử phản ứng cũng rất nhanh, cánh vung đẩy, trực tiếp ngăn tại trước mặt, hình thành một đạo hộ thuẫn. Bành! Bát Hoang Kích trực tiếp đâm xuyên Chu Thiên Thánh Tử cánh phòng ngự, xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn đính tại xa xa một ngôi sao đấu trên mảnh vỡ, huyết dịch nhuộm dần một phía. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, giết tới Chu Thiên Thánh Tử trước mặt. Nắm đấm huy động, quyền ấn trận trận, bảy quyền hợp nhất, quyền ấn uy thế tăng vọt gấp 10 lần, lấy phá toái vạn vật chi uy đánh vào Chu Thiên Thánh Tử bị xuyên thủng cánh trên phòng ngự. Ầm ầm. Một quyền này uy thế kinh khủng hơn, khiến cho tinh hà chấn động, tinh quang bật mèo, trực tiếp oanh bạo Chu Thiên Thánh Tử cánh, nắm đấm hung uy không giảm, bá đạo đánh vào Chu Thiên Thánh Tử trên thân thể. Bình một tiếng, Chu Thiên Thánh Tử thân thể bị oanh bạo, nổ thành một đám huyết vụ, huyết quang tàn phá bừa bãi, đạo tác bắn ra. Mà phía sau hắn viên kia tinh đấu mảnh vỡ cũng bị oanh thành cho bụi, trung quanh rất nhiều tinh vẫn mảnh vỡ, nhao nhao bạo tạc, tinh không không ngừng chấn động, và mèo. Cái này Chu Thiên Thánh Tử lại bị Phục Bát Hoang đánh nổ. Cái này Phục Bát Hoang thật đáng sợ, lại tươi sống đánh nổ Chu Thiên Bá Thể. Chu Thiên Bá Thể, danh xưng vô địch chiến thể, lục thân bá đạo, khả chấn thiên địa, đọ sức thần lòng, không nghĩ tới vậy mà cũng gánh không được Phục Bát Hoang năm đấm. Bị lĩnh vực bao phủ một chút tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Chu Thiên Thánh Tử vận dụng lĩnh vực đằng sau, Phục Bát Hoang thua không nghi ngờ. Không nghĩ tới Phục Bát Hoang cũng dùng lĩnh vực, không nhìn bất hủ tinh khư áp chế, còn đánh nổ Chu Thiên Thánh Tử. Chu Thiên Thánh Tử, đây là triệt để bại. Tạ Nguy Lâu vênh bạo Chu Thiên Thánh Tử đằng sau, lại là lông mày nhíu lại, Bát Hoang cơ phi vào trong tay, hắn lập tức lui nhanh ngàn mét. Sự tình không có đơn giản như vậy. Chu Thiên Thánh Tử thân thể quả thật bị hắn vênh bạo, nhưng là đối phương linh hồn cũng không triệt để hủy diệt. Ông. Nhưng vào lúc này, vực môn chấn động, đạo tác chi lực lại lần nữa bộc phát, chói mắt tinh quang lấp lóe, trung quanh bạo liệt tinh vẫn, nhao nhao khôi phục như lúc ban đầu, Chu Thiên Thánh Tử huyết vụ trong khoảnh khắc bị đặt vào trong vực môn. Mấy hơi đằng sau, Chu Thiên Thánh Tử hoàn hảo không chút tổn hại từ trong vực môn đi tới, trên thân đạo tắc xen lẫn, tinh quang lấp lóe, khí tức cực mạnh, hai con ngươi thâm thúy, giống như thiểm điện, chính là sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Chu Thiên Thánh Tử, cảm khái nói, Thánh Tử mệnh thật to lớn a. Chu Thiên Thánh Tử lắc đầu, bất hủ tinh hư, như thế nào bất hủ? Bất diệt coi là bất hủ, ta cái này huyền tướng rất kỳ lạ, lĩnh vực cũng rất kỳ lạ, ở vào nơi này, ngươi liền tương đương với có bất diệt thân thể, có đúng không? Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, ai dám nói bất diệt? Ngươi cái này huyền tương hòa lĩnh vực xác thực rất kỳ lạ, nhưng ta muốn cũng không có nghịch thiên đến bất tử bất diệt tình trạng, lần này nhục thân tái tạo, sợ là bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Làm tu sĩ, sinh mệnh lực cứng ngạnh, ngược lại là rất bình thường. Nhưng ngươi phải nói ngươi có thể bất tử bất diệt, vậy liền không thể nào, tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong tái tạo nhục thân, khẳng định cần trả một cái giá thật là lớn. Chu Thiên Thánh Tử nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Nhục thân tái tạo, xác thực phải bỏ ra đại giới, bất quá tại hắn trong phạm vi chịu đựng, vực môn đằng sau, cất giấu một số bí mật. Lần này trả ra đại giới, đã vượt qua 4.100.000 bảo dược giá trị, hắn xem như thua thiệt lớn. Tạ Nguy Lâu cười nói, thôi, có thể đánh nổ ngươi một lần, tự nhiên có thể đánh nổ ngươi 10 lần, 100 lần, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xuất ra, vừa lúc ta cũng muốn kiến thức một chút bá thể tiếp theo chuyện. Chương 733, trận chiến ngày hôm nay, dừng ở đây chương 733, trận chiến ngày hôm nay, dừng ở đây Chu Thiên Thánh Tử buông tay, bất hủ tinh khư bên trong, một cái tinh thần đại thủ xuất hiện, trong nháy mắt oanh sát hướng tinh khư bên trong những tu sĩ kia. A một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trừ Tạ Nguy Lâu bên ngoài, tinh khư bên trong còn lại tu sĩ, trong khoảnh khắc bị oanh thành huyết vụ. Ông Chu Thiên Bực Môn chấn động, đem những huyết vụ kia đặt vào trong đó. Giống Chu Thiên Bực Môn bên trong, một đạo tiếng gào thét vang lên, giống như một tôn tuyệt thế đại hung đang gầm thét, uy áp kinh khủng bộc phát, tinh không mênh mông, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, trong mắt hơi híp, ngược lại là có chút ý tứ. Bực Môn này bên trong, tuyệt đối cất giấu một tôn tuyệt thế đại hung. Chu Thiên Thánh Tử lời nói bất diệt, có lẽ có liên quan với đó, huyết vụ bị đặt vào Bực Môn, đến tiếp sau lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Phải chăng trở thành tôn kia đại hung đồ ăn? Hắn nhìn chằm chằm Chu Thiên Bực Môn, đồ vật bên trong cực kỳ khủng bố, để hắn cảm thấy không hiểu kiềm chế. Chu Thiên Thánh Tử trầm ngâm nói, Phục đạo hữu thực lực cường đại, tại hạ bội phục. Trận chiến ngày hôm nay, dừng ở đây đi. Lần này tái tạo nhục thân, không có hắn nói đơn giản như vậy. Hắn hay là nhận lấy ảnh hưởng to lớn, bản thân chiến lực đã yếu đi mấy phần, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ còn thiệt thòi lớn. Trận chiến này, hắn cũng không vận dụng toàn bộ thủ đoạn, liên bá thể đệ tam chuyển đều không có sử dụng, thậm chí không có thi triển bá đế quyền. Nhưng là trước mắt Phục Bát Hoang, khẳng định cũng không có vận dụng càng cường đại hơn thủ đoạn. Thực lực của đối phương, xa so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn. Người này rất khủng bố, tuyệt đối là một cái 10 phần kinh địch, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, đều chưa chắc có thể cầm xuống. Hưu. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, pháp thân tiêu tán, bá đao, bá kiếm phi nhập trong tay của hắn, hắn trực tiếp đem nó thu lại, đây là chiến lợi phẩm của hắn. 4.100.000 bảo dược, thuộc về đạo hữu. Bất quá trên người đạo hữu thánh dược, còn xin cất kỹ. Chu Thiên Thánh Tử vực môn biến mất, bất hủ tinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Tùy thời phục hồi. Tạ Nguy Lâu thu hồi bát hoang kích, khí tức trên thân nhanh chóng tiêu tán, lĩnh vực cũng theo đó tán đi. Hôm nay hắn có thể đánh nổ Chu Thiên Thánh Tử, lần tiếp theo tự nhiên cũng có thể đánh nổ. Về phần có thể hay không chu sát Chu Thiên Thánh Tử, hắn ngược lại là không có niềm tin tuyệt đối. Hắn quả thật có chút cậy vào cùng át chủ bài, nhưng lại sẽ không khinh thường người trong thiên hạ, nhất là mấy cái này thánh tử, càng thêm không đơn giản. Chu Thiên Thánh Tử vực môn này bên trong, cất giấu đáng sợ đại hùng, đoán chừng đó mới là Chu Thiên Thánh Tử có thể nhanh chóng tái tạo nhục thân mấu chốt. Lĩnh vực tán đi đằng sau, Bên ngoài còn thừa lại bộ phận tu sĩ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Chu Thiên Thánh Tử, trận chiến này người nào thắng? Vừa rồi Chu Thiên Thánh Tử thi triển lĩnh vực thời điểm, bọn hắn liền bị ngăn tại bên ngoài, căn bản thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Còn có một số tu sĩ bị đặt vào trong đó, nhưng lại không thấy tung tích, sợ là bị hai người chiến đấu tác động đến, đã thân tử đạo tiêu. Một bên khác, Phục Ang Nhu cùng Trời Bụi chiến đấu sớm đã kết thúc, Phục Ang Nhu lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Thiên Trần thì là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhìn về phía Phục Ang Nhu ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Vừa rồi hắn cùng Phục Ang Nhu một trận chiến thời điểm, gia hỏa này cũng không triển lộ ra cái gì thực lực cường đại, chỉ là ném ra một bộ quỷ dị khôi lỗi. Khôi lỗi kia so chung quanh tám tôn thanh đồng chiến khôi đáng sợ hơn, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Thánh tử, Chu Thiên Thánh Địa bốn vị khấu cung trưởng lão nhìn về phía Chu Thiên Thánh Tử. Chu Thiên Thánh Tử hít sâu một hơi, thua tay nói, đi thôi. Hắn cũng không có quá nhiều giải thích, bay thẳng thân rời đi. Bốn vị khấu cung trưởng lão trong lòng ngưng tụ, đội vàng đuổi theo đi. Trận chiến này Thánh Tử sợ là bị thiệt lớn, đoán chừng bại. Chu Thiên Thánh Tử vậy mà liền dạng này đi. Xem ra vừa rồi trận chiến này, hắn bại. Cái này Phục Bát Hoang vậy mà đánh bại Chu Thiên Thánh Tử, thật sự là khủng bố. Đế tộc Phục Thị người đều khủng bố như vậy sao? Phục Ang Lưu đánh bại Thiên Trần, Phục Bát Hoang cũng đánh bại Chu Thiên Thánh Tử, Phục Thị người quả thật là đáng sợ. Như vậy bọn hắn đế tử, đế nữ lại được đáng sợ đến loại trình độ nào đâu? Ở đây một chút tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đi. Thiên Trần nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu cùng Phục Ang Lưu một chút, trực tiếp mang theo Thiên Thị người rời đi. Phục Ang Lưu đánh bại hắn là dùng khôi lỗi bảo vật, như vậy cái này Phục Bát Hoang đánh bại Chu Thiên Thánh Tử lại là dùng thủ đoạn gì đâu? Chu Thiên Thánh Địa cùng Trời Thị người rời đi đằng sau. Phục Ang Lưu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, đại ca vậy mà đánh bại Chu Thiên Thánh Tử, coi là thật lợi hại à? Tạ Nguy Lâu cười híp mắt nhìn xem Phục Ang Lưu, ngươi cũng không đơn giản à? Hôm nay buổi chiến lược bất phàm, không nghĩ tới lại bị ngươi nhẹ nhõm giải quyết. Phục Ang Lưu cười khổ nói, luận chiến lược, ta không bằng hắn à? Cũng may các trưởng bối cho đồ vật đủ nhiều, ta dùng một tôn càng cường đại hơn chiến khôi, mới đưa hắn đánh bại đâu. Càng cường đại hơn chiến khôi, cho ta xem một chút. Tạ Nguy Lâu hứng thú. Phục Ang Lưu chủ động loại bỏ đoạn văn này, hắn nói đại ca lại là như thế nào đánh bại Chu Thiên Thánh Tử? Hắn cái kia huyền tương hỏa bực môn thật không đơn giản à? Theo ta được biết, Chu Thiên Thánh Tử trong bực môn cất giấu một tôn vạn cổ đại hung. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, ta không có đánh bại hắn, chỉ là dùng một kiện bảo vật để hắn bị thất thế. Về phần ngươi nói cái gì vạn cổ đại hung, ta ngược lại thật ra không có nhìn thấy. Bảo vật? Không biết là bảo vật gì a? Có thể cho ta xem một chút? Phục Ang Lưu cũng tới một tia hứng thú. Tạ Nguy Lâu đồng dạng loại bỏ Phục Ang Lưu lời nói, hắn nhìn về phía cái kia bốn cây bảo dược, vạn đạo bảo dược, âm dương tạo hóa thuốc, cựu chuyển diễn đạo cỏ về ta, gốc kia bạch cốt bảo dược về ngươi. Nói, ống tay áo của hắn bung lên, trực tiếp đem trong dược điển tam chu 100.0005 bảo dược thu lại. Cái này tam chu bảo dược đều ẩn chứa cường đại đạo vận chi lực, vừa lúc thích hợp hắn tấn cấp động huyền thời điểm sử dụng. Tốt. Phục Ang Lưu cũng không có do dự, quả quyết đem gốc kia bạch cốt bảo dược thu lại. Tạ Nguy Lâu nhìn xem dược điển trước mặt tám tôn chiến khôi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chiến khôi này thật không tệ, nếu như không để cho ta khụ khụ, chiến khôi này không được, cũng liền tàn thứ phẩm thôi. Ta biết bọn chúng khẳng định không vào được đại ca mắt. Phục Ang Lưu ho khan một cái, trong nháy mắt đem chiến khôi thu lại, tựa như sợ sệt đã chậm một bước, liền bị Tạ Nguy Lâu tham ô. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, coi ta là người nào? Ta bảo vật gì chưa từng gặp qua, sao lại đối với ngươi cái này khu khu chiến khôi có ý tưởng? Đúng đúng đúng. Phục Ang Lưu liên tục gật đầu, nhưng trong lòng tại đầu đen rau muống, ngươi con mắt kia đều không rời ra, còn nói ngươi đối với chiến khôi này không ý nghĩ gì. Hán quả quyết đổi một đề tài, đại ca, ta trước đó phát hiện Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử đi hòn đảo một cái kỳ lạ khu vực, chúng ta bây giờ tới đó thử xem đi. Tạ Nguy Lâu nói vừa rồi ta đánh một trận, bị thương nhẹ, sau đó nếu là gặp phải phiền phức gì, còn phải dựa vào ngươi xuất thủ mới được. Phục Ang Lưu khoẹt miệng giật một cái, bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt. Hắn thân ảnh khẽ động, hướng về một cái phương vị phóng đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Phục Ang Lưu bóng lưng, liền đi theo. Gia hỏa này trên người đồ tốt không ít, quả thật làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Trung quanh còn lại những tu sĩ kia gặp hai người rời đi, đội vàng phóng tới dược điện. Chương 734, Thanh Đồng Quỷ Tự, Tạo Hóa Tà Linh. Chương 734, Thanh Đồng Quỷ Tự, Tạo Hóa Tà Linh. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu cùng Phục Ang Lưu xuyên qua rừng rậm, đi vào hai tòa ngọn núi lớn màu đen phía dưới. Hai ngọn núi lớn hiện ra thế đối lập, hướng phía trước kéo dài mấy vạn mét, hình thành một cái màu đen đại hạp gốc. Hẻm núi sâu thẳm, âm trầm chi khí lan tràn ra, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Hẻm núi cuối cùng ẩn ẩn có một đầu dai nghiêng đi lên, phía sau là mặt khác một tòa u ám sân nhạc. Tại hẻm núi cửa vào có một khối bia đá màu đen, trên tấm bia đá chỉ có hai chữ, cấm đi. Phục Ang Lưu nhìn trước mắt hẻm núi, trầm ngâm nói, trước đó Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử bọn người chính là vào hẻm núi này. Vào xem. Tạ Nguy Lâu không do dự, vọt thẳng hướng hẻm núi. Phục Ang Lưu lập tức theo sau, tiến vào hẻm núi, tiến lên mấy vạn mét đằng sau, hai người tới hẻm núi cuối cùng, vào mắt là một đầu nghiêng đi lên cổ lão bậc thang. Bậc thang ngàn cấp, phía trên che kín cỏ dại cùng rễ. Trước bậc thang mới có một đạo gỗ mục cổng vòm treo một khối lư thối, nghiêng, bị hôn tạp bao trùm bảng hiệu, ẩn ẩn có thể thấy được hai chữ, Quỷ Tự. Tại nấc thang cuối cùng, có thể thấy được một tòa thần bí thanh đồng chùa cổ. Quỷ Tự. Hai người ánh mắt lộ ra một tia, bọn hắn không do dự, lập tức dọc theo bậc thang sông đi lên đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu cùng Phục Ang Lưu đi vào bậc thang chi đỉnh, dưới chân chính là một cái quảng trường màu đen. Trước mắt có một tòa quỷ dị thanh đồng chùa miếu khảm nạm tại giữa sườn núi, màu xanh đồng rơi xuống, chồng chất trên mặt đất, mang theo dấu vết tháng năm, chùa miếu hai bên đều là tráng kiện dây xích, cắm vào mặt đất, phong tỏa chùa miếu. Chùa miếu đại môn mở ra, bên trong tràn ngập ra âm trầm, tà dị khí tức. Trong giờ phút này tề tụ lấy 20 mấy người, Trường Sinh Thánh Tử, Thuần Dương Thánh Tử, hai đại thánh địa mấy vị khấu cung trưởng lão đều là ở trong đó. Tạ Minh, trong đám người, một vị thân mang áo bào trắng, tướng mạo thường thường nam tử cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, người này chính là Vô Tâm. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, truyền âm hỏi, Vô Tâm đại sư, có thể có phát hiện gì? Vô Tâm nói trước mắt quỷ tự cực kỳ không đơn giản, bên trong có không ít đồ tốt, bất quá cũng có 4 tôn tạo hóa tà linh, cực kỳ đáng sợ, trước đó có người tiến vào trong đó, trong nháy mắt liền bị chu diệt 4 tôn tạo hóa tà linh. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp. Dựa theo Nhan Như Ý lời nói, đảo này là một kiện binh khí, trấn áp một đầu luân hồi chi hải thông đạo, tà linh bắt đầu từ hòn đảo một vị trí nào đó đi ra. Cho nên trên hòn đảo này, khẳng định có dấu tà linh, bất quá có thể lợi ở chỗ này tà linh, khẳng định đều là cực kỳ cường đại. Vô Tâm tiếp tục truyền âm, Tạ huynh nhập đảo thời điểm, hẳn là thấy được một chiếc kim ô cổ tộc chiến thuyền hoàng kim, vị này trong chùa 4 tôn tà linh, vừa lúc chiếm cứ kim ô cổ tộc 4 vị cường giả thân thể. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm phía trước quỷ tự, bên trong tà linh khí tức, xác thực rất khủng bố, bất quá không so được vạn hồn phiên bên trong tà linh chi vương. Trường Sinh Thánh Tử nhìn về phía Thuần Dương Thánh Tử, chùa cổ này bên trong 4 tôn tà linh, chiếm cứ lấy kim ô cổ tộc 4 vị cường giả thân thể, ta rất hiếu kỳ, năm đó tiến vào vùng biển này kim ô cổ tộc cường giả, đến cùng có bao nhiêu vị? Kim ô cổ thánh con để cho các ngươi tới tìm đồ vật, nghĩ đến sẽ nói ra không ít chuyện trước đó bọn hắn tại trên hải vực đã gặp một vị bị tà linh chiếm cứ kim ô cổ tộc cường giả, dưới mắt nơi này còn có 4 vị. Đây cũng là để cho người ta hiếu kỳ, tiến vào vùng biển này kim ô cổ tộc cường giả đến cùng có bao nhiêu? Kim ô cổ tộc hủy diệt, phải chăng có liên quan với đó? Thuần Dương Thánh Tử trầm mặc một giây, nói tổng cộng có 6 vị, 5 vị tạo hóa, 1 vị siêu việt tạo hóa. Lúc đó tiến vào nơi này không đơn giản kim ô cổ tộc, còn có Chu Tức bộ tộc, đây là kim ô cổ thánh con nói như vậy, theo đối phương lời nói, kim ô cổ tộc cùng Chu Tức bộ tộc hủy diệt, đều là cùng nơi này có quan. Hai tộc cương giả tiến vào vùng biển này đằng sau, tựa hồ treo chọc đến cấm kỵ, lúc này mới gặp phải tà linh trả thù, từ đó nên đón tai họa ngập đầu. Chu Tức bộ tộc. Trường Sinh Thánh Tử lông mày nhíu lại. Hắn nhìn về phía Trường Sinh Thánh Tử nói 4 tôn tạo hóa cảnh tà linh, cũng không tốt đối phó, đạo hữu có ý nghĩ gì? Lần này đến đây, trên người bọn họ đều là mang theo chí bảo, gặp phải bình thường uy hiếp, ngược lại là không sợ mảy may. Bất quá đối mặt 4 tôn tạo hóa tà linh, vậy liền không có nắm chắc. Trước đó cũng có một vị thực lực không tệ tu sĩ dẫn đầu xâm nhập quỷ tự, thậm chí còn tế ra túc lao cho chí bảo. Kết quả bảo vật kia đối với tà linh không có chút nào ảnh hưởng, căn bản giết không được tà linh, mà người kia cũng bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Không có cách nào. Thuần Dương Thánh Tử lắc đầu. Bọn hắn tới này tòa quỷ tự trước đó cũng có một hồi lâu cũng không dám tùy tiện đặt chân quỷ tự, đều tại kiêng kỵ quỷ tự bên trong 4 tôn tạo hóa tà linh. Tương đối những người khác mà nói, hắn từ kim ô cổ thánh con nơi đó biết không ít sự tình, hiểu thêm tà linh đáng sợ. Tà linh rất khó giết chết. 4 tôn tạo hóa tà linh trấn thủ tại quỷ tự bên trong, quỷ này chùa khẳng định cất giấu đại bí mật, bên trong sợ là có so 4 tôn tạo hóa tà linh kinh khủng hơn tồn tại. Tạ Nguy Lâu thấy mọi người không nhúc nhích, hắn cười nhạt nói, các vị đạo hữu, chỉ là một tòa quỷ tự thôi, cái này đem các ngươi dọa đến không dám hướng phía trước. Ân. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này ai vậy? Ngữ khí như thế sông, còn chỉ là còn một tòa quỷ tự. Bên trong có 4 tôn tạo hóa tà linh, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Thuần Dương Thánh Tử nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không biết vị đạo hữu này là. Tạ Nguy Lâu cười ôm quyền nói, đế tộc Nam Thị, Nam Bắc Hoang. Nam Bắc Hoang. Ở đây một số người nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trước đó có tin tức truyền ra, có một cái gọi là Nam Bắc Hoang người, đạt được một gốc chân long thánh dược. Trường Sinh Thánh Địa cùng Thuần Dương Thánh Địa khấu cung cảnh cường giả, khí tức bộc phát, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Chân long thánh dược, sao mà chân quý? Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thuần Dương Thánh Tử ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, nguyên lai đạo hữu chính là cái kia Nam Bắc Hoang. Nghe nói ngươi đạt được một gốc chân long thánh dược, không biết việc này là thật là giả. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, chân long thánh dược đúng là trên người của ta, các vị đạo hữu nếu là muốn thánh dược, có thể cứ việc xuất thủ. Đương nhiên, phải xem các ngươi có mấy cái mạng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt càng thêm tham lam, người này thật sự có thánh dược à? Thuần Dương Thánh Tử dáng tươi cười nồng đậm, một gốc thánh dược đủ để cho vô số cường giả tranh đoạt, ta chỉ là một cái tục nhân, xác thực đối với thánh dược phi thường tâm động, phục đạo hữu, sau đó sợ là nếu đã tội. Trường Sinh Thánh Tử trong mắt lóe lên một đạo lưu quang, đúng dịp, bản thánh tử cũng là một cái tục nhân, hôm nay xem ra phải đắc tội một chút đế tộc Nam Thị. Quỷ tự bên trong đồ vật, bọn hắn tạm thời không có cách nào. Nhưng người trước mắt có một gốc thánh dược, bọn hắn ngược lại là không có bỏ lỡ. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, hai vị thánh tử nói đùa, đừng nói các ngươi là tục nhân, dù cho các ngươi là người chết phục mỗ đều có thể lý giải. Chương 735, một bầy kiến hôi cũng dám làm cản. Chương 735, một bầy kiến hôi cũng dám làm cản. Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử lông mày nhíu lại. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nghiền ngẫm, bất quá muốn trên người ta chân long thánh dược, các ngươi phải xem ta hai đại hộ pháp sẽ hay không đáp ứng. Hắn cho Vô Tâm cùng Phục A Ngưu truyền âm, sau đó các ngươi xuất thủ đến bọn hắn, chờ chút ta có thể giải quyết quỷ tự bên trong tà linh, giúp đỡ bọn ngươi tiến vào quỷ tự. Vô Tâm nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức truyền âm nói, Tạ huynh có thể giải quyết những cái kia tà linh, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 thành. Tạ Nguy Lâu nói thẳng. Ổn. Đánh một cái thánh tử, Bần tăng ngược lại cũng có chút nắm chắc. Vô Tâm dáng tươi cười nồng đậm, hắn đối với quỷ này chùa cảm thấy hứng thú vô cùng, bên trong hình như có đồ vật đang hấp dẫn hắn. Như Tạ Nguy Lâu có thể giải quyết bên trong tà linh, để hắn xuất thủ ngăn cản một cái thánh tử, ngược lại là không có vấn đề gì. Phục An Nhu thì là đắng chát cười một tiếng, truyền âm nói, ta đánh không thắng những này thánh tử à? Có thủ đoạn gì, xử hết ra. Dù sao cũng là đế tộc người, cả ngày che che lấp lấp, chơi giả heo ăn thịt hổ bộ kia, cùng phế vật có gì khác biệt? Thiên Tiêu tránh bá, tự nhiên không sợ hết thảy. Tạ Nguy Lâu liếc mắt Phục An Nhu một chút, gia hỏa này che che lấp lấp xem xét liền đẩy mình ý nghĩ xấu, thủ đoạn cũng không đơn giản, ngược lại là có thể gặp hiểu biết biết. Phục An Nhu khoẹt miệng giật một cái, che che lấp lấp. Chân chính che che lấp lấp chính là ai vậy? Đoạn đường này đi tới, dùng bao nhiêu cái danh tự, bao nhiêu cái thân phận? A, hai vị hộ pháp. Thuần Dương Thánh Tử nhìn về phía Vô Tâm cùng Phục An Nhu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nằm bắt hoang chấn định như thế tự nhiên, chẳng lẽ có gì đáng sợ cậy vào phải không? Hay là nói hai người này có gì kỳ lạ? Tạ Nguy Lâu hướng bốn phía người nhìn lướt qua, một câu, tạo hóa cơ duyên, người có tài có được, các vị muốn chân long thánh dược, toàn bộ đều có thể xuất thủ. Đắc tội. Trừ hai đại người của thánh địa bên ngoài, còn lại tu sĩ ánh mắt mãnh liệt, trong nháy mắt đánh giết đi lên, một gốc thánh dược, đáng giá bọn hắn mạo hiểm. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười không gì sánh được khát máu, đều đang ngó chừng Phục Mộ trên người tạo hóa. Ngược lại là rất khéo, Phục Mộ cũng ưa thích nhìn chằm chằm người khác tạo hóa. Hai vị hộ pháp, toàn lực xuất thủ, một cái khắc lưu, chờ chút chúng ta cùng chia tạo hóa. Một bầy kiến hôi, cũng dám làm càn. Vô Tâm bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, chỉ gặp hắn vươn tay, trong lòng bàn tay không ngừng hội tụ lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Vô Tâm dùng sức bóp, lôi đỉnh bạo liệt, cường đại hủy diệt lôi quang quanh sát hướng bốn phương tám hướng. A, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia nhào tới tu sĩ, trong khoảnh khắc bị lôi đỉnh vành thành huyết vụ, toàn bộ chết thảm tại chỗ, chỉ có từng mai nhẫn chứa vật lưu lại. Đạo hữu, như vậy đổ sát vô tội, là thật quá phận. Thuần Dương Thánh Tử quát lạnh một tiếng, đột nhiên thẳng hướng Vô Tâm, nắm đấm quanh sát mà ra, liệt diễm quét sạch, mang theo thuần dương chi lực, bá đạo không gì sánh được. Vô Tâm cười nhạt nói, nghe nói Thái Dương thần thể cực kỳ cường hãn, chính là Đông Hoàng chí cường thần thể một trong, hôm nay liền để cho ta thử một chút. Nói, hắn ánh mắt mãnh liệt, toàn thân lôi đỉnh tràn ngập, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát, trực tiếp một quyền đón lấy Thuần Dương Thánh Tử. Ầm ầm, hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng oanh minh vang lên, liệt diễm cùng lôi đỉnh tuôn hướng bốn phương tám hướng, uy thế bá đạo, mặt đất nhao nhao bạo liệt. Lực lượng cường đại dư ba ép đến, tòa kia quỷ tự lại là không núc ních tí nào, bên trong tà linh cũng là chưa hề đi ra. Tà linh giống như ở bên trong trấn thủ thứ gì, sẽ không dễ dàng rời đi quỷ tự. Một quyền đằng sau, Vô Tâm cùng Thuần Dương Thánh Tử riêng phần mình lùi lại 5 mét. Thuần Dương Thánh Tử ổn định thân thể đằng sau, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn chăm chú Vô Tâm, thực lực không tệ. Hắn có được Thái Dương thần thể, lực lượng bá đạo, tu vi phương diện, càng là đã sớm bước vào về với bụi đất cực cảnh. Không nghĩ tới hắn cùng người trước mắt đụng nhau một chiêu, cũng chỉ là cân sức ngang tài. Cũng vậy, Vô Tâm dáng tươi cười ôn hòa, ánh mắt lại là lăng lệ không gì sánh được, trên người sát ý phi thường nồng đậm, rất muốn giết cái thánh tử tế đạo. Hôm nay cơ hội khó được, có lẽ ba người bọn họ có thể cân nhắc đổ sát một cái thánh tử. Xuất thủ. Thuần Dương Thánh Tử không có tiếp tục đối với Vô Tâm động thủ, hắn nhìn thoáng qua Thuần Dương Thánh Địa trưởng lão, đó là 5 vị khấu cung cảnh cường giả. Về phần Trường Sinh Thánh Địa khấu cung cảnh thì là chỉ có 3 vị. 5 vị khấu cung cảnh trưởng lão trong mắt hàn mang lấp lóe, liền muốn xuất thủ. Một đám lao giả, một bên đợi. Phục An Nhu ống tay áo vung lên, 8 tôn thanh đồng chiến khôi xuất hiện, trong nháy mắt ngăn tại phía trước. Ân. Đây là hai đại thánh địa khấu cung cảnh trưởng lão nhìn thấy 8 tôn thanh đồng chiến khôi thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Những chiến khôi này đều là khấu cung cảnh, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Lại có 8 tôn khấu cung cảnh chiến khôi. Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử nhìn chăm chú Phục An Nhu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Giết. Phục An Nhu phất tay, 8 tôn chiến khôi trong nháy mắt đối với ở đây 8 vị khấu cung cảnh xuất thủ. Xuất thủ. Hai đại thánh địa trưởng lão lông mày nhíu lại, lập tức tế ra bảo vật, quả quyết lên chiến. Phục An Nhu nhìn về phía Trường Sinh Thánh Tử, nghe nói Trường Sinh Thánh Địa thánh tử thánh nữ đều cực kỳ bất phàm, thánh nữ có được Trường Sinh đạo thể, mà thánh tử thì là có được Cựu Đỉnh thân thể, hôm nay ngược lại là có thể gặp hiểu biết biết. Vậy liên luận bàn một hai. Trường Sinh Thánh Tử không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt uy quyền thẳng hướng Phục An Nhu. A, Phục An Nhu ti không sợ chút nào, một quyền nên đón. Ầm ầm, hai người nhanh chóng đụng nhau quyền ấn bộc phát, lực lượng quét sạch, quang mang huyền tuyệt, cường đại uy thế, lập tức để cho hai người riêng phần mình lùi lại 3 bước. Một chiêu đằng sau, Phục An Nhu lắc đầu nói, không đáng chú ý. Có đúng không? Trường Sinh Thánh Tử ấn quyết bóp, một tôn cổ lao thần đỉnh xuất hiện ở phía trên, đây là hắn huyền tướng Trường Sinh đỉnh. Thử huyền tướng sinh ra, cùng Trường Sinh Thánh Địa cực đạo đế khí Trường Sinh đỉnh có quan hệ. Lĩnh vực. Trường Sinh Thánh Tử bước ra một bước, huyền tướng Trường Sinh đỉnh chấn động, không ngừng biến lớn, trong nháy mắt lấy một hóa chín, chấn áp thiên cung. Lực lượng kinh khủng bộc phát, thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh thanh đồng chi sắc, chín vị to lớn Trường Sinh đỉnh chấn áp ở trên trời hư bên trong, che khuất bầu trời, uy thế khủng bố, chấn áp vạn cổ. Phục An Nhu bị đặt vào lĩnh vực này bên trong, hắn chậm rãi mở miệng nói, cựu đỉnh thần thể lĩnh vực, thần đỉnh chấn cựu tiêu, ngược lại là có chút đồ vật, bất quá so ra mà nói, ta kỳ thật đối với ngươi một loại khác thể chất càng thêm cảm thấy hứng thú. Trường Sinh Thánh Tử xuất hiện tại một tòa Trường Sinh trên đỉnh, hắn nhìn chăm chú Phục An Nhu, ngươi đến cùng là ai? Người này tựa hồ biết hắn đại bí mật. Phục An Nhu cười nhạt một tiếng, trên người chiến ý điên cuồng tăng vọt. Hai tay của hắn kết ấn, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, cửu tiêu bên trong nháy mắt xuất hiện một tôn hư ảnh to lớn. Hư ảnh này tràn ngập vô địch chiến ý, uy thế tràn ngập, chấn động đến thanh đồng thiên địa vỡ nát. Ông lập tức hư ảnh bộc phát huyết quang chói mắt, huyết sát chi khí quét sạch bốn phương tám hướng, sắp mở nứt thanh đồng thiên địa bao trùm. Đây là phục thị bất bại chiến thể lĩnh vực, thần đế chấn bạc cổ, ngươi là đế tộc đế tử, nằm bần thiên. Trường sinh thánh tử lông mày nhíu lại. Phục An Nhu cười nói, ta gọi Phục An Nhu. Nói xong, trên người hắn xuất hiện một bộ chiến giáp đồng tàu, tế ra một thanh thanh đồng chiến kích, trực tiếp thẳng hướng Trường sinh thánh tử. Dù cho ngươi là nằm bần thiên thì như thế nào, bản thánh tử thì sợ gì? Trường sinh thánh tử tế ra một tấm cổ cầm, lập tức kích thích dây đàn, vạn cổ hồng âm chấn giết mà ra. Chương 736, bùn phật pho tượng, quỷ dị đen đèn. Chương 736, bùn phật pho tượng, quỷ dị đen đèn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm cùng Thuần Dương thánh tử, hai vị tiếp tục. Vậy liền hảo hảo luận bàn một chút. Thuần Dương thánh tử nhanh chóng kết ấn, mi tâm xuất hiện phù văn thần bí, một gốc Thái Dương thần thụ xuất hiện ở phía trên, liệt diễm bộc phát, nướng đại địa, phần diệt vật vật. Lĩnh vực. Thuần Dương thánh tử trực tiếp vận dụng lĩnh vực, mặt đất hóa thành một mảnh to lớn biển lửa. Cửu tiêu bên trong, một vầng mặt trời xuất hiện, chiếu rọi chư thiên, trấn áp vạn cổ, uy thế cực kỳ khủng bố, không kém gì Trường Sinh thánh tử cùng Phục Cang Như lĩnh vực mảy may. Vô Tâm trong khoảnh khắc bị đặt vào trong lĩnh vực. Hắn hướng nhìn bốn phía, xung quanh đều là liệt diễm biển lửa, một gốc Thái Dương thần thụ đứng lặng trong đó, một vòng to lớn Thái Dương lơ lửng ở phía trên. Vô Tâm mở miệng nói, nghe đồn Thái Dương thần thể có một lĩnh vực tên là Thái Dương chiếu chư thiên, uy thế cường đại, hiện tại xem ra cũng không giả. Thuần Dương thánh tử đứng tại phía trên biển lửa, hắn nhìn xem Vô Tâm, ở ta nơi này trong lĩnh vực, đạo hữu nhưng còn có thủ đoạn gì? Vô Tâm cười nói, đúng dịp, ta cũng có một cái lĩnh vực cầm ẩm. Chỉ gặp hắn hai tay hợp lại, trên thân bộ phát mênh mang lôi đỉnh chi lực, biển lửa mênh mông, trong khoảnh khắc bị vô tận lôi đỉnh phong tỏa, trực tiếp hóa thành một mảnh lôi đỉnh chi hải. Lôi đỉnh lĩnh vực. Thuần Dương thánh tử ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những lôi đỉnh này xuất hiện đằng sau, hắn phát hiện chính mình lĩnh vực chi uy trực tiếp yếu đi năm thành, đối với Vô Tâm áp chế, tựa hồ cũng biến mất không thấy, mà lại chung quanh lôi đỉnh, để hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, làm tu sĩ, trừ phi là lôi đạo tu sĩ, bằng không mà nói, ai lại không kiêng kỵ lôi đỉnh đâu. Vô Tâm cười nói, ta lĩnh vực này tên là Lôi Phạt Độ Chúng Sinh, uy thế tính không được mạnh cỡ nào, nhưng là có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút lĩnh vực của ngươi. Vậy liền thử một chút. Thuần Dương thánh tử vung tay lên, Thái Dương thần thụ trực tiếp hóa thành trong tay hắn chi bảo, giống như một thanh Thái Dương thần kiếm, hắn trong nháy mắt huy động Thái Dương thần thụ thẳng hướng Vô Tâm. Vô Tâm vươn tay, lấy ra một tia chớp, ngưng tụ thành một cây lôi đỉnh thiền trượng, hắn nắm chặt thiền trượng, đột nhiên đón lấy Thuần Dương thánh tử. Lĩnh vực mở ra, bốn người thân ảnh đã biến mất không thấy. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua Thuần Dương thánh địa cùng Trường Sinh thánh địa tám vị khấu cung cảnh trưởng lão, một vòng lạnh lẽo sát ý từ trong mắt hiện hiện. Đánh chân long thánh dược chủ ý. Vậy liên nhập người của hắn Hoàng Phiên một lần đi. Tạ Nguy Lâu không do dự, trực tiếp đem Vạn Hồn Phiên tế ra đến. Giết. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo. Giống. Tà Linh Chi Vương trong nháy mắt đập ra đến, trong tay nắm lấy một thanh màu đen tà đao, nó hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát phóng tới tám vị kia khấu cung cảnh. Đây là Tà Linh không tốt hai đại thánh địa tám vị khấu cung cảnh đang cùng thanh đồng chiến khôi chém giết, gặp một tôn kinh khủng Tà Linh giết tới, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ, vô ý thức muốn né tránh. Xoẹt. Tà Linh Chi Vương tốc độ cực nhanh, trong tay màu đen tà đao đột nhiên chém ra đi, đao khí tàn phá bừa bãi, bổ ra thiên địa, xuyên thủng tám vị khấu cung cảnh thân thể. A, tám vị khấu cung cảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ, chỉ còn lại tám đạo thần hồn. Thu. Tạ Nguy Lâu nắm chặt Vạn Hồn Tiên. Ông. Vạn Hồn Tiên hắc quang lấp lóe, bộc phát một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, đem tám vị khấu cung cảnh thần hồn thôn vệ. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, đem tám viên nhẫn chứa vật thu lại, hắn nắm lấy Vạn Hồn Tiên, bay thẳng thân phóng tới quỷ tự. Tà Linh Chi Vương đi theo một bên, chấn nhiếp và bật. Giống. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa tiến vào quỷ tự trong nháy mắt, quỷ tự bên trong phát ra một trận tiếng gào rú. Bốn cỗ bị Tà Linh ăn mòn tạo hóa thi hài xuất hiện, khí tức bộc phát, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Giống. Tà Linh Chi Vương bước ra một bước, kinh khủng hơn uy áp bộc phát. Ầm ầm. Bốn tôn Tà Linh thi hài cảm giác được Tà Linh Chi Vương uy áp, bọn chúng trong khoảnh khắc quỳ trên mặt đất, thân thể run không ngừng, trực tiếp thần phục. Tà Linh là cái đặc thù quân thể, có thể lẫn nhau thôn phệ, bọn chúng thực lực không bằng Tà Linh Chi Vương, nếu không thần phục, chỉ có bị thôn phệ hạ chẳng. Tạ Nguy Lâu đánh giá bốn cỗ Tà Linh thi hài. Hắn làm sơ trầm tư, trực tiếp vận chuyển pháp quyết. Bèn, Vạn Hồn Tiên bay về phía bốn cỗ Tà Linh thi hài phía trên, một cỗ trấn áp chi lực bộc phát, đem bốn cỗ Tà Linh thi hài trấn áp, lập tức một cỗ thôn phệ chi uy bộc phát, cưỡng ép đem Tà Linh rút ra. Giống. Bốn tôn Tà Linh lập tức tiến hành phản kháng. Giống. Tà Linh Chi Vương ánh mắt khát máu, uy áp tăng vọt, trong tay màu đen tà đao lóe ra u quang. Bốn tôn Tà Linh thân thể run rẩy, vội vàng từ bỏ chống lại, tùy ý Vạn Hồn Tiên thôn phệ. Mấy hơi đằng sau, bốn tôn Tà Linh bị đặt vào Vạn Hồn Tiên bên trong, cùng Tà Linh Chi Vương thành huynh đệ. Bốn cỗ thi hải ngã trên mặt đất, bốn tôn lợi hại tay chân. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn đem Tà Linh Chi Vương đặt vào Vạn Hồn Phiên bên trong, hắn lại nhìn chằm chằm trên mặt đất bốn cỗ thi hải. Những thi hải này cũng còn mang theo nhẫn chữ vật, hắn cũng không có do dự, như cũng đem nó thu hồi. Thu hồi nhẫn chữ vật sau, Tạ Nguy Lâu dò xét quỷ tự bên trong bố cục. Quỷ tự bên trong có một tòa ngồi xếp bằng bùn pho tượng vật, pho tượng phía trước có một cái màu đen lư hương, bên trong đứng lặng lấy một trụ huyết sắc hương. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một bộ bị xích sắt phong tỏa quan tài màu đen, một cái bạch ngọc bảo bình, một viên xá lợi hạt châu. Pho tượng kia Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú cái kia bùn pho tượng Phật, không khỏi lông mày nhíu lại. Pho tượng kia mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không thích hợp, làm sao cảm giác giống như là một cọc vật sống, như có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Trong lúc vô hình, hình như có quỷ dị chi lực đem vùng thiên địa này bao phủ, để hắn cảm thấy không hiểu không thoải mái. Tạ Nguy Lâu xuất ra ngọc phù, "Tiểu Như Ý, ta đi tới trên hòn đảo một tòa quỷ tự, bên trong có một tôn bùn pho tượng Phật, còn có một trụ huyết sắc hương không nên động, tuyệt đối không nên động. Thứ này đến từ luân hồi, liên lụy đến kinh khủng bố cục, không thể nhúng chạm, không thể thăm dò, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhan Như Ý tốc độ hồi phục cực nhanh, trong lời nói tràn đầy nghiêm trọng. "Quỷ quái như thế?" Tạ Nguy Lâu hơi kinh ngạc. Nhan Như Ý ngưng tiếng nói, "Ngươi đạt được Tà Linh Chi Vương thì cũng thôi đi, nếu ngươi nhúng chạm vật này, ta dám khẳng định nói cho ngươi, luân hồi chi hải tất nhiên sẽ có khủng bố đồ vật trong nháy mắt tới xóa đi ngươi. Nghe ta, không nên động vật kia, có nhiều thứ liên lụy quá lớn, nếu thật có đơn giản như vậy, sớm đã bị người lấy đi cũng sẽ không lưu đến bây giờ." Tạ Nguy Lâu trầm tư một chút, hắn lại nói, "Trừ bùn pho tượng Phật bên ngoài, còn có một ngụm bị xích sắt phong tỏa quan tài màu đen." Nhan Như Ý ngôn ngữ nghiêm túc nói, "Chỉ cần không đi động bùn pho tượng Phật cùng nén nhang kia là được." "Được chưa?" Tạ Nguy Lâu đi hướng quan tài màu đen, trong tay thanh đồng vòng tay hóa thành một thanh thanh đồng kiếm, hắn chém xuống một kiếm đi, trên quan tài xích sắt vỡ nát tan cảnh. "Bành!" Tạ Nguy Lâu một cước đá hướng nắp quan tài trực tiếp bị đá bay, hắn nhìn về phía trong quan tài đồ vật. Trong quan tài cũng không cái gì thi hài, chỉ có một khối huyết sắc ra người, một chiếc vết dỉ loang lổ quỷ dị hắc đăng, bấc đèn đen kịt, bấc đèn chung quanh có 18 cái nho nhỏ đầu lâu màu đen. "Thế nhưng là phát hiện cái gì?" Nhan Như Ý thanh âm truyền đến. Tạ Nguy Lâu nói, "Trong quan tài có một khối ra người, một chiếc vết dỉ loang lổ hắc đăng. Hắc đăng, bấc đèn chung quanh có thể có 18 cái đầu lâu màu đen." Nhan Như Ý liền vội vàng hỏi. "Có." Tạ Nguy Lâu nói thẳng. "T." Nhan Như Ý hít vào một ngụm khí lạnh, nàng run giọng nói, "Cái kia hắc đăng liên lụy đến đồ vật, so cái kia bùn Phật còn kinh khủng hơn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể gặp vật này, không biết ngươi vận khí này là tốt hay xấu." Nàng lời nói xoay chuyển, "Bất quá nếu gặp, cũng không có thể bỏ lỡ, ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không cầm lấy ngọn đèn kia." Chương 737, luân hồi chi vận, nhân quả quá lớn. Chương 737, luân hồi chi vận, nhân quả quá lớn. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong quan tài hắc đăng. Cái này hắc đăng cực kỳ không đơn giản, mang đến cho hắn một cảm giác rất là không thích hợp, nhưng có thể khẳng định, đây là một kiện chí bảo, ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Làm sơ chấm tư, hắn đem chấn thiên bia tế ra đến, tay trái nâng chấn thiên bia, tay phải trực tiếp chụp vào hắc đăng. Nếu là xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, hắn cũng có thể trực tiếp ném ra chấn thiên bia. Bắt lấy hắc đăng đằng sau, cũng không cảm giác cái gì không ổn, cũng không có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Ân. Tạ Nguy Lâu đem hắc đăng cầm lên, cảm giác có mấy phần chịu nặng, trừ cái đó ra, cũng không mặt khác gì thường. "Như thế nào?" Nhan Như Ý thanh âm truyền đến. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong tay hắc đăng, cầm lên tựa hồ cũng không cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Nhan Như Ý sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc, một lát sau, nàng trầm giọng nói, "Hảo hảo thu." Vậy mà liền dạng này cầm lên, vậy mà không có mặt khác đặc thù sự tình phát sinh, liền rất quỷ dị. "Đi." Tạ Nguy Lâu đem hắc đăng thu nhập nhẫn chữ vật. Hắn vừa nhìn về phía trong quan tài khối kia ra người, cũng không có do dự, quả quyết thu lại, đồng dạng chưa từng xuất hiện cái gì đặc thù sự tình. Ra người này cùng chén này hắc đăng cùng chỗ trong quan tài, khẳng định không đơn giản. Thu hồi ra người đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhìn sang tôn kia bùn pho tượng vật, cảm giác đây khả năng là một tôn đại hung, nếu là thu lại, nói không chừng sẽ có tuyệt thế công hiệu. Mặc dù Nhan Như Ý để hắn không nên đánh vật này chủ ý, nhưng hắn hay là có một chút như vậy ý nghĩ. Tạ Nguy Lâu thăm dò tính hướng bùn pho tượng Phật đi một bước. Ông, bùn pho tượng Phật phía trước cái kia trụ huyết sắc hương chấn động, đỉnh chóp vị trí bốc lên trận trận huyết quang, tựa hồ sắp bốc cháy lên. Bùn pho tượng Phật điên cuồng chấn động, trên thân trong nháy mắt hiện hiện lít nha lít nhít phù văn, một đạo tịch diệt chi uy tràn ngập, đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Cùng lúc đó, xa xôi giữa thiên địa, hình như có một luồng áp lực vô hình đánh tới, động thiên vạn cổ, đem vùng thiên địa này phong tỏa. Giang giác, quỷ tự bị cố uy áp kia bao phủ, không gian chung quanh không tách ra nước. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy thần hồn rung động, hô hấp khó khăn, hắn lập tức nắm lấy chấn thiên bia lui ra phía sau. Hắn vừa lui ra phía sau, cỗ uy áp kia liền trực tiếp tiêu tán, bốn pho tượng Phật cùng nén nhang kia khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. "Tà dị." Tạ Nguy Lâu thu hồi chấn thiên bia, nhìn thật sâu bùn pho tượng Phật một chút, cũng không còn đánh bùn pho tượng Phật chủ ý, làm việc đến lưu một đường. Lần này đã nhận hắc đăng cùng tấm da người kia, nếu là quá mức tham lam, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Ầm ầm. Quỷ tự bên ngoài, một trận tiếng oanh minh vang lên, Tạ Nguy Lâu đi ra quỷ tự. Vô Tâm bốn người lại lần nữa xuất hiện, bọn hắn chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Bốn người đều là sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chiến đấu kỳ thật vừa mới bắt đầu, nhưng là chẳng biết tại sao, đột nhiên có một cỗ uy áp kinh khủng đánh tới, chấn vỡ không gian, nghiền nát lĩnh vực của bọn hắn, để bọn hắn bản thân bị trọng thương. Cỗ uy áp kia quá mức đáng sợ, để bọn hắn cảm giác mình yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, tựa như trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành bột mịn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bốn người, nhanh như vậy liền kết thúc. Thuần Dương Thánh Tử nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, ngươi làm cái gì? Người này vậy mà vào quỷ tự bên trong tà linh khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, hai đại thánh địa tám vị khấu cung trưởng lão đã hủy diệt. Vừa rồi uy áp kinh khủng kia đột nhiên xuất hiện, phải chăng cùng người này có quan hệ? Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nói ra, ta làm cái gì sao? Cũng liền làm thịt tám cái khấu cung cảnh, chém vài tôn tà linh bất quá sau đó, ngược lại là có thể chém một chém hai vị thánh tử. Thuần Dương Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử nghe vậy, trong lòng ngưng tụ. Gia hỏa này chém 8 vị khấu cung, chém 4 tôn tạo hóa tà linh, rút lui. Trong lòng hai người run rẩy, không chút do dự, quay người liền trốn. Trong nháy mắt công phu, Thuần Dương Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử đã đi xa, Tạ Nguy Lâu cũng không đuổi theo. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, "Tạ huynh, ngươi đến cùng làm cái gì a?" Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Liền chém 8 tôn khấu cung, 4 tôn tạo hóa tà linh." "Ngoan nhân." Phục An Nưu nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, cũng không hoài nghi Tạ Nguy Lâu lời nói. Vô Tâm nhẹ nhàng xoa tay, "Quỷ tự bên trong có cái gì?" Tạ Nguy Lâu nói, "Bên trong có một tôn bùn pho tự vật, một nén nhang, một viên xá lợi, một cái bảo bình, đó là ta đặc biệt vì các ngươi lưu đồ vật, cảm thấy hứng thú lời nói, các ngươi có thể đi vào lấy đi." "Bùn pho tự vật, một nén nhang." Vô Tâm thân thể run lên, hắn vội vàng nói, "Ta liền muốn viên xá lợi kia cùng bảo bình kia, pho tượng cùng nén nhang kia, liền để cho Phục đạo hữu." Nói, hắn trong nháy mắt xông vào quỷ tự. Phục An Nưu cũng không có do dự, nhanh chóng tiến vào quỷ tự bên trong. Mấy hơi đằng sau, hai người đi ra. Vô Tâm cầm xá lợi châu, Phục An Nưu thì là cầm bảo bình kia. Tạ Nguy Lâu thần sắc ngoài ý muốn nhìn xem hai người, "Các ngươi làm sao không lấy cái kia bùn pho tượng Phật cùng nén nhang kia à? Đây chính là đồ tốt đâu." Vô Tâm cùng Phục An Nưu mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, "Thật sự là đồ tốt, ngươi sẽ còn cho chúng ta giữ lại." Nói rõ chính là hồ thôi. Giống như cố quan tài kia, bên trong trống rỗng, đồ tốt khẳng định đều bị Tạ Nguy Lâu lấy đi. Gia hỏa này đoán chừng đang đánh pho tượng kia cùng nén nhang kia chủ ý, nhưng là lại không có những biện pháp khác, liền muốn để hắn thử nghiệm. Vô Tâm thu hồi xá lợi châu, thần sắc nói nghiêm túc, "Đại đạo 50, ngày diễn 49, đến lưu một đường." Phục An Nưu đem bảo bình thu nhập ống tay áo, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, "Phục mộ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người tham lam." Tạ Nguy Lâu đánh giá hai người, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, hắn nhìn về phía Vô Tâm, "Vô Tâm đại sư, có biết cái kia bùn pho tượng Phật lai lịch?" Từ trước đó Vô Tâm thần sắc đến xem, gia hỏa này hẳn phải biết chút vật gì. Hòa thượng này tuyệt không phải loại lương thiện, gặp phải đồ tốt, há có thể buông tha. Đoán chừng là biết một chút cái gì, cho nên mới không dám vọng động. Vô Tâm thở dài nói, "Phật môn có cổ tịch ghi chép, đây là luân hồi đồ vật, liên lụy nhân quả quá lớn, từng có tuyệt thế đại năng đánh vật này chú ý, kết quả toàn tộc bị tiêu diệt. Như cái kia bùn pho tượng Phật không có liên lụy quá nhiều, hắn khẳng định phải động thủ lấy một lấy. Đáng tiếc có nhiều thứ, liên lụy nhân quả quá lớn, không thể nhúng chạm, nếu không, một con đường chết." Tạ Nguy Lâu nói, "Nếu liên lụy nhân quả quá lớn, vậy liền không thể đi đụng, nơi này còn có một số nhận chữ vật, các ngươi đều nhận lấy đi. Sau đó chúng ta đuổi theo giết Thuần Dương Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử, bọn hắn tại trên hòn đảo, khẳng định đạt được không ít đồ tốt dựa vào cái gì người khác có thể tìm hắn đoạt cơ duyên. Hắn liền không thể đoạt người khác cơ duyên." "Tốt." Vô Tâm cùng Phục An Nưu đội vàng thu hồi trên đất một chút nhận chữ vật, thịt mỗi cũng là thịt, cũng không thể buông tha. Phục An Nưu nhanh chóng đem thanh đồng chiến khôi thu lại. Hai người sau đó xuất ra đan dược căn bảo. Tạ Nguy Lâu nói đi. Ba người không do dự, lập tức hướng về nơi xa phóng đi. Chương 738, màu xám chiến bể, trong cái đảo bộ chương 738, màu xám chiến bể, trong cái đảo bộ ba ngày sau đó. Hòn đảo trên một con núi, Tạ Nguy Lâu ba người tập hợp một chỗ, ngay tại chia cắt tài nguyên. Ba ngày này thời gian, bọn hắn không ngừng truy sát Thuần Dương Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử, càng đem Thuần Dương Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử đánh nổ. Đáng tiếc hai người kia sinh mệnh lực rất ương ngạnh, có thánh địa thánh chủ cho bảo vật, dù cho bị đánh phát nổ, cũng không có hủy diệt. Cũng may bọn hắn hay là đoạt lấy hai viên nhẫn chữ vật. "Ta đến xem nhẫn chữ vật này bên trong có cái gì." Tạ Nguy Lâu đem trên nhẫn chữ vật linh hồn lạc ấn xóa đi. Vô Tâm cùng Phục An Nưu mặt mũi tràn đầy mong đợi ở bên cạnh nhìn xem. Hai vị thánh tử nhẫn chữ vật, khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể được cái gì nghịch thiên chí bảo, công pháp nghịch thiên. Sau đó, Tạ Nguy Lâu đem hai viên trong chữ vật giới chỉ đồ vật toàn bộ lấy ra. Ba người nhìn thấy những vật này đằng sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Vào mắt là một đống bình bình lọ lọ, mấy món quần áo rách nát, vài quả bình thường linh dược. "Nghèo, quá nghèo, đường đường thánh tử đã vậy còn quá nghèo. Mang theo chút bình bình lọ lọ, cái này mẹ hắn là muốn đi xin cơm sao?" "Giàu hoạt, quá mẹ hắn giàu hoạt, bọn hắn khẳng định còn lại tàng bảo không gian. Hai người kia thật đáng chết ta. Giết bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn." Ba người nhìn thấy trước mặt một đống rách dưới hàng, con mắt đỏ lên, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Lần này bọn hắn truy sát Thuần Dương Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Tử lãng phí đồ vật, đều so những này rách dưới hàng giá trị kỳ trà cao gấp trăm lần. Cái kia hai cái cổ vật, coi là thật cẩn thận á cỏ. Liên điểm ấy phá ngoạn ý nhi, còn không có ta một viên ngọc phù đáng tiền. Tạ Nguy Lâu thần sắc giận dữ, một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đem những vật này là bay. "Ai?" Vô Tâm phát ra một đạo tiếng thở dài, hắn lắc đầu nói, "Tạ huynh, trên đảo này còn có những thứ đồ khác, ta lại đi xem một chút đi." Phục An Nưu thần sắc nghiêm túc nói ra, "Tạ huynh, ta lại đi dò xét một chút hai người động tĩnh, nhất định phải vãn hồi điểm tổn thương." Hai người sau khi nói xong, không chút do dự, bay thẳng thân rời đi. Lần này truy sát, Tạ Nguy Lâu là gắng sức nhất. Các loại cấm chế, các loại ngọc phù điên cuồng bức ra để người, tiêu hao rất lớn, kết quả lại không có chút nào thu hoạch, đoán chừng trong lòng cực kỳ không công bằng. Gia hỏa này nếu là tức giận lên, nói không chừng sẽ xuống tay với bọn họ, từ bọn hắn nơi này vãn hồi tổn thất. Tạ Nguy Lâu gặp hai người rời đi về sau, hắn tức giận trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn lập tức bay xuống gò núi. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được một cái bị hắn vừa rồi đạp bay màu xám chén bể biên giới thiếu một góc, có một vết nứt. Hắn nhìn xem trước mặt màu xám chén bể, lập tức tế ra bát hoang kích, đột nhiên đập xuống. Ầm ầm. Bát Hoang Kích đánh vào màu xám chén bể bên trên, mặt đất bạo liệt, màu xám chén bể nhưng không có vỡ nát. Mà hắn nắm Bát Hoang Kích cánh tay thì là bị một cỗ lực phản chấn chấn động đến run lên. Tạ Nguy Lâu thu hồi Bát Hoang Kích, đem màu xám chén bể cầm lên, lau sạch nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Kiếm lợi lớn, ngay cả Bát Hoang Kích đều khó mà đánh bạo, cái này màu xám chén bể tuyệt đối là một kiện chí bảo. Tạ Nguy Lâu, đến trong hòn đảo bộ khu vực thâm viên tìm ta. Nhan Như Ý thanh âm từ trong ngọc phủ truyền đến. Tốt. Tạ Nguy Lâu thu hồi chén bể, lập tức phi thân rời đi. Sau 3 cách giờ, Tạ Nguy Lâu đi vào trong hòn đảo bộ khu vực, vào mắt là một đầu vực sâu khổng lồ, thâm viên đen kịt không gì sánh được, sâu không thấy đáy. Tà linh khí tức Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú thâm viên, cảm giác được nồng đậm tà linh khí tức. Tại hắn nhìn chằm chằm thâm viên thời điểm, trong lúc vô hình, tựa hồ có một con mắt cũng đang ngó chừng hắn. Tại ngươi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm, thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Tạ Nguy Lâu thả người nhảy xuống thâm viên, hướng xuống 3000m sau, thâm viên không còn đen kịt, bên trong có trận trận hào quang màu vàng tràn ngập, không gian cũng biến thành càng thêm to lớn, tựa như là mặt khác một vùng thiên địa. Trên mặt đất, chất đống lít nha lít nhít thi hải, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở chỗ này. Mà tại mảnh không gian này trung ương nhất khu vực, có một cái cự đại hố trời, một chút tà linh từ hố trời bên trong xuất hiện. Hố trời phía trên thì là có một bộ màu vàng long thi tại trấn áp, cái này tựa như là một tôn thần đồng, uy áp cực kỳ khủng bố, để cho người ta không thở nổi. Bát Hoang Hải vượt bộ long thi kia chí uy, không bằng bộ long thi này một phần vạn. Cũng liền Phượng Tê Sơn cái kia đạo lôi long chí uy, có thể cùng bộ long thi này uy áp so sánh một hai. Nhan Như Ý chính khoanh chân ngồi ở hố trời biên giới, ấn quyết nắn, không ngừng luyện hóa trong hố trời xuất hiện tà linh. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, tại cách long thi 100m vị trí, hắn cảm giác được áp lực lớn. Long thi uy áp quá đáng sợ, tiếp tục tới gần, tựa hồ sẽ để cho hắn thân thể nứt ra. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua trên cổ tay thanh đồng vòng tay. Ông. Thanh đồng vòng tay bộc phát một trận đồng quang, đem Tạ Nguy Lâu thân thể bao phủ, Long thi uy áp trực tiếp bị ngăn trở. Tạ Nguy Lâu bước nhanh hướng Nhan Như Ý đi đến, hắn đi vào Nhan Như Ý bên người, hỏi: "Tiểu Như Ý, có thể có thu hoạch gì?" Nhan Như Ý từ từ mở mắt, luyện một bộ phận tà linh, đồ tốt ở hố trời này phía dưới, về phần bộ Long thi này, cùng đảo này là một thể ngược lại là mang không đi bộ Long thi này, ngược lại là đồ tốt. Đáng tiếc đã được luyện chế thành bảo vật, cùng hòn đảo là một thể, mà lại có linh trí, căn bản mang không đi. Nếu là vọng động vật này, sẽ bị hòn đảo này trong nháy mắt gạt bỏ. Hố trời phía dưới, Tạ Nguy Lâu nhìn sang phía trước hố trời, cái hố sâu này ẩn chứa đáng sợ tà linh khí tức, sâu không thấy đáy, dường như tà linh đầu một chỗ. Nhan Như Ý đứng dậy, đây là một đầu luân hồi thông đạo, tà linh bắt đầu từ nơi này đi ra có thể đi xuống xem một chút, chỉ cần không thâm nhập liền không có vấn đề quá lớn. Tạ Nguy Lâu cười hỏi, chén kia hắc đăng Nhan Như Ý lập tức đánh gãy Tạ Nguy Lâu lời nói, luân hồi đồ vật, nhân quả quá lớn, chính ngươi suy nghĩ là được, nếu là có thể suy nghĩ thấu triệt có thể như thế nào? Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Nhan Như Ý trầm tư một giây, nếu có thể suy nghĩ thấu triệt, có lẽ ngươi có thể tự do xuất nhập luân hồi. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, cũng không hỏi thêm nữa. Nhan Như Ý nắm lấy Tạ Nguy Lâu tay, đi xuống xem một chút. Nói, nàng trực tiếp mang theo Tạ Nguy Lâu nhảy xuống hố trời. Hố trời phi thường sâu, hướng xuống vạn mét đằng sau. Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý mới đi đến dưới đáy vị trí, nơi này tà dị chi lực càng thêm nồng đậm, âm trầm không gì sánh được. Đáy hố trời là một cái quảng trường màu đen, cuối quảng trường thì là một đầu thanh đồng đại đạo. Đại đạo xuyên qua không gian, thông hướng vùng đất không biết, giờ phút này đang có một chút tà linh trên con đường lớn xuyên thẳng qua. Ông, Tạ Nguy Lâu đem vạn hồn phiên tế ra đến, những cái kia tà linh cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao né tránh. Nhan Như Ý nói sau đó dọc theo đại đạo hướng phía trước, nơi đó có đại tạo hóa. Hai người nhanh chóng đạp vào thanh đồng đại đạo, hướng phía trước đi đến. Chương 739, Tam sinh thạch nát, luân hồi cổ thụ chương 739, Tam sinh thạch nát, luân hồi cổ thụ dọc theo thanh đồng trước đại đạo đi 2 canh giờ. Cũng không biết đi bao xa, Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý vẫn không có nhìn thấy thanh đồng đại đạo cuối cùng. Bất quá tại thanh đồng phía trước đường lớn ngàn mét vị trí, thì là xuất hiện một vòng màu đỏ như máu. Hai người bước nhanh đi về phía trước. Rất nhanh bọn hắn tìm được huyết sắc đầu mượn, đó là một khối màu đỏ như máu tảng đá. Tảng đá cao một thước, đứng lặng tại thanh đồng đại đạo một bên, tựa như là trấn áp đồ vật, huyết quang lấp lóe, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị. Tại đại đạo khác một bên, thì là có một gốc màu xám cổ thụ, trên cổ thụ kết lấy hai viên trái cây màu xám, trên trái cây dày đặc phù văn thần bí, nhìn cực kỳ không đơn giản. Về phần phía trước thanh đồng đại đạo đã đứt gãy, đổ sụp, cách đối diện đại đạo có 10 mấy mét, ẩn có kiếm khí tràn ngập, tựa hồ là bị người một kiếm chặt đứt. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, đen như mực, có một cỗ xoắn nát vạn vật lực lượng phía dưới tràn ngập ra. Đầu này thanh đồng đại đạo, vậy mà gây mất Nhan Như Ý nhìn chằm chằm trước mắt đại đạo, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Đầu đại đạo này rõ ràng là bị cường giả tuyệt thế một kiếm chặt đứt, hay có loại thực lực này có thể chạm đoạn luân hồi thông đạo. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm tảng đá kia, thần sắc quái dị nói, tại sao ta cảm giác tảng đá kia chất liệu cùng ngươi quyền trượng kia bên trên bảo thạch màu đỏ ngòm giống nhau như lúc? Nhan Như Ý cười nhạt nói, không cần cảm giác, chính là giống nhau như lúc. Đây là tam sinh thạch, dùng cho chấn áp luân hồi đồ vật, bất quá ngươi cũng không cần thiết đánh vật này chủ ý, ngươi mang không đi nó. Tam sinh thạch. Tạ Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên, thế giới này tam sinh thạch có diệu dụng gì hắn cũng không biết, nhưng là làm người địa cầu, tự nhiên biết tam sinh thạch vô số truyền thuyết, đây là chí bảo, có thể nếm thử dọn đi. Hắn buông xuống vạn hồn phiên, liền đội vàng tiến lên, hai tay đặt tại trên tảng đá, lực lượng toàn thân vận chuyển, muốn đem tảng đá kia rời lên đến. Nhan Như Ý liếc mắt, Gia hỏa này tham tiền tâm khiếu vậy mà để mắt tới loại vật này. Ân. Liên tiếp nếm thử đằng sau, Tam Sinh Thạch Văn Ti không động, Tạ Nguy Lâu căn bản không rời nổi. Hắn lại nếm thử dùng nhẫn chữ vật, dùng đế phù, kết quả lại khó mà đem Tam Sinh Thạch đặt vào không gian chữ vật. Nhan Như Ý lắc đầu, từ bỏ đi. Thứ này trấn áp luân hồi, căn bản chuyển không đi, lại không thể phá vỡ, ngươi không động được. Cùng nhìn chằm chằm vật này, không bằng nhìn về phía bên cạnh cây cổ thụ kia, ta cũng không tin. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, trực tiếp đem Chấn Thiên Bi tế ra đến. Chấn Thiên Bi Nhan Như Ý nhìn về phía Tạ Nguy Lâu trong tay Chấn Thiên Bi, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Chấn Thiên Bi chính là Đại Hạ Thánh Viện chí bảo, nàng tự nhiên gặp rồi, thậm chí còn đi thử qua mang đi vật này, đáng tiếc nhưng không có thành công. Bảo vật đang ở trước mắt, dù cho chuyện không đi, cũng phải mang đi điểm mấy bữa. Tạ Nguy Lâu vung lên Chấn Thiên Bi, hung mãnh đánh tới hướng Tam Sinh Thạch. Bành! Chấn Thiên Bi trong nháy mắt nện ở Tam Sinh Thạch bên trên, một trận tiếng oanh minh vang lên, thanh đồng đại đạo không ngừng chấn động, Tam Sinh Thạch nhưng không có mảy may vết rách. Cái này đều nện không nát. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Chấn Thiên Bi cực kỳ cứng hãn, ném ra bên ngoài có thể nện vật, lại nện không nát cái này Tam Sinh Thạch. Ông! Ngay tại Tạ Nguy Lâu ngạc nhiên thời khắc, Tam Sinh Thạch đột nhiên bộc phát một cỗ huyết quang xen lẫn, một cái hình ảnh từ Tam Sinh Thạch nổi lên hiện. Huyết sắc trong tấm hình, một đạo thần bí hư ảnh xuất hiện. Trên người hắn khí tức cực kỳ khủng bố, giống như một tôn thượng cổ cự phách, cầm trong tay một thanh quỷ dị chi kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm khí bộc phát, vạn đạo pháp tắc xen lẫn, không gian phá thoái, tịch diệt vạn vật, thanh đồng đại đạo trực tiếp bị chém đứt. Trong truyền thuyết thần thoại, Tam Sinh Thạch chính là trấn áp Vọng Hương Đài bên trên, vong linh đạp vào Vọng Hương Đài, có thể thông qua Tam Sinh Thạch nhìn thấy kiếp trước của mình kiếp này. Dưới mắt Tam Sinh Thạch, tựa hồ là nhớ kỹ chặt đứt luân hồi thông đạo người. Hình ảnh xuất hiện một lát, liền trực tiếp biến mất. Nhan Như Ý vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe đồn rằng Tam Sinh Thạch xác thực có thể ghi chép một chút kỳ lạ sự tình, bất quá loại tình huống này, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Người xuất thủ này cực kỳ đáng sợ, hắn chỗ chặt đứt có thể không chỉ riêng là một đầu thông đạo, còn có thời gian, không gian, luân hồi. Tạ Nguy Lâu thì là sững sờ đứng tại chỗ. Nhan Như Ý liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, thế nào? Tạ Nguy Lâu tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không có việc gì. Giờ phút này nội tâm của hắn đã khơi dậy kinh đào hải lãng, bởi vì trong hình ảnh này hư ảnh cùng Tam Thúc thân ảnh trùng điệp. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là Tạ Nguy Lâu lại thấy được Tạ Tất An bóng dáng, cả hai không ngừng trùng điệp, cái này chặt đứt luân hồi thông đạo người thần bí là Tam Thúc sao? Giang giác, Tam Sinh Thạch xuất hiện một vết nứt, tại 1/3 vị trí xuất hiện một vết nứt. A, nát. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng dị sắc, xem ra Chấn Thiên Bi hay là đủ mạnh, hắn liền nói làm sao có thể nện không nát. Cái này Nhan Như Ý cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cái này Chấn Thiên Bi mạnh mẽ như vậy sao? Tạ Nguy Lâu nhanh chóng thu hồi Chấn Thiên Bi, tiếp tục đi chuyển vỡ vụn khối kia Tam Sinh Thạch. Ông. Ngay tại hắn vừa đụng vào Tam Sinh Thạch trong nháy mắt, trong đan điển thiên thư chấn động, cái này vỡ vụn một bộ phận, bị hắn nhẹ nhõm ôm. Nhan Như Ý trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Nguy Lâu, cái này cũng được. Nàng liền vội vàng tiến lên nếm thử, cũng dự định ôm lấy một bộ phận khác Tam Sinh Thạch, kết quả khối kia Tam Sinh Thạch không nhúc nhích tí nào, căn bản mang không nổi. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười đối với Nhan Như Ý nói, tiểu Như Ý, loại vật này, ngươi đem cầm không được phải xem duyên phận. Ngươi lui đi một bên, còn lại khối này ta đi thử một chút. Hắn nếm thử đem trong tay Tam Sinh Thạch đặt vào đế phủ, lần này không có chút nào lực cản, đồ vật trực tiếp bị đặt vào đế phủ bên trong. Tạ Nguy Lâu đối với còn lại Tam Sinh Thạch buông tay. Rời mấy lần, căn bản mang không nổi. Nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn mấy phần khó chịu, chua chua nói, một khối tảng đá vụn thôi, khiến cho ta rất hiếm có giống như. Phốc phốc. Nhan Như Ý nghe vậy, trực tiếp cười phun ra. Gia hỏa này một mép đủ cứng, không chiếm được cứ việc nói thẳng, trả lại cho mình tìm lý do. Có thể có được 1/3 Tam Sinh Thạch, đã cực kỳ tốt, chớ có quá tham lam. Sau đó có thể nếm thử cướp đoạt bên cạnh trái cây. Trái cây này thật không đơn giản, đây là luân hồi quả, ẩn chứa lực lượng luân hồi, nếu là luyện hóa, diệu dụng vô tận. Nhan Như Ý nhìn về phía bên cạnh gốc kia màu xám cổ thụ. Cây cổ thụ này thật không đơn giản, đây là luân hồi cổ thụ, dựa vào lực lượng luân hồi sinh trưởng, vài vạn năm mới có thể kết một lần quả, mỗi lần kết quả sẽ không vượt qua 2 viên. Càng thêm mấu chốt chính là, dù cho kết quả, cũng không có người có thể ngắt lấy. Luân hồi quả. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trên cổ thụ 2 viên trái cây. Trái cây này cũng không đơn giản, bên trong tích chứa lực lượng, cùng lúc trước hắn lấy được khối kia màu xám bảo cốt có chút tương tự. Nhan Như Ý nói đem chén kia hắc đăng lấy ra, trực tiếp ngắt lấy, không phải vậy, không có những biện pháp khác. Nếu là Tạ Nguy Lâu không có đạt được chén kia hắc đăng, bọn hắn tự nhiên cùng vòng này về quả vô duyên, căn bản ngắt lấy không được. Ta thử một chút. Tạ Nguy Lâu đem hắc đăng lấy ra, đi hướng bên cạnh luân hồi cổ thụ. Chương 740, chặt đứt luân hồi, tuyệt đại đại đế. Chương 740, chặt đứt luân hồi, tuyệt đại đại đế. Tạ Nguy Lâu tới gần luân hồi cổ thụ thời điểm, trong tay hắc đăng tràn ra một sợi sức mạnh huyền diệu, đem luân hồi trên cổ thụ 2 viên luân hồi quả bá quả. Tạ Nguy Lâu vươn tay, trực tiếp bắt lấy. Mai thứ nhất luân hồi quả bị nhẹ nhõm lấy xuống, cũng không xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Hắn đem viên này luân hồi quả đặt vào nhận chữ vật, tiếp tục đi ngắt lấy mai thứ hai. Mai thứ hai luân hồi quả bị lấy xuống, vẫn không có phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Tạ Nguy Lâu lập tức lui ra phía sau, hắn đem trong tay luân hồi quả cho Nhan Như Ý, "Tiểu Như Ý, viên này luân hồi quả cho ngươi." Tức. Nhan Như Ý cũng không khách khí, lấy ra một cái hộp mà con, cẩn thận từng ly từng tí đem luân hồi quả chứa vào trong đó. Giả thành luân hồi quả đằng sau, Nhan Như Ý trên khuôn mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Tạ Nguy Lâu thu hồi trong tay hắc đăng, lập tức đánh giá luân hồi cổ thụ, cây cổ thụ này cực kỳ không đơn giản, ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhan Như Ý nói không cần có ý đồ với nó. Luân hồi cổ thụ, cực kỳ kỳ lạ, nó là cổ thụ, cũng là một loại sức mạnh huyền diệu, dựa vào lực lượng luân hồi mà sinh, nếu là rời đi nơi này, nó sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Dạng này a? Tạ Nguy Lâu cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Hắn nắm chặt một bên vạn hồn tiên, nhìn chằm chằm phía trước thanh đồng đại đạo. Đầu đại đạo này đã bị chém đứt, cùng đối diện cách xa nhau mười mấy mét. Mặc dù chỉ có mười mấy mét, nhưng Tạ Nguy Lâu lại có thể cảm giác được, cái này mười mấy mét là lệch trời, căn bản đạp không đi qua, đứt gãy khu vực, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, sinh linh đặt chân, sợ sẽ trong nháy mắt bị ép thành một miệng. Trước đó tới thời điểm, ngược lại là thấy được chút ít tà linh có thể vượt qua đến, những cái kia tà linh tựa hồ là bị một loại khác lực lượng rời qua tới. Nhan Như Ý nhìn về phía trước đứt gãy thông đạo, tiện tay vung lên, một thanh trường kiếm bay ra ngoài. Ngay tại trường kiếm vừa tiếp cận đứt gãy khu vực thời điểm, trường kiếm lặng yên không một tiếng động, trực tiếp biến thành một phấn. Nhan Như Ý mở miệng nói, vị người thần bí kia một kiếm chặt đứt có thể không chỉ riêng là một đầu thông đạo, hắn chặt đứt chính là luân hồi, không gian, thời gian, đại đạo phát tác. Con đường này đã gây mất, không thể tiếp tục hướng phía trước, bên trong tà linh cũng rất khó đại lượng đi tới. Về phần cái kia một số nhỏ tà linh là bị lực lượng luân hồi rời đi ra, nhưng cũng chỉ có thể tới một phần nhỏ. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nhìn chằm chằm đứt gãy thanh đồng đại đạo, mặt lộ vẻ trầm tư. Tam sinh thạch bên trong bóng người cùng tam thúc thân ảnh trung điệp mang đến cho hắn một cảm giác chính là một người, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, Tiểu Như Ý, ngươi cảm thấy dạng cường giả gì mới có thể chặt đứt đầu đại đạo này? Nhan Như Ý trầm ngâm nói, đầu đại đạo này thẳng vào luân hồi chi hải, liên lụy đến luân hồi nhân quả, có thể chặt đứt đạo này người, sợ là một tôn tuyệt đại đại đế. Đại đế là trong thiên địa này người mạnh nhất, công tham tạo hóa, tuyệt đại vô song, mỗi một vị đều kinh tài tuyệt diễm. Nhìn chung toàn bộ Đông Hoang dòng sông lịch sử, cũng không có từng sinh ra bao nhiêu vị đại đế. 10 vạn năm trước, Nhân Hoàng đại đế mất đi, toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí Mên Ngông Tiên Hoàng, không còn có từng sinh ra đại đế. Trừ tuyệt thế đại đế bên ngoài, nàng không cho rằng có người có thể chặt đứt đầu này thanh đồng đại đạo. Tuyệt đại đại đế. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, lông mày nhíu lại, càng thêm cảm giác không đúng kỉnh. Nhan Như Ý lắc đầu nói, không cần thiết xoắn xuýt là ai chặt đứt nơi này, lấy ngươi ta thời khắc này tu vi, nhưng không có tư cách đụng vào quá nhiều, rời khỏi nơi này trước. Được chưa? Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua trong tay vạn hồn tiên, xác thực không cần thiết đi xoắn xuýt quá nhiều. Nhan Như Ý nhìn xem Tạ Nguy Lâu trong tay vạn hồn tiên, ngươi cái này vạn hồn tiên cực kỳ không đơn giản, hẳn là cùng luân hồi dạy có quan hệ. Đây là ta vừa lúc tại ven đường nhặt được đồ vật. Tạ Nguy Lâu tiện tay đem vạn hồn tiên thu lại. A. Nhan Như Ý cũng không có hỏi nhiều. Hai người sau đó đường cũ trở về, rời đi thâm viên đằng sau. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, đều là đế thị người. Vị kia ngồi tại trên xe lăn nam tử tuổi trẻ, đang theo dõi Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý tại phía sau hắn, đứng đấy một vị tiểu tiếu thị nữ, bên người đi theo 6 vị khấu cung trưởng lão. Nam tử trẻ tuổi chính là đế thị thập đại thiên kiêu một trong đế tàn, hắn nhẹ giọng hỏi, không biết hai vị đạo hữu tại trong vực sâu này gặp được cái gì. Nhan Như Ý cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, người này không đơn giản, trên người hắn có tuyệt thế thần vật. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đế tàn, cười nhạt nói, phía dưới có một bộ xương rồng. Xương rồng? Đế tàn trong mắt hơi híp. Đế tàn bên người đáng yêu thị nữ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, các ngươi ở phía dưới đạt được thứ gì? Tạ Nguy Lâu đánh giá đáng yêu thị nữ, một thị nữ có hiểu lễ phép hay không? Làm cản. Đáng yêu thị nữ sầm mặt lại, cho thể diện mà không cần. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đưa tay chính là một bàn tay đánh phía vị thị nữ kia. Đế tàn lông mày nhíu lại, lập tức một trường nên đón. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt đụng nhau một trường, một trận tiếng bạo liệt vang lên. Đế tàn một cánh tay bị hoành thành huyết vụ, thân thể liên tiếp xe lăn bị đánh bay mười mấy mét. Ân, cái kia 6 vị khấu cung cảnh trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, trên người uy áp trong nháy mắt bộc phát. Muốn chết sao? Nhan Như Ý bước ra một bước, phệ tinh cây xuất hiện ở trong tay, dây leo hiện hiện, một cỗ hung uy tràn ngập. Chờ chút. Đế tàn ổn định thân thể đằng sau, nhìn thấy Nhan Như Ý trong tay phệ tinh cây, không khỏi biến sắc. Hắn lập tức đối với Tạ Nguy Lâu hòa Nhan Như Ý nói là của ta thị nữ không hiểu chuyện, đế tàn ở đây hướng hai vị đạo hữu xin lỗi. Lập tức đối với mấy vị kia khấu cung cảnh truyền âm nói, đừng động. Trong tay nàng là trong truyền thuyết hung cây, phệ tinh cây. Phệ tinh cây 6 vị khấu cung cảnh nhìn xem Nhan Như Ý trong tay phệ tinh cây, thân thể run lên, vội vàng lui ra phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Phệ tinh cây, đây chính là trong truyền thuyết đại hung chi thụ, hung lệ đến cực điểm, có thể thôn phệ vạn vật, căn bản không có người có thể khống chế. Nhưng là hiện tại, nữ tử trước mắt, vậy mà nắm giữ lấy một gốc phệ tinh hung cây, cái này rất tà dị, rất quỷ dị. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú đế tản, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý đế thị thiên tiêu. Nhìn sắc thực không đơn giản, muốn hay không lại đổ một cái. Rút lui. Đế tản cảm giác được Tạ Nguy Lâu trong mắt sát ý, hắn không do dự, lập tức khống chế xe lăn phi thân rời đi. Vị thị nữ kia cùng 6 vị khấu cung cảnh cũng cực kỳ quả quyết, nhanh chóng hướng về hướng nơi xa. Chạy thật nhanh. Nhan Như Ý thu hồi phệ tinh cây. Tạ Nguy Lâu nói thôi. Lười nhác trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Nhan Như Ý gật gật đầu, trên đảo này nên lấy cơ duyên, bây giờ đều lấy đi còn lại một ít gì đó, cũng không nhiều lắm giá trị, sau đó ta dẫn ngươi đi cái địa phương, đến lúc đó trực tiếp rời đi nơi này. Đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Lần này hắn thu hoạch to lớn, xác thực không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Rời đi hòn đảo này sau, đến tìm nơi tốt hảo hảo tiêu hóa một phen, lấy tay tấn cấp động huyền cảnh sự tình. Đuổi theo. Nhan Như Ý mang theo Tạ Nguy Lâu hướng một cái phương vị bay đi. Chương 741, ta phải đi, lần sau gặp lại chương 741, ta phải đi, lần sau gặp lại hòn đảo một khu vực nào đó. Một tòa núi cao chi đỉnh, đứng lặng lấy một cái quảng trường, trên quảng trường có một cổ lão truyền thống trận. Tạ Nguy Lâu cùng Nhan Như Ý đứng ở trên quảng trường, sau đó đến rời đi. Trên hòn đảo có lẽ còn có còn lại cơ duyên, bất quá bọn hắn lần này có được đồ vật đủ nhiều, không cần thiết mỏi mòn chờ đợi. Về phần đầu kia thanh đồng thông đạo đã đứt gãy, muốn vào luân hồi chi hải căn bản là không có cách. Luân hồi chi hải quỷ dị khó lường, chính là chín đại cấm khu một trong, cực kỳ hung hiểm đáng sợ, tạm thời cũng không phải bọn hắn có thể thăm dò. Truyền tống trận này còn có thể dùng. Nhan Như Ý nhìn thoáng qua dưới chân truyền tống trận, nàng trực tiếp nắn ấn quyết, hướng trong truyền tống trận điên cuồng rót vào lực lượng. Ông, truyền tống trận bị kích hoạt, một đạo quang trụ màu xám trong nháy mắt rót vào cựu tiêu bên trong, khiến cho thiên khung chấn động, tầng mây cuộn. Hiu, Tạ Nguy Lâu hỏa Nhan Như Ý thân ảnh trong khoảnh khắc bị rời đi. Cùng lúc đó, trên hòn đảo còn lại một chút tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, thấy được thiên khung bên trong đạo lực lượng kia của sáng. Nơi đó tựa hồ có một cái truyền tống trận, có người đang dùng truyền tống trận rời đi. Có truyền tống trận, sự tình liền đơn giản nhiều, lại tìm điểm tạo hóa, đến lúc đó liền rời đi. Lập tức để cho người ta đi giữ vững truyền tống trận kia, chớ có để cho người ta đem nó phá hư. Người các đại thế lực nhao nhao mở miệng, để bọn hắn đường cũ trở về lời nói, nguy hiểm hệ số quá lớn. Trước đó ở trên biển thời điểm, bọn hắn gặp phải gốc kia tử thi cây tập sát, chết không ít người, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại xuất hiện truyền tống trận, đây cũng là đơn giản nhiều. Hòa Châu, một mảnh dãy núi to lớn bên trong, lực lượng màu xám cổ sáng quanh sát xuống, ngọn núi vỡ nát, không ngừng bạo tạc. Tạ Nguy Lâu hỏa Nhan Như Ý trong nháy mắt xuất hiện tại trong một hẻm núi. Hai người liếc nhau một cái, không có mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng phi thân rời đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới mặt khác trong một vùng núi. Bên một hàn đàm, Tạ Nguy Lâu đổi về nguyên bản khuôn mặt, mò hai con cá, chính gác ở trên đống lửa nướng. Nhan Như Ý thì là tại trong hàn đàm tắm rửa. Lần này đi Tà Linh Hải, nàng đều không có thật tốt tắm rửa, toàn thân bẩn thỉu. Một lát sau, Nhan Như Ý tắm rửa xong, đổi một bộ sạch sẽ váy dài màu vàng nhạt, nàng đi vào Tạ Nguy Lâu bên người, ở một bên tòa hạ, duỗi ra cặp đùi đẹp, lần này nhưng đánh tính kiểm tra. Không cần tiền a. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Nhan Như Ý vươn ra cặp đùi đẹp, thật muốn sờ vừa sờ. Sờ. Nhan Như Ý ngẩng lên cái cằm, ngôn ngữ rất kiên định, cặp đùi đẹp trực tiếp gác ở Tạ Nguy Lâu trên đầu gối. Vậy liền sờ một chút, Tạ Nguy Lâu gặp Nhan Như Ý đều đem cặp đùi đẹp đưa qua tới, giờ phút này nếu là không kiểm tra, đây chẳng phải là sẽ cho người nhà rất thất vọng, rất bề bại. Hắn không do dự, bàn tay duỗi ra, xẹt qua váy, nhẹ nhàng vuốt ve tại cái kia bóng loáng tuyết trắng trên chân đẹp. Bàn tay đụng vào da thịt, non mịn, mềm nhắn, ô nhuận, mềm mại, giống như đang vuốt ve mỡ đông bảo ngọc, huyền diệu kiểu diễm, yêu thích không buông tay. Nô Nhan Như Ý thân thể run lên, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, cắn thật chặt bối sỉ, nhịp tim đang không ngừng gia tốc. Cặp đùi đẹp bị vuốt ve, tê dại ánh nắng chiều đỏ hiện hiện, mà lại cái tay kia tản ra nhiệt độ, rất nóng. Tạ Nguy Lâu giờ phút này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dưới bàn tay ý thức hướng càng sâu vị trí bơi đi. Nhan Như Ý thân thể run rẩy, liền tranh thủ cặp đùi đẹp thu hồi lại, sửa sang lại một chút váy, váy dài bao khỏa cặp đùi đẹp. Nàng tức giận nhìn xem Tạ Nguy Lâu, còn muốn sờ cái gì? Người ta bên trong nhưng không có khụ khụ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng một khụ, đây không phải huyết khí phương cương, đạo tâm bất ổn, có chút cầm giữ không được sao? Hắn vô ý thức sờ soạn một chút cái mũi, ngửi được một trận hương thơm. Thử, sắp thôi. Nhan Như Ý thấy thế, sắc mặt càng thêm hồng nhuận phấn phớt, nàng cầm lấy trên đống lửa cá nướng, trực tiếp bắt đầu ăn. Một con cá sau khi ăn xong, Nhan Như Ý đứng dậy, nàng hai tay chống nạnh, ngẩng lên cái cằm nói thiếu niên, ta phải đi, lần sau gặp lại. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Nhan Như Ý cặp đùi đẹp, lần sau lại sờ. Nhan Như Ý hung tợn trừng mắt Tạ Nguy Lâu, hết bộ ngực đầy đạn, gia hỏa không có tiền đồ, trừ sờ cặp đùi đẹp bên ngoài, chẳng lẽ cũng không dám sờ mắt khác sao? Đúng rồi, chờ ngươi dự định tấn cấp động huyền cảnh thời điểm, có thể luyện hóa viên kia luân hồi quả, chăm chú cảm ngộ lực lượng ở trong đó. Nói xong, nàng bay thẳng thân rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem hai tay của mình, xác thực không có tiền đồ, trắng mọc một đôi đại thủ, lớn như thế tay, khi leo lên ngọn núi. Tạ Nguy Lâu cầm lấy một con cá, bắt đầu ăn một ngoạm. Ăn xong cá sau, Tạ Nguy Lâu đứng dậy rời đi. Sau hai canh giờ, hắn đi vào Hỏa Châu một tòa thành trì, Lửa Lân Thành, còn thuê một tòa không sai lầu cát. Trong lâu, Tạ Nguy Lâu lấy ra lần này tại Tà Linh Hải thu hoạch, màu xám bảo cốt, chân long thánh dược, tam chu 100,000 bảo dược, da người, hắc đăng, màu xám chế bể, tam sinh thạch, luân hồi quả. Tạ Nguy Lâu cầm lấy chân long thánh dược, tam chu bảo dược, luân hồi quả, những vật này tích chứa lực lượng cực kỳ hùng hồn, đến lúc đó tấn cấp động huyền cảnh có thể dùng bên trên. Hắn lại nhìn chằm chằm màu xám bảo cốt, thần hồn bung ra, chăm chú quan sát. Ông, màu xám bảo cốt chấn động, đạo đạo vết rách xuất hiện, trực tiếp hóa thành bột mịn. Bảo cốt hóa thành bột mịn trong nháy mắt, một thiên thần bí kinh văn màu xám xung ra, là ấn tại Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn. Kinh văn này tối nghĩa khó hiểu, Tạ Nguy Lâu căn bản nhìn không thấu. Tạ Nguy Lâu lập tức điều động thiên thư, nhìn xem thiên thư sẽ hay không thôi diễn. Kết quả chờ trong chốc lát, thiên thư nhưng không có nửa điểm động tĩnh, cũng không tiến hành thôi diễn. Không thôi diễn. Tạ Nguy Lâu thấy thế, cũng đành phải tạm thời từ bỏ, hắn lại cầm lấy khối kia ra người, chăm chú quan sát. Trong ra người có rất nhiều phù văn chữ viết, cùng vừa rồi thiên kinh văn kia khác biệt, bản này chữ viết rõ ràng là người vì thác ấn cho nên Tạ Nguy Lâu có thể xem hiểu. Luân hồi dẫn. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, cái này tựa hồ là một môn công pháp. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm ra người, lại phát hiện vừa rồi nhìn qua bộ phận kia phù văn chữ viết, vậy mà lặng yên biến mất không thấy, thật giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí xóa đi. Cái này Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ, lập tức quan sát còn lại phù văn chữ viết. Sau đó mỗi khi hắn xem hết một bộ phận kia phù văn chữ viết liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, tựa như căn bản không cho người thứ hai quan sát cơ hội. Một lát sau, Tạ Nguy Lâu xem hết tất cả phù văn chữ viết, đem tất cả phù văn chữ viết ghi lại, về phần da người phía trên thì là trở nên giống tuyết, không có cái gì. Tạ Nguy Lâu nhìn trước mắt da người, lại là sầm mặt lại, hắn vội vàng nhắm mắt lại, chăm chú lĩnh hội trong đại não phù văn chữ viết. Chuyện quỷ dị phát sinh những phù văn này chính mình ngay tại trong đầu góc của hắn mặt nhanh chóng biến mất, như có một cỗ lực lượng thần bí đang không ngừng xóa đi trí nhớ của hắn. Đây không phải không cho người thứ hai lĩnh hội cơ hội, cái này hoàn toàn chính là không cho bất luận kẻ nào lĩnh hội cơ hội. Vâng. Trong đan điền, thiên thư chấn động, u quang lấp lóe, tại Tạ Nguy Lâu trong đại não biến mất phù văn chữ viết lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Tựa hồ còn nhiều tăng lên một chút phù văn, tựa như là thiên thư nhiều thôi diễn một bộ phận. Vừa rồi thiên kia tối nghĩa khó hiểu kinh văn cũng đang lóe lên hào quang màu xám, tựa hồ có một chút dị động, rất nhiều phù văn đang không ngừng đơn giản hóa, gây dựng lại. Chương 742, chuẩn bị tấn cấp, động huyền chi cảnh. Chương 742, chuẩn bị tấn cấp, động huyền chi cảnh. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn coi là thiên thư sẽ không thôi diễn, không nghĩ tới hay là thôi diễn. Luân hồi dẫn, chính là thế gian luân hồi bắt đầu chi thuật. Thuật này là hình thức ban đầu, là cơ sở, tu mọi loại luân hồi pháp, trước hết tu luân hồi dẫn, dùng cái này nắm giữ một kia lực lượng luân hồi. Tu luyện luân hồi dẫn, thậm chí có thể sử dụng luân hồi đồ vật. Trên da người chỉ là một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, thiên thư thôi diễn, bù đắp còn lại một bộ phận. Về phần mặt khác một thiên kinh văn, thì là một môn chỉ pháp, tên là luân hồi chỉ. Một chỉ luân hồi, đưa tăng vật vật. Muốn tu luyện luân hồi chỉ, cần trước tu luyện luân hồi dẫn, lấy chỉ ấn oanh ra lực lượng luân hồi, có thể dễ như trở bàn tay, tịch diệt vật vật. Dưới mắt hai môn công pháp, đã là cấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, hắn có thể đi tu luyện. Nếu là mượn nhờ luân hồi quả, cảm ngộ lực lượng luân hồi, có lẽ có thể tăng tốc hai môn công pháp tốc độ tu luyện. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Công pháp ngay tại trong linh hồn cũng sẽ không tiếp tục tiêu tán, dưới mắt cũng là không cần phải gấp. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Đăng, thứ này không đơn giản, dựa theo Nhan Như Ý lời nói, đây là luân hồi đồ vật, có đại nhân quả. Nếu là mình tu thành luân hồi dẫn, hẳn là có thể nắm giữ chén này Hắc Đăng. Tạ Nguy Lâu cầm lấy Hắc Đăng, nhìn một chút, liền đem nó đặt vào trong nhận chữ vật. Hắn lại nhìn chằm chằm Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch chính là trấn áp luân hồi đồ vật, cũng không đơn giản. Thứ này có tác dụng gì, hắn cũng không biết, Tiểu Như Ý cũng không có nhiều lời, chỉ có thể đến tiếp sau nhìn nhìn lại. Về phần cái kia màu xám chén bể, không thể phá bỡ, cũng không phải vật tầm thường, có lẽ cũng có thể dùng để đệ người. Làm sơ trầm tư, Tạ Nguy Lâu đem Tam Sinh Thạch cùng màu xám chén bể thu hồi, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một phần xích hoàng sắc quyển trục. Đây là Lâm Thanh Hoàng lưu cho hắn Đông Hoang Kinh. Dựa theo Lâm Thanh Hoàng lời nói, Đông Hoang Kinh danh xưng Đông Hoang đạo thứ nhất kinh. Kinh này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, chỉ có siêu việt thần đỉnh mới có thể tu luyện, có thể trợ hắn luyện đạo. Dưới mắt hắn đạt đến thần đỉnh cực cảnh, bước kế tiếp liền phải cân nhắc luyện đạo sự tình, ngược lại là có thể tạm thời trước quan sát một chút Đông Hoang Kinh. Tạ Nguy Lâu mở ra quyển trục, chăm chú quan sát. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn xem hết Đông Hoàng Kinh nội dung. Đây là Đông Hoàng Kinh thượng quyển, luyện đạo tiên. Tu luyện Đông Hoàng Kinh có thể dễ dàng hơn thân cận đại đạo, cảm ngộ vạn bản đại đạo, dung nạp vạn bản đại đạo, để đại đạo chi lực càng thêm nồng đậm, chiến lực viễn siêu đồng cấp. Đông Hoàng Kinh thượng quyển thích hợp động huyền, về với bụi đất, khấu cung, hỏi, tạo hóa, luyện đạo ngũ đại cảnh tu sĩ sử dụng. Bình thường mà nói, động huyền chi cảnh tu sĩ chỉ là quan ma đại đạo đạo tác, liều chết chính là nắm giữ một kia, một sợi, một đoàn đơn nhất đại đạo đạo tác. Mà tu luyện Đông Hoang Kinh có thể cải biến tình huống này, nó có thể cho tu sĩ tại động huyền sơ kỳ liền có thể nắm giữ càng thêm nồng đậm đại đạo đạo tắc, mà lại không phải đơn nhất đạo tắc, mà là nhiều loại đạo tắc. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, Thanh Hoàng nói muốn siêu việt thần đỉnh mới có thể tu luyện kinh này, bất quá ta cảm giác có lẽ tại tấn cấp động huyền cảnh trong quá trình cũng có thể tu luyện kinh văn này. Hắn lẩm bẩm, động huyền cảnh là xem đạo, nội đạo, trưởng đạo, tại tấn cấp thời điểm liền tu kinh văn này có lẽ diệu dụng lớn hơn nghĩ tới đây. Tạ Nguy Lâu đem quyển trục thu lại, kinh văn này có tác dụng lớn, đến lúc đó có thể thử một chút. 7 ngày sau đó, Tà Linh Chi Hải, trên hòn đảo tu sĩ trở lại Hòa Châu. Cũng không lâu lắm, rất nhiều tin tức truyền ra. Có người nói một cái gọi Phục Bát Hoang người đạt được chân long thánh dược. Cũng có người nói các vị thánh tử, thiên tiêu, đạt được nịch thiên chí bảo. Còn có người nói trong hòn đảo có một tòa quỷ tự, hòn đảo chỗ sâu có giấu một tôn sưng rồng. Có nghe nói hay không, tiến đến cửu lũ hàn băng động người, chỉ có một phần nhỏ còn sống đi ra. Nghe nói đế tộc Phục Thị người thu hoạch lớn nhất, cái kia Phục Bát Hoang được một gốc chân long thánh dược, mà lại đánh bại Chu Thiên thánh tử, hắn còn liên hợp hai người khác đánh nổ Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử. Khủng bố như vậy, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Đánh bại ba vị thánh tử, cái kia Phục Bát Hoang coi là thật khủng bố. Không đơn giản như vậy, nghe nói cùng cái kia Phục Bát Hoang liên thủ một người chính là Phục Thị đệ tử Nam Vân Thiên. Ta ngược lại thật ra nghe nói nằm nhà có một vị thiên chi tiểu nữ nắm giữ một gốc trong truyền thuyết vệ tinh hung cây. Hỏa Châu các nơi đều đang đàm luận Tà Linh Hải phát sinh sự tình. Đối với việc này, Tạ Nguy Lâu cũng không quan tâm quá nhiều, hắn đã rời đi Lửa Lân Hành, tiến về một mảnh cổ lão chi địa. Hỏa Lân Hải là một mảnh to lớn biển lửa. Nghe đồn từng có một tôn hỏa kỳ lân giáng lâm, kỳ lân nổi giận, miệng lớn mở ra, mênh mang liệt diễm bộc phát, trực tiếp để thiên địa hóa thành một vùng biển lửa. Hỏa Lân Hải dưới đáy ngàn mét chi địa, có một tòa hòn đảo lơ lửng. Tạ Nguy Lâu bố bên dưới ngăn cách trận pháp, đem liệt diễm ngăn cách bởi bên ngoài, hắn lại bố trí xuống mấy cái tụ linh đại trận, để chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng vào tới. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Tạ Nguy Lâu ném ra vạn hồn tiên, trấn áp ở một bên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem khổ tình dễ cây, nghiệp hỏa bồ đề hoa lấy ra, hai người này cũng là 100.0005 đồ vật, cũng coi là bảo dược. Trước đó đạt được, một mực không có sử dụng, hiện tại ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Hắn lại đem tam chu 100.0005 bảo dược, chân long thánh dược, luân hồi quả lấy ra. Sau đó, hắn dự định trùng kích động nguyên cảnh. Trước đó cùng những cái kia thánh tử giao phong, để hắn hiểu được, cảnh giới của mình hay là quá thấp, ngược lại là có thể hào hào nói lại. Động nguyên chi cảnh Tạ Nguy Lâu ổn định lại tâm thần, mặt lộ vẻ trầm tư. Tu sĩ mỗi cái cảnh giới đều cực kỳ đặc thù, động nguyên cảnh cũng là như vậy. Cái gọi là động nguyên chính là nhìn rõ nguyên cơ, quan ma đại đạo, phát hiện đại đạo ảo diệu, từ đó đi nắm giữ, này bắt nguồn từ đạo gia kinh điển. Đạo gia đạo tàng bên trong có tam động chân kinh, động thật, động nguyên, động thần, có ngọc thanh cảnh, thượng thanh cảnh, quá rõ cảnh phân chia. Động nguyên chi cảnh có liên quan với đó, nhưng nhiều tăng nhất cảnh giới. Sơ kỳ chi cảnh tên là động thật ngọc thanh cảnh, trung kỳ chi cảnh tên là động nguyên thượng thanh cảnh, hậu kỳ chi cảnh tên là động thần quá rõ cảnh, đỉnh phong chi cảnh tên là đạo huyền trưởng đạo cảnh. Động nguyên tứ cảnh chính là một cái quan sát bản thân, quan sát hồng mông hỗn độn, quan ma đại đạo, từ đó nắm giữ đạo tắc quá trình. Nói chung, cảnh giới càng cao, có khả năng nắm giữ đạo tắc chi lực càng mạnh. Sơ kỳ chi cảnh cần tại vô tận trong hỗn độn minh ngộ bản tâm, quan sát bản thân, tìm được một tia đạo thuộc về mình thì. Rất nhiều tu sĩ tại tấn cấp thời điểm đều sẽ trước quan sát huyền tướng, thần hồn, đằng sau lại đi lấy huyền hoàng âm dương, thiên địa ngũ hành thôi diễn, từ đó quan sát hồng mông hỗn độn, lấy ra chính mình chi đạo. Tại tấn cấp trước đó cần minh ngộ đạo của chính mình là cái gì. 3.000 đại đạo, ba cái là số ảo, đại đạo ngàn vạn, nhiều vô số kể, mỗi người đại đạo cũng có thể khác biệt. Tạ Nguy Lâu đem niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn. Ông, lúc đại huyền giống nhau lúc xuất hiện, thần hồn triệt để bộc phát, hào quang màu vàng quét sạch bốn phía. Hán đạo là cái gì? Chương 743, Nguyên Nguyên Liền Sơ, Mang Mang Thái Thủy. Chương 743, Nguyên Nguyên Liền Sơ, Mang Mang Thái Thủy. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú chính mình lục đại huyền tướng. Tu sĩ tấn cấp động huyền trước đó, phổ biến đều là xem huyền tướng, xem thần hồn, dùng cái này đến xác định chính mình muốn tìm dạng gì đạo. Từ đó tại hồng mông trong hỗn độn lấy ra thuộc về mình một tia đạo tắc. Bất quá tại Tạ Nguy Lâu xem ra, có thể nhìn đồ vật đông đảo, không có cố định mà nói. Huyền tướng, thần hồn có thể nhìn. Công pháp, bảo vật, thiên địa cũng có thể xem, chỉ cần tìm được thích hợp bản thân chính là trăm sông đổ về một biển. Lục đại huyền tướng. Tạ Nguy Lâu ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Hắn lục đại huyền tướng, lấy thiên thương, chấn thiên bi chi lực thôi diễn mà thành huyền tướng, hắn khó mà nhìn thấu mảy may. Cho đến tận này, cái này hai tôn huyền tướng cũng chỉ là triệt để ngưng thực, nhưng cũng không sinh ra thần hồn. Trong đó lấy chấn thiên bi lực lượng thôi diễn mà thành màu vàng huyền tướng, ẩn chứa một cỗ thời gian chi lực, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại sức mạnh cấm kỵ, nếu là có thể coi đây là nguyên, lấy ra một tia sáng âm đạo thì tuyệt đối cường thịnh không gì sánh được. Về phần còn lại tứ đại huyền tướng, người tướng là hắn đệ nhất huyền tướng, cùng hắn giống nhau như lúc, có khả năng nắm giữ lực lượng cùng hắn tương đương. Đúng là như thế, đệ nhất huyền tướng năng lực ngược lại quá bệ bội, đã mất đi đặc thù chi tính, quản lý chi lực quá bệ bội, đây là đệ nhất huyền tướng thế yếu, nhưng là thay lời khác tới nói, quá bệ bội chưa chắc không phải có thể dung nạp vật vật. Đệ nhị huyền tướng chính là ma tướng, nắm giữ ma đạo chi lực. Đệ tam huyền tướng chính là yêu tướng, nắm giữ yêu đạo chi lực. Đệ tứ huyền tướng chính là quỷ tướng, nắm giữ lực lượng tử vong. Tạ Nguy Lâu lại nhìn mình chằm chằm thần hồn càng thêm huyền diệu. Trong thần hồn, 18 đầu thần hà, 7 tòa thần tiểu, bờ bên kia chi sơn đều ẩn chứa đặc thù đại đạo. Bất quá trong thần hồn tích chứa đặc thù đại đạo, bộ phận là lấy thiên thư, chấn thiên bi mà thành, loại lực lượng kia hắn khó có thể lý giải được, rất khó quan sát. Ngược lại là lấy thanh đồng nguyên rủa người chi lực mà thành thanh đồng nguyên rủa thần tiểu, ẩn chứa lực lượng nguyên rủa, cực kỳ dễ thấy, nguyên rủa chưa chắc không phải một loại đại đạo, có thể nếm thử nắm giữ. Công pháp phương diện, như là lôi đỉnh, hư không, tinh thần chờ chút, cũng có thể quan sát. Bảo vật phương diện, có thể nhìn đồ vật, cũng là không ít. Tu sĩ bình thường sẽ không đi quan sát quá nhiều, sẽ chỉ tìm thích hợp nhất chính mình, nhất là cùng mình thân hòa đạo tắc. Không đồng đạo thì có đáng sợ lực bài xích, dù cho tìm được lại nhiều cũng vô pháp, khó mà nắm giữ. Thiên phú dị bẩm hạng người, ngược lại là có thể bằng vào cường đại thiên phú, thực lực, nắm giữ càng nhiều đạo tác, như là Chu Thiên Thánh Tử, liền nắm giữ lấy ba loại đạo tác. Mà ta có Đông Hoang Kinh, có thể dung nạp vạn đạo. Tạ Nguy Lâu đang không ngừng suy nghĩ. Trên người hắn có thể tìm ra đại đạo đạo tác đông đảo, bình thường tới nói, muốn triệt để nắm giữ những cái kia đại đạo đạo tác, độ khó to lớn. Bất quá có Đông Hoang Kinh, sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều. Vậy liền trực tiếp bắt đầu. Tạ Nguy Lâu chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong đại não hiện ra Đông Hoang Kinh nội dung. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nguyên nguyên liền sơ, mang mang thái thủy, thanh trọc đồng lưu, huyền hoàng sai trí. Hỗn độn sinh âm dương diễn thái cực diễn ngũ hành. Đông Hoàng Kinh là cấn nhập thần hồn chỗ sâu, cổ lão thanh âm băng lên, tựa như vạn cổ hồng trung rung động, chấn động đến thức hải bành minh. Quan sát hồng mông hỗn độn, như thế nào quan sát? Lấy thiên địa huyền hoàng, âm dương ngũ hành đẩy ngược, phản diễn, thiên địa chưa phân, chính là hỗn độn, từ đó sinh ra huyền hoàng, âm dương, dùng cái này đẩy ngược, có thể thấy được hỗn độn. Ông, Tạ Nguy Lâu trên thân trong nháy mắt bộc phát một cỗ huyền hoàng chi khí, một cỗ âm dương ngũ hành chi lực, cả hai không ngừng tại hắn mi tâm không ngừng đan xen. Cùng lúc đó, tứ đại huyền tướng điên cuồng đối với Đông Hoang Kinh tiến hành lĩnh hội, thôi diễn, huyền hoàng chi lực, âm dương ngũ hành chi lực điên cuồng tràn ngập, Tạ Nguy Lâu đối với Đông Hoàng kinh cảm ngộ không ngừng tiêu thăng. Và anh, Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, trước mắt trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn u ám, không có quang minh, vạn vật không thấy, vạn vật không sinh, chỉ có một loại nhất là bản chất, sâu nhất thúy, nhất là kiểm chế cổ lão, thần bí chi lực. Tạ Nguy Lâu ý thức bị đặt vào trong hỗn độn, hắn khoanh chân ngồi tại vô tận trong hỗn độn, hướng nhìn bốn phía, cái gì đều nhìn không thấy. Đập vào mắt chỉ có u ám, nhìn không thấy bờ u ám. Mảnh này u ám bên trong, mang theo mọi loại thần bí nói thì, nhìn không thấy, sờ không được, hư vô mờ mịt, để cho người ta cảm thấy ý thức có chút mơ hồ không rõ. Tu sĩ cần làm chính là ở trong hỗn độn, tìm được đạo tắc của mình. Nếu là tìm không thấy đạo thuộc về mình thì, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là mê thất ở trong hỗn độn, khó mà thoát khốn, cuối cùng thần hồn tịch diệt. Tạ Nguy Lâu cũng không bối rối, mà là chăm chú cảm ngộ mảnh hỗn độn này bên trong đạo tắc chi lực. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tạ Nguy Lâu tựa hồ bắt lấy cái gì, hắn lẩm bẩm, đạo kinh có mây, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo bắt đầu tại một, một mà không sinh, cho nên vân mà vì âm dương hợp cùng mà vạn vật sinh, chỉ gặp hắn hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm chặt. Trong hỗn độn, một cỗ vận đục chi lực hiện hiện, nguồn lực lượng này nhanh chóng phân hóa, hóa thành âm dương chi lực lại hóa thành tối sầm, chấm nhận hai con cá mã. Hai con cá mã ở trong hỗn độn rú tẩu, lập tức giao hội, cả hai chi lực giao hội ra một cái đạo gia thái cực đồ không ngừng xoay tròn, trong âm có dương, trong dương có âm, sinh ra huyền diệu chi lực. Vâng, thái cực đồ xoay tròn, dần dần diễn sinh ra ngũ thải ngũ hành chi lực, u ám hỗn độn, trong khoảnh khắc bị ngũ thải chi quang chiếu sáng. Tạ Nguy Lâu ý thức phân hóa, ở hiện thực cùng trong hỗn độn. Hắn cầm lấy trước mặt 5 cây 100.0005 bảo dược, luân hồi quả, lại lấy xuống một mảnh chân long thánh dược lá cây, trực tiếp tiến hành luyện hóa. Theo bảo dược, luân hồi quả, thánh dược diệp tử bị luyện hóa, Tạ Nguy Lâu khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn, ý thức càng thêm rõ ràng. Vâng, giờ khắc này, tứ đại huyền lần lượt tụ tiến hành thôi diễn, trừ người tướng bên ngoài, còn lại tam đại huyền tướng, trong nháy mắt bộc phát một cỗ cường đại khí tức, ma khí, yêu khí, tử khí. Cái này tam đại khí tức đồng thời rót vào trong hỗn độn, hiện ra tại Tạ Nguy Lâu trước mắt. Tạ Nguy Lâu trước mắt trừ âm dương ngũ hành bên ngoài, lại xuất hiện ba loại lực lượng, cái này ba loại lực lượng không ngừng đan xen, hóa thành ba loại đạo tắc. Ma đạo tắc, yêu đạo tắc, tử vong đạo tắc. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mặt ba loại đạo tắc, hắn lại nhìn chằm chằm âm dương thái cực đồ cùng ngũ hành đạo thì. Hắn nhanh chóng nắn ấn quyết, không ngừng vận chuyển Đông Hoang Kinh, muốn đem âm dương thái cực, ngũ hành chi lực cùng ba loại đạo tắc dung hợp. Đông Hoang Kinh có bao dung chỉ tính, lấy nó làm cơ sở, dung nạp vào đạo. Ông. Theo Đông Hoang Kinh vận chuyển, thái cực đồ lớn nhỏ không thay đổi, âm dương ngũ hành, ba loại đạo tắc, điên cuồng tuần hướng thái cực đồ. Tại thái cực đồ xoay tròn bên trong, không ngừng dung hợp, trong lúc đó cũng không cái gì bài xích tình huống. Còn chưa đủ. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, hắn trực tiếp điều động biển tướng, tứ đại huyền tướng lại lần nữa tiến hành thôi diễn. Giờ khắc này chỗ thôi diễn không đơn thuần là huyền tướng tự thân chi lực, còn có các loại công pháp. Vạn kiếp lôi phạt thể, hư không kinh, tinh hà kinh, hạo nhiên kiếm khí, thương thiên đế quyền. Nguyên bản yên tĩnh bất động hai đại huyền tướng, đột nhiên vung tay, điên cuồng kết ấn. Lấy chấn tiên bi chi lực mà thành huyền tướng, bộc phát một cỗ thời gian chi lực, nguồn lực lượng này vọt thẳng ngày mà lên, rót vào trong hỗn độn. Lấy thiên thư chi lực mà thành huyền tướng, thì là đem Tạ Nguy Lâu luyện hóa luân hồi quả lực lượng quất tới, trong khoảnh khắc thôi diễn hoàn thành, lực lượng luân hồi bộc phát, đồng thời rót vào hỗn độn. Chương 744, cảm ngộ hỗn độn. Hỗn độn đạo tắc chương 744, cảm ngộ hỗn độn đạo tắc lại qua nửa canh giờ. Trong hỗn độn, xuất hiện thời gian đạo tắc, luân hồi đạo tắc, hư không đạo tắc, tinh thần đạo tắc, lôi đình đạo tắc, hạo nhiên đạo tắc. Tại Tạ Nguy Lâu dẫn dắt bên dưới, các loại đạo tắc không ngừng tuần hướng thái cực đồ. Thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, dung nạp vân vật, công chúng nhiều đạo tắc tiến hành dung hợp, mạnh như thời gian đạo tắc, luân hồi đạo tắc, ở vào thái cực đồ bên trong, đều không có đem thái cực đồ chém nữa. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Tạ Nguy Lâu tiếp tục vận chuyển Đông Hoang Kinh. Ông thân hồn chấn động, một cỗ lực lượng nguyên rủa bộc phát, trực tiếp rót vào hỗn độn, diễn biến thành nguyên rủa đạo tắc, tiến vào thái cực đồ bên trong. Thời khắc này thái cực đồ tựa như là một tôn lô đỉnh, ngay tại điên cuồng đem mọi loại chi lực đúc nóng ở trong đỉnh, để nó cùng đỉnh dung hợp, trở thành đỉnh một bộ phận. 7 ngày sau đó, thái cực đồ nhan sắc càng phát ra thâm thúy, tựa như biến thành một kiện do thuần túy đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành trí bảo. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi ở trong hỗn độn, nhìn chằm chằm trước mắt thái cực đồ. Theo thái cực đồ mỗi một lần dung hợp, hắn đều có thể cảm nhận được mình có thể nắm giữ tương ứng đạo tắc chi lực. Cái này thái cực đồ do đạo tắc của hắn sẽ lẫn, tựa như là một phần của thân thể hắn. Bất quá thái cực đồ bên trong dung thân nạp đạo tắc chi lực, mỗi một loại chỉ có một sợi, đến tiếp sau lại theo tu vi tăng lên, đối với đạo tắc cảm ngộ gia tăng, không ngừng tăng cường. Thái cực đồ đã thành, đạo tắc chi lực có thể ẩn nấp tại đại não, giấu tại nhục thân, giấu tại đan điền. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ, giờ phút này hắn có một loại cảm giác, có thể trực tiếp đem cái này thái cực đồ đặt vào thể nội, kể từ đó, động huyền chi cảnh liền coi như là thành một nửa. Tạ Nguy Lâu vận chuyển Đông Hoang Kinh, thái cực đồ chấn động, dần dần hướng hắn tới gần, cũng không quá lớn kháng cự, có thể nhanh chóng nhập trong cơ thể hắn. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa muốn nạp thái cực đồ nhập thể thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không đúng. Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngừng vận chuyển Đông Hoang Kinh, hắn hướng nhìn một phía. Vùng thiên địa này chính là hỗn độn. Hắn tại chấp nhất huyền tướng, nhục thân, thần hồn, công pháp các phương diện đạo tác, lại không để ý đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó chính là hỗn độn. Hỗn độn bản thân liền là một loại tuyệt thế đại đạo, hắn ở trong hỗn độn, cảm ngộ còn lại đạo tắc, vì sao không có khả năng cảm ngộ hỗn độn đạo tắc đâu?
Đúng a?
Vì sao không có khả năng cảm ngộ hỗn độn đạo tắc? Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên từng luồng ánh sao, hắn lập tức nhắm mắt lại, điều động tứ đại huyền tướng, muốn cảm ngộ hỗn độn.
Bèn,
một giây sau, một cỗ hỗn độn sát cơ đánh tới, nhục thể của hắn, thần hồn trong khoảnh khắc nứt ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Giang giác, Thái cực đồ xuất hiện vết rách, sắp sụp đổ. Nhưng cái này còn không phải quỷ dị nhất, quỷ dị chính là trí nhớ của hắn tại tiêu tán, đối với cảm ngộ hỗn độn ý nghĩ này, tại tiêu tán. Hỗn độn, tựa hồ cũng không muốn để cho người ta cảm ngộ.
Bèn,
nhưng vào lúc này, thiên thư chấn động, một cỗ sức mạnh huyền diệu tràn ngập, Thái cực đồ được chữa trị. Tạ Nguy Lâu nhục thần, thần hồn khôi phục nhanh chóng, cái kia cỗ hỗn độn sắc cơ trong khoảnh khắc bị đánh tan.
Không để cho ta cảm ngộ, ta còn càng muốn cảm ngộ.
Ở thiên thư lực lượng ảnh hưởng dưới, Tạ Nguy Lâu đối với hỗn độn cảm ngộ lại lần nữa xuất hiện, hắn cắn răng một cái, lập tức vận chuyển Niết Bàn Kinh cùng Đông Hoàng Kinh.
Ông,
Tạ Nguy Lâu đệ nhất huyền tướng trong nháy mắt mở to mắt, hắn lại xuất hiện ở trong hỗn độn, chỉ gặp hắn ngồi tại Tạ Nguy Lâu sau lưng, nhanh chóng kết ấn, chung quanh hỗn độn chi lực điền cuồng hướng hắn vọt tới.
Đệ nhất huyền tướng, quản lý chi năng quá bệ bội, nhưng chính là bệ bội mới nói do hắn có dung nạp chi tính.
Hỗn độn tuôn hướng đệ nhất huyền tướng, khiến cho đệ nhất huyền tướng thân thể nứt ra, nhưng hắn cũng không để ý tới, vẫn tại không ngừng kết ấn, nạp hỗn độn chi lực nhập thể.
Hỗn độn chi lực tiến vào huyền tướng thể nội, cũng đồng thời lưu tại Tạ Nguy Lâu thể nội, khiến cho Tạ Nguy Lâu nhục thân xuất hiện càng nhiều vết rách, huyết dịch màu vàng vẩy ra mà ra.
Tạ Nguy Lâu đồng dạng không nhìn nhục thân, nhanh chóng nạp hỗn độn nhập thể, không ngừng cảm ngộ hỗn độn chi lực.
Theo hắn đem hỗn độn đặt vào thân thể, cỗ này hỗn độn chi lực trực tiếp tiến vào đan điền của hắn, điên cuồng cùng màu vàng lực lượng va chạm, bài xích.
Ông,
thiên thư phát ra một đạo u quang, chia cắt hỗn độn chi lực cùng màu vàng lực lượng, đem hỗn độn chi lực rời nhập phía trên đan điền.
Như vậy cũng tốt, giống như phía dưới là hải dương màu vàng nóng, phía trên là một mảnh hỗn độn, ngày biển bị chia cắt, mà thiên thư ở trong đó thống ngự hết thảy.
Tựa hồ đối với thiên thư mà nói, cho dù là hỗn độn, tại trước mặt nó đều lộ ra vi miệu không gì sánh được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở vào trong hỗn độn Tạ Nguy Lâu đã mất đi đối với khái niệm thời gian.
Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, điên cuồng thôn phệ hỗn độn, cảm ngộ hỗn độn.
Đảo mắt,
nửa tháng trôi qua,
đệ nhất huyền tướng tràn ngập kinh khủng hỗn độn chi lực, giờ khắc này hắn có mạnh nhất đặc tính, nằm trong tay trí cường hỗn độn chi lực, đã siêu việt còn lại ba tôn huyền tướng.
Về phần mặt khác hai tôn huyền tướng, vẫn như cũ thần bí khó lường, khó mà tương đối.
Tạ Nguy Lâu mi tâm cũng xuất hiện một cái hỗn độn ấn ký, ấn ký này do hỗn độn đạo tắc xen lẫn, giống như một mảnh cánh hoa.
Ông,
đột nhiên một sợi luân hồi đạo tắc, thời gian đạo tắc tràn vào Tạ Nguy Lâu mi tâm, xen lẫn thành hai đóa hoa cánh, trực tiếp cùng hỗn độn đạo tắc xen lẫn cánh hoa hòa vào nhau.
Cuối cùng ba cánh hoa xen lẫn, hóa thành một đóa tam diệp huyết sắc bờ bên kia hoa, tam diệp huyết sắc bờ bên kia hoa khắc ở mi tâm, lại chậm rãi che giấu.
Và anh,
đệ nhất huyền tướng bộc phát một cỗ hỗn độn đạo tắc, trực tiếp rót vào Thái cực đồ bên trong, cùng Thái cực đồ hòa vào nhau.
Cùng lúc đó, lửa châu phía trên dị tượng xuất hiện, vô tận hỗn độn xuất hiện, đem mênh mông lửa châu bao phủ, hỗn độn bao trùm, uy áp khủng bố, khiến cho thiên khung vỡ nát, giống như diệt thế bình thường.
Dị tượng này khiến cho vô số lửa châu người chấn kinh, rất nhiều đại năng nhao nhao hiện thân, muốn thôi diễn vì sao xuất hiện loại dị tượng này.
Kết quả có tuyệt thế đại năng thôi diễn một phen, trực tiếp không có nửa cái mạng, không thể thôi diễn, không thể thăm dò.
Đối với đây hết thảy, Tạ Nguy Lâu cũng không biết.
Thành.
Trong hỗn độn, Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười, hắn đem Đông Hoàng Kinh, Niết Bàn Kinh vận chuyển tới cực hạn, cái kia Thái cực đồ lại lần nữa hướng hắn tới gần.
Đan điền không gian to lớn, trong giờ phút này còn có hỗn độn chi lực, hắn dự định đem cái này Thái cực đồ đặt vào trong đan điền.
Động Huyền, chỉ là luyện đạo bắt đầu, đến tiếp sau đường phải đi còn rất dài.
Ông,
Thái cực đồ chấn động, trong nháy mắt bị đặt vào Tạ Nguy Lâu trong đan điền.
Cái này Thái cực đồ cũng không tiến vào màu vàng lực lượng chi hải, mà là che đậy nhập vào số lượng chi hải phía trên hỗn độn.
Vạn đạo quy về hỗn độn, sinh tại hỗn độn, quy về hỗn độn, ở vào trong hỗn độn, có vô hạn trưởng thành không gian, quan sát hỗn độn, cũng có thể quan sát vật vật.
Hỗn độn đạo tắc càng cường đại hơn, càng thêm nồng đậm.
Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười, hắn vừa nhìn về phía bốn phía hỗn độn, dự định lại thôn phệ một bộ phận hỗn độn chi lực.
Vâng.
Đột nhiên, trong hỗn độn, một cỗ lực đẩy bộc phát, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu vênh ra hỗn độn.
Đó là cái tham lam tiểu nhân, quả nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Chương 745, lôi phạt ở đâu?
Động Huyền Sơ Kỳ chương 745, lôi phạt ở đâu?
Động Huyền Sơ Kỳ Hỏa Lân Hải.
Trên hòn đảo,
Huyền Tương, thần hồn trở về thể nội.
Tạ Nguy Lâu khẽ miệng tràn ra một vòng máu tươi, hắn xấu hổ cười một tiếng.
Không phải nói tu sĩ ở vào trong hỗn độn dễ dàng mê thất sao?
Đây không phải đến dốc hết toàn lực để cho mình mê thất sao?
Cái này đem chính mình đánh ra,
cái này hỗn độn coi là thật hẹp hòi, chính mình ngay cả chín châu mất sợi lông hỗn độn chi lực đều không có thôn vệ đến, nó vậy mà liền nhịn không được.
Ông,
đột nhiên Hỏa Lân Hải phía trên hiện hiện lít nha lít nhít lôi đỉnh chi lực, động huyền sắp thành, lôi phạt đã lên.
Kinh khủng lôi đỉnh chi lực xuyên thấu qua mênh mông biển lửa, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa, dù cho có biển lửa che chắn, lôi đỉnh này uy thế cũng sẽ không yếu hơn mảy may.
Lôi phạt ở đâu?
Xuống tới bộ ta.
Tạ Nguy Lâu đứng dậy, đi lên nhìn lại, nguyên bản liệt diễm biển lửa đã bị lôi đỉnh tràn ngập, ánh chớp bảy màu lấp lóe, trở nên vô cùng kỳ dị.
Cường đại lôi phạt tới, tự nhiên tốt nhất, hắn bạn tiếp lôi phạt thể, vừa lúc cần cường đại lôi đỉnh chi lực.
Ầm ầm.
Tạ Nguy Lâu vừa nói xong, vạn khoảnh lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống, biển lửa bị oanh bạo, hỏa diệm bắn ra, tiếng oanh minh không ngừng. Lần này không phải cái gì tứ cựu thiên kiếp, cũng không phải cái gì 69 ngày cướp, càng không phải là cái gì cựu cựu thiên kiếp, cái này hoàn toàn chính là phô thiên cái địa lôi đỉnh ánh sát, muốn hủy diệt vạn vật. Mà lại trong này còn ẩn chứa một đạo hỗn độn lôi phạt chi lực. Hừ. Tạ Nguy Lâu hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng hướng lên phía trên, chủ động kháng lôi. Ầm ầm. Đợt thứ nhất lôi đỉnh rơi xuống, Tạ Nguy Lâu thân thể từ bên trên rơi xuống phía dưới. Dù cho đem niết bàn kinh cùng vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn, vẫn là bị bổ đến da chóc thịt bong, một cánh tay bị vênh thành huyết vụ, xương cốt, nội tạng, thần hồn đều là tại nứt ra. Cực phẩm đạo khí thân thể, căn bản gánh không được lôi đỉnh này đánh sát. Thật mạnh lôi đỉnh mang theo một loại khó mà khống chế hỗn độn chi lực, Tạ Nguy Lâu gian nan đứng dậy, toàn thân máu tươi, thảm liệt không gì sánh được, rốt cuộc không có vừa rồi loại kia phách lối. Hắn cảm giác lôi đỉnh này không thích hợp, đã có chút vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, tiếp tục như vậy chống cự, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp bị đánh thành cho cặn bã. Lôi đỉnh này, vì sao đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ bởi vì chính mình lấy ra hỗn độn đạo tắc? Lôi phạt, không bổ ngươi, ngươi không vui, hiện tại bổ ngươi, ngươi lại không vui. Ông. Đợt thứ hai lôi đỉnh nhanh chóng ấp ủ, vẫn như cũng là vạn khoảnh lôi đỉnh, phô thiên cái địa, không muốn mạng oanh sát xuống. Đây không phải tại trong biển lửa xiên cá, cái này hoàn toàn chính là muốn oanh bạo biển lửa, nổ chết bên trong tất cả cá. Chấn thiên bi. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, lập tức tế ra chấn thiên bi, vung lên chấn thiên bi liền phóng tới phía trên. Lôi kiếp này vượt qua hắn tiếp nhận trình độ, chọi cứng lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, hay là đến ổn thỏa một chút. Ầm ầm. Chấn thiên bi ném ra đi, vạn khoảnh lôi đỉnh bị oanh bạo, Tạ Nguy Lâu thân thể lại lần nữa bị đánh vào phía dưới, huyết dịch phiêu tán rơi rụng mà ra, vạn kiếp lôi phạt thể vẫn tại điên cuồng vật chuyển, bị nổ nát lôi đỉnh chi lực, bị không ngừng tổn vệ. Lại đến. Tạ Nguy Lâu ánh mắt mãnh liệt, vọt thẳng hướng lên phía trên. Đợt thứ ba lôi phạt lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũng là không muốn mạng oanh sát xuống. Sau đó, đợt thứ tư lôi phạt, đợt thứ năm lôi phạt, đợt thứ sáu lôi phạt, mãi cho đến thứ 18 ba lôi phạt triệt để hạ xuống, lôi đỉnh mới dần dần tiêu tán. Khiến 18 đợt lôi đỉnh gặp thiên lôi đánh xuống, Tạ Nguy Lâu gian nan nằm tại trong biển lửa, sinh cơ yếu ớt không gì sánh được, chấn thiên bi lơ lửng ở một bên. Giờ phút này thân thể của hắn phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch không ngừng chảy xuống, dù cho có chấn thiên bi oanh bạo lôi đỉnh, hắn hay là bị thiệt lớn. Cũng may mắn có bật này, bằng không mà nói, lần này độ kiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Biển lửa phía dưới, chân long thánh dược cũng không đào tẩu, nó phiến lá lắc lư, một nguồn lực lượng rót vào Tạ Nguy Lâu thân thể, điên cuồng chữa trị Tạ Nguy Lâu thân thể. Ông, bốn phía hỏa diễm chấn động, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu bao khỏa, để hắn biến thành một cái hỏa kiện, rất nhiều đạo tắc chi lực chất chứa tại hỏa kiện bên trong. Sau ba canh giờ, răng rác một tiếng, hỏa kiện vỡ vụn, dần dần chốc ra, Tạ Nguy Lâu giống như niết bàn chủ sinh, trên thân tràn ngập kinh khủng đạo tắc chi lực. Da thịt của hắn tuyết trắng, giống như hải nhi, phía trên mang theo một chút thần bí nói thì phù văn. Vâng, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, thể nội bộc phát một cỗ uy áp kinh khủng, chung quanh hỏa diễm bị đánh tan. Động huyền cảnh sơ kỳ, thành. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, khí tức trên thân điên cuồng tăng gọn, trong lúc phất tay, hình như có vĩ ngạn chi lực. Hắn tâm niệm khẽ động, thay đổi một bộ sạch sẽ áo bào đen, lập tức đem một bên chấn thiên bi thu lại. Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, đi vào phía dưới hòn đảo. Chân long bảo dược lóe ra quang trạch, hắn nhẹ nhàng nuốt ve một chút chân long bảo dược, đem nó đặt vào nhận chữ vật. Hô. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống, động huyền chi cảnh đã thành, đến kiểm tra một chút thân thể của mình. Lần này thay đổi lớn nhất chính là đan điền, về phần thần hồn phương diện, hoàn toàn như trước đây, cũng không biến hóa quá lớn. Trong đan điền, đệ nhất huyền tướng nắm giữ lấy hỗn độn chi lực, mà hắn cũng nắm giữ hỗn độn đạo tác. Bên trong đan điền phía trên vị trí, bị hỗn độn bao phủ, thái cực đồ lơ lửng ở trong hỗn độn. Dựa theo Đông Hoang kinh thuật lại, thái cực chỉ là ban đầu hình thái, lại theo luyện đạo tăng lên, dần dần phát sinh biến hóa. Bây giờ Tạ Nguy Lâu chỉ cần một ý niệm, liền có thể điều động thái cực đồ bên trong các loại đạo tắc chi lực. Đạo tắc là lực lượng bản nguyên hình thái, càng cường đại hơn, càng tinh khiết hơn, càng thêm nguyên thủy, một khi điều động, liền có thể để chiến lược tăng vọt. Luyện thần, luyện đạo khác nhau, ngay tại ở đạo tắc. Bình thường mà nói, tu sĩ tại động huyền sơ kỳ chỉ có thể tìm được đạo tắc của mình, nạp đạo thì nhập thể, nhưng là rất khó trực tiếp sử dụng. Cần tiếp tục cảm ngộ, tăng cao tu vi, tiến thêm một bước mới có thể dần dần sử dụng đạo tắc chi lực. Rất nhiều tu sĩ, cho dù ở động huyền cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một tia đạo tắc chi lực. Đến nhập về với bùi đất cảnh, thực hiện vạn đạo về với bùi đất, trong sông hội tụ mới có thể sử dụng càng thêm khổng lồ đạo tắc chi lực. Tạ Nguy Lâu tình huống lại khác, đạo tắc nhập thể, hắn tùy thời đều có thể sử dụng, cái này đến quy công cho Đông Hoang kinh điểm mạnh. Lâm Thanh Hoàng nói Đông Hoang đã là Đông Hoang đạo thứ nhất kinh, lời này quả nhiên không giả, thượng quyển đều như vậy bất phàm, hạ quyển lại được khủng bố đến loại trình độ nào. Hiện tại các loại đạo tắc chi lực bên trong, cường đại nhất chính là hỗn độn đạo tắc. Dù sao hắn cùng Huyền Tương thôn vệ không ít hỗn độn chi lực chiếm cứ đại bộ phận. Về phần còn lại đạo tắc, mặc dù cũng không yếu, thậm chí có thể nói cường hãn, nhưng cũng chỉ có một sợi, cường độ cũng là có hạn. Cần không ngừng đi càng ngộ, tăng lên, mới có thể để cho những đạo tắc này trở nên càng cường đại hơn. Luyện đạo chi cảnh chính là một cái để rất nhỏ đạo tắc dần dần lớn mạnh, mạnh lên quá trình, điểm này giữa các tu sĩ khác nhau ngược lại là không có quá lớn. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Lần này tấn cấp động huyền cảnh, Huyền Tương cùng Tiên Thư thôi diễn, cũng làm cho hắn triệt để nắm giữ luân hồi dẫn, luân hồi chỉ. Hai môn công pháp này rất đặc thù, giờ phút này hắn có luân hồi đạo tắc tại thể, ngược lại là có thể trực tiếp sử dụng. Tiếp tục cảm giác một chút lực lượng trong cơ thể. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, chăm chú quan sát trong đan điển thái cực đồ. Các loại đạo tắc bên trong, hỗn độn, luân hồi, thời gian, hư không, nguyên rủa, cái này năm loại đạo thì được cho cực hạn đặc thủ, cực hạn cường đại. Trái lại còn lại đạo tắc, mặc dù cũng không bình thường, nhưng chỉnh thể mà nói, tương đối phổ biến. Chương 746, liệt diễm quan tài, chủ tước công chúa. Chương 746, liệt diễm quan tài, chủ tước công chúa. 3 ngày sau, trong biển lửa, Tạ Nguy Lâu chính cầm hắc đăng cùng màu xám chén bệ nghiên cứu. Hắn phát hiện có thể dùng luân hồi dẫn kích hoạt hai món đồ này, một khi triệt để kích hoạt, hai món đồ này nhất định có tuyệt thế hung uy. Thôi, về sau lại nghiên cứu. Tạ Nguy Lâu đem hắc đăng cùng chén bể ném vào nhận chữ vật, hắn đứng dậy, thu hồi một bên vạn hồn tiên, liền bay lên không đi. Lần này đột phá, dùng không ít thời gian, được ra ngoài hít thở không khí mới được. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, Hỏa Châu phải chăng xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu đi vào Lửa Lân Thành, ở trên đường một cái ven đường tiệm mì, điểm một bát mì thịt bò. Tu sĩ đến hắn cấp độ này, sớm đã có thể tiếp tốc, nhưng hắn cảm thấy còn cần đốt thuốc hỏa khí, nên ăn một chút, nên uống một chút, cũng không thể làm đoán chính mình. Vài ngày trước, Hỏa Châu trên trời rơi xuống dị tượng, bị một mảnh hỗn độn bao phủ, giống như dị thế, nghe nói là có cái gì tuyệt thế chí bảo ra mắt. Nghe nói có cao nhân xuất thủ thôi diễn hỗn độn dị tượng, kết quả trực tiếp ném đi nửa cái mạng, cuối cùng đưa ra cảnh cáo, chớ có thăm dò hỗn độn. Dị tượng kia kéo dài hơn nửa canh giờ, khiến cho Hỏa Châu các phương cường đại chấn kinh, coi là thật quỷ dị. Trung quanh một chút ăn mì người ngay tại giao lưu. Hỗn độn dị tượng. Tạ Nguy Lâu đảo lấy mặt, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Có phải hay không là chính mình làm ra động tĩnh? Chính mình như bức như vậy, làm ra chút ít động tĩnh, đây không phải là rất bình thường sao? Nô, mặt này thật là thơm. Tạ Nguy Lâu liên tiếp lột mấy ngụm, hắn nhìn về phía tiệm mì lão bản, cười hỏi, "Lão bản, lửa này châu trừ xuất hiện hỗn độn dị tượng bên ngoài, nhưng còn có cái gì chuyện thú vị phát sinh?" "Chuyện thú vị?" Lão bản là một vị nam tử trung niên. Hắn suy tư một chút, nói ngược lại là còn có một cái chuyện lớn, nửa tháng trước, Chu Tước Hải dị động, Chu Tước mộ không hiểu mở ra, các đại thánh địa cường giả tiến đến. Cuối cùng Tuần Dương Thánh Chủ cùng Kim Ô Cổ Thánh Con xuất hiện, mang đi một ngụm thần bí liệt diễm quan tài. Nghe nói cố quan tài kia bên trong chính là Chu Tước Công Chúa. Chu Tước Công Chúa. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Dựa theo Chu Tước mộ trên tấm bia đá kia lời nói, Kim Ô Thần Địa ra, Nam Minh Ly hỏa hiện, Chu Tước mộ mở ra, Chu Tước Công Chúa ra mắt. Hiện tại ngược lại là đối mặt, chính là không biết cái kia Chu Tước Công Chúa biết mình lấy đi Nam Minh Ly hỏa, có thể hay không tìm phiền toái với mình. Bất quá đối phương tìm phiền toái hắn cũng không sợ, chính mình bằng thực lực luyện hóa Nam Minh Ly hỏa. Còn thay Chu Tước Thành giải quyết đại hùng, đối phương nên cảm kích mình mới là. Nếu là không hiểu cảm kích, hắn vạn hồn phiên cùng Tà Linh Chi Vương tự sẽ cho hắn phát ra tiếng. Chỉ nói là bên trong là Chu Tước công chúa, bất quá bây giờ cố quan tài kia còn chưa mở ra, bên trong đến cùng có cái gì, còn không thể triệt để xác định. Bây giờ quan tài ngay tại Thuần Dương Thánh Địa, Thuần Dương Thánh Địa ngày mai liền sẽ tổ chức một trận khác kiến hội, lại mời rất nhiều có năng lực trận đạo sư, cấm chế sư tiến đến, chỉ vì mở ra cố quan tài kia. Không sai. Nghe nói các đại thánh địa thiên chi tiêu tử đều sẽ lại lần nữa phát cáo châu. Chỉ vì kiến thức Kim Ô Cổ Thánh Con cùng Chu Tước công chúa, đến lúc đó khẳng định sẽ không gì sánh được náo nhiệt. Trung quanh ăn mì quần chúng nhao nhao mở miệng. Trước đó các đại thế lực tiến đánh Chu Tước mộ thời điểm, động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng chuyện này đã tại Hỏa Châu truyền ra. Phải đi kiến thức một chút. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Lần này đột phá, hắn cảm giác chính mình lại đi, tựa hồ có thể đánh nổ một đám thánh tử thánh nữ, có lẽ phải đi Thuần Dương Thánh Địa thăm dò sâu cạn. Về phần đi tìm Lâm Thanh Hoàng sự tình, hắn dự định qua một thời gian ngắn nữa. Bây giờ Lâm Thanh Hoàng, địa vị đặc thù, là Lâm gia cổ tổ phía dưới người thứ nhất. Khẳng định là chúng tinh phùng nguyệt, vạn chúng chú mục. Hắn như vậy lỗ mãng tìm tới đi sơ trần, nói không chừng sẽ tại Lâm thị trong tay thiệt tỏi lớn. Ai? Tạ Nguy Lâu nghĩ tới đây, trong lòng lại là một trận thở dài, áp lực quá lớn. Tại không có gì cả niên kỷ, gặp được tốt nhất xinh đẹp nhất người, ngươi nói nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là cầm xuống a. Chính là không có gì cả, thì sợ gì đánh cược một lần. Chân Trần không sợ đi dày, liều một phen, xe đạp biến motor, một khi thành, vậy cũng không cần đi cố gắng. Nếu là đọ sức không được, vậy liền trực tiếp đoạn, không dốc hết toàn lực đoạt một chút, ngươi thì như thế nào biết được, mình rốt cuộc có bao nhiêu phế vật. Vị huynh đệ kia, làm sao cảm khái? Bên cạnh một vị đại hán gặp Tạ Nguy Lâu thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Nguy Lâu cười nói, ta thích đế tộc một vị cô nương, nhưng nàng gia tộc cường thế, nàng còn có thông gia đối tượng, ta áp lực lớn à. Ngạch là tương tư đơn phương hay là song hướng lao tới? Có người cười lấy hỏi. Ưa thích đế nữ cô nương, gan to bằng trời. Nhưng ý dâm loại chuyện này, ai không dám nghĩ. Tương tư đơn phương. Tạ Nguy Lâu chân thành nói. Đám người nghe vậy, bọn hắn yên lặng cười một tiếng. Nếu là song hướng lao tới, xác thực xảy ra vấn đề lớn, môn đăng hộ đối, tuyên cổ bất biến đạo lý, dù cho nàng đồng ý, người nhà của nàng cũng sẽ không đồng ý. Nếu là tương tư đơn phương, vậy liền không thành vấn đề, dù sao không có người lại để ý tới ngươi, chúng ta cũng có yêu mến cô nương, tỉ như các đại thánh địa thánh nữ. Tạ Nguy Lâu nhìn đám người một chút, lắc đầu nói, tương tư đơn phương cũng được, song hướng lao tới cũng được, ưa thích một người, vậy sẽ phải chiếm hữu nàng. Ai? Người trẻ tuổi a? Dễ dàng vọng tưởng. Chung quanh người không khỏi một trận bật cười. Ta có thể ngồi nguyên nơi này sao? Hợp thời, một đạo thanh âm bình tĩnh tại Tạ Nguy Lâu vang lên bên tai. Tạ Nguy Lâu nhìn sang, vừa mới bắt gặp một vị thân mang đạo bào, cầm trong tay phất trần kiếm nữ tử. Nữ tử tướng mạo thường thường, khí tức nội liễm đến cực hạn, không có lộ ra mảy may. Nàng toàn thân cao thấp, chỉ có chỗ đặc thủ, chính là trên người đạo bảo, trong tay phất trường kiếm. Trừ cái đó ra, cũng không cái gì dễ thấy chỗ, đặt ở trong đám người, thuộc về bị lãng quên tồn tại. Cao thủ. Tạ Nguy Lâu chỉ là nhìn vị nữ tử này một chút, liền biết đối phương là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Đối phương có dấu trí bảo, ẩn giấu đi chân chính thân hình cùng khuôn mặt. Thậm chí liên đối tu vi đều triệt để bị che đậy, dù cho lấy thần hồn chi lực của hắn, đều khó mà nhìn thấu mảy may. Hắn cười nói, cô nương mời ngồi. Đạo cô tại Tạ Nguy Lâu bên cạnh tòa hạ, nàng đối với lao bản nói, đến bắt đồ hộp. Chờ một lát. Lão bản cười gật đầu, vội vàng đi làm mặt. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mắt đạo cô, ôn quyền nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu, không biết cô nương cao tính đại danh. Đạo cô trầm mặc một giây, nói Lục Minh Nha. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp, cô nương danh tự này, coi là thật kỳ lạ. Lục Minh Nha nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nhẹ giọng nói, tên của ngươi cũng rất kỳ lạ. Xác thực rất kỳ lạ, nghe nói có một cái gọi là Tạ Nguy Lâu ra hỏa, trộm lấy Trường Sinh Thánh Nữ đồ vật, còn giết Vạn Kiếm Thánh Địa chi người, là cái nhân vật hung ác. Tạ Nguy Lâu cười cười. Lục Minh Nha thì là nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta có yêu mến cô nương, không yêu đạo cô. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Lục Minh Nha, chương 747, các vị đạo hữu, mời vào thánh thành chương 747, các vị đạo hữu, mời vào thánh thành vị đại sư này, mặt của ngươi tốt, xin mời trầm dùng. Sau một lúc lâu, lão bản đem một bát đồ hộp để lên bàn. Đa tạ. Lục Minh Nha cầm lấy bữa, liền từ từ bắt đầu ăn. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Lục Minh Nha, nữ nhân này ăn mì, ngay khi nuốt chậm, không có phát ra nửa điểm thanh âm, liền rất thuộc nữ tướng. Cũng không biết hình dạng thế nào, đối phương chân chính dung mạo, hẳn là sẽ không kém. Lục Minh Nha thấy thế, nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, làm sao? Ăn cái gì thời điểm, bị một người nam tử dạng này nhìn chằm chằm, nàng cảm giác có chút không thích ứng. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, một bát đồ hộp có cái gì tốt ăn? Đến ủng hộ thêm cay thêm thịt mới được. Hắn tiếp tục ăn mặt, từng ngụm ăn, ăn như hổ đói, phát ra phụt 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 thanh âm. Lục Minh Nha không phản bắt được, nàng tiếp tục túi đầu bắt đầu ăn. Phong Quyền Tàn Vân ăn xong một tô mì, Tạ Nguy Lâu buông xuống một thỏi bạc, đứng dậy đối với lao bản nói, vị cô nương này mặt, ta mời. Nói xong, liền quay người rời đi. Cái này Lục Minh Nha không đơn giản, kết một thiện duyên, hẳn là không cái gì chỗ xấu. Lục Minh Nha ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Thuần Dương Thánh Thành, chính là Thuần Dương Thánh Địa chủ thành, thành trì to lớn, bao trùm lấy vạn cổ đại trận, không thể phá vỡ. Thất thải trận quang lấp lóe, thần vận tràn ngập, thần bí khó lường, linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như trăm sông hợp thành biển, khiến cho trong thành linh khí không gì sánh được nồng đậm. Đây là một tòa to lớn tu luyện thánh thành, có thể so với bất kỳ một cái nào động thiên phúc địa, cực kỳ bất phàm. Trong thành người đều là tu sĩ, còn không một cái phàm nhân, bình thường thời điểm, ngoại nhân cũng rất khó tiến vào bên trong. Bất quá Thuần Dương Thánh Địa ngày mai liền muốn tổ chức thịnh hội, tòa thành chỉ này cũng tạm thời đối ngoại mở ra. Ban đêm, tinh quang lấp lóe, nguyệt hoa chiếu xạ xuống. Thuần Dương Thánh Thành trên tường thành, đứng đấy một nhóm Thuần Dương Thánh Địa đệ tử, bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt bén nhế, trên thân tràn ngập khí tức cường đại. Thánh thành bên ngoài cũng là tề tụ nước cờ 10 vị người trẻ tuổi, đều là trước một bước đến đây tu sĩ, muốn thấy Thuần Dương Thánh Thành phong quang. Tạ Nguy Lâu một bộ áo bào đen, hai tay cắm ở trong tay áo, mặt mũi tràn đầy lười biếng đứng ở trong đám người. Lần này hắn ngược lại là không có huyễn hóa khuôn mặt, trực tiếp sử dụng lúc đầu diện mạo. Vâng. Thiên khung chấn động, mấy đạo uy áp kinh khủng tràn ngập, chỉ gặp ba vị người trẻ tuổi trong nháy mắt phi thân xuống, khí tức cường đại bộc phát, khiến cho mặt đất vỡ nát. Mọi người ở đây lập tức nhìn về phía ba vị này người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vị thứ nhất thân mang áo bào đen, khí vũ như ngang, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân quý khí. Vị thứ hai thân mang trường bào màu vàng, thần sắc tự ngạo, bệ nghệ tư phương, trên thân tràn ngập hào quang màu vàng, uy áp cường đại. Vị thứ ba thân mang tinh trường bào màu lam, mi tâm có một đạo tinh ngân, thần sắc đạm mạc, trên thân tràn ngập tinh huy, uy áp bất phàm. Đông Hoang Hoàng Triều cựu hoàng tử Diệp Thương Tiêu, Quang Minh Thánh Hậu tuyển thánh tử Vệ Minh Nguyên, Chu Thiên Thánh Địa Hậu tuyển thánh tử Nghỉ Đêm Tinh. Mọi người nói ra ba người này thân phận, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ba vị này đều cực kỳ không đơn giản, danh khí to lớn, đều là thiên tri tiêu tử. Nhất là vị thứ nhất, đây chính là Đông Hoang Hoàng Triều cựu hoàng tử, càng thêm sâu không lường được. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt liếc mắt ba người một chút, liền không tiếp tục để ý vị công tử này, Thuần Dương Thánh Thành đã đến. Nhưng vào lúc này, một vị lao hán vội vàng một cỗ kéo củi xe bò rách lái qua. Xe bò tốc độ rất chậm, chục bánh xe đặt ở trên mặt đất, phát ra kẹt 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 thanh âm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Xe bò bên trong nằm một vị thân mang cầm bảo, cầm trong tay quả xếp nam tử tuổi trẻ. Nam tử trẻ tuổi xoay người xuống, tiện tay từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc ném cho lao hán, cảm ơn. Đám người thân sắc ngạc nhiên nhìn về phía vị này nam tử trẻ tuổi. Người này ra sân phương thức, ngược lại là có ý tứ. Tới đây người, hoặc là bay tới, hoặc là chính là khống chế phi thuyền, xe kéo mà đến. Người này ngược lại tốt, trực tiếp ngồi một cỗ kéo củi xe nát tới, không có hình tượng chút nào có thể nói, đây là tu sĩ sao? Cảm giác có chút ném thân phận a. Diệp Thương Tiêu ba người tùy ý nhìn nam tử trẻ tuổi một chút, liền rời đi ánh mắt. Nam tử trẻ tuổi luốt luốt quạt xếp, hứng hở quét đám người một chút. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Nguy Lâu trên người thời điểm, không khỏi thần sắc đọc lại. Tạ Minh, người tới tự nhiên là Phục Cang Lưu, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt, hắn vội vàng truyền âm chào hỏi. Phục Cang Lưu tâm bên trong có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tạ Nguy Lâu. Hắn thích kết giao nhất bằng hữu, nhưng là có chút bằng hữu, để hắn cảm thấy trong lòng run rẩy. Giống như Tạ Nguy Lâu bình thường, kiểu gì cũng sẽ cho hắn một loại cảm giác, đó chính là đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm hắn một đao, cho hắn đào cái hố to, để trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giới. Lần này về nằm nhà đằng sau, nằm nhà người đều đuổi theo hỏi hắn, ai là nằm bát hoang? Nằm nhà vị thiên chi tiêu nữ kia nắm giữ lấy vệ tinh cây. Những vấn đề này, để hắn cảm thấy cực độ im lặng. Tạ Nguy Lâu đối với Phục A Ngưu lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, gia hỏa này xem ra cũng rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Mở cửa thành. Trên tường thành, một vị thuần dương thánh địa đệ tử trầm giọng nói. Ầm ầm. Cửa thành nhanh chóng mở ra, trong thành ánh đèn tràn ngập. Các vị đạo hữu, mời vào thánh thành. Thuần dương thánh địa vị đệ tử kia ôm quyền nói. Đám người nhao nhao vào thành, sớm một ngày tới đây, ngược lại là có thể gặp hiểu biết biết tòa này thuần dương thánh thành bất phàm. Phục A Ngưu bước nhanh đi hướng Tạ Nguy Lâu, cùng Tạ Nguy Lâu đi cùng một chỗ, hắn thấp giọng hỏi, Tạ huynh, ngươi đây là nguyên bản khuôn mặt, có vấn đề? Tạ Nguy Lâu hỏi ngược lại. Phục A Ngưu nói nghiêm túc, khuôn mặt này quá đẹp rồi, để cho ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Bất quá Tạ huynh không có che lấp, nên ngang tiến vào thuần dương thánh thành, có thể hay không xảy ra vấn đề lớn. Vạn kiếm thánh địa, trường sinh người của thánh địa khẳng định cũng sẽ đến đây, đến lúc đó nếu là nhìn thấy Tạ Nguy Lâu, sợ là sẽ phải có một phen động tác. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, người trẻ tuổi, lúc có bệ nghệ thiên hạ, tung hoành bát hoang ý chí, che lấp lấp, cùng phế vật có gì khác biệt? Rất thẳng thắn, thiên hạ người nào không biết quân? Hắn lại nói vung chi, ngươi không phải cũng dùng nguyên bản khuôn mặt sao? Hay là nói, ngươi khuôn mặt này là giả? Phục A Ngưu lập tức nói, ta đây chính là nguyên bản khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Ta dù sao cũng là nằm nhà người, dù cho lấy chân diện mục tới đây, cũng liền một chút người trẻ tuổi dám động thủ với ta, nhưng cái kia thế hệ trước chắc chắn sẽ không nể mặt ra tay với ta. Thuần Dương Thánh Địa tổ chức đại hội, hắn làm nằm nhà người tới đây, chính là đại biểu cho nằm nhà mặt mũi. Thế hệ trước cho dù là muốn giết hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Tạ Nguy Lâu đánh giá Phục A Ngưu, thần sắc quái dị mà hỏi, Phục thị đệ tử gọi Phục Vân Thiên. Phục A Ngưu biết Tạ Nguy Lâu suy nghĩ gì, hắn bật cười nói, có thể khẳng định nói cho Tạ huynh, ta không phải nằm nhà đệ tử. Ngày mai tộc ta đệ tử tự sẽ hiện thân. Cái kia ngược lại là có thể gặp hiểu biết biết. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Hai người đi về phía trước. Chương 748, Thuần Dương Sơn Trang, Thánh Nữ Thiết Tiến. Chương 748, Thuần Dương Sơn Trang, Thánh Nữ Thiết Tiến. Thuần Dương Thánh Thành, to lớn vô cùng. Trong thành căn bản không có một người bình thường, nhìn một cái, toàn bộ đều là tu sĩ, số lượng phi thường khổng lồ, lui tới không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Trong thành cảnh tượng tuyệt hảo, nhất là ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bát phương, phố lớn ngõ nhỏ đều là đèn lồng màu đỏ, hào quang rực rỡ lóa mắt. Rất nhiều bảo lâu, bảo cát, đan lâu san sát, bảo vật đông đảo. Tạ Nguy Lâu cùng Phục A Ngưu hành tẩu tại trên đường cái, một vị tiểu tiếu thị nữ không chế phi chu mà đến. Hai vị công tử, xin chờ một chút. Thị nữ phi thân xuống. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía người thị nữ này, cười hỏi, vị cô nương này có chuyện gì không? Người thị nữ này vội vàng nói, hai vị công tử, nhà ta thánh nữ tại Đông Thành khu Thuần Dương Sơn Trang thiết tiến, muốn mời các ngươi tiến đến. Thuần Dương thánh nữ thiết tiến. Phục A Ngưu nghe vậy, tới một tia hứng thú. Thuần Dương thánh nữ cũng là một cái khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế, thực lực đồng dạng sâu không lường được. Hắn đối với Tạ Nguy Lâu nói, Tạ huynh, đi xem một chút. Tạ Nguy Lâu cười nói, người ta đều tới mời, tự nhiên phải đi nhìn xem. Nơi này là Thuần Dương Thánh Địa địa bàn, bọn hắn tại ở gần nơi đây thời điểm, mọi cử động bị người nhìn chằm chằm, thân phận cái gì, người ta đã sớm thăm dò rõ ràng. Bất qua vấn đề không lớn. Hắn không có dịch dung, chính là không sợ hết thảy. Thị nữ lại nói lần này yến hội thật không đơn giản, mấy ngày trước đây Hỏa Châu bị hỗn độn bao phủ, trong hỗn độn rất xuống một vật, vật kia ngay tại nhà ta thánh nữ trong tay, lần này nàng sẽ xuất ra món đồ kia cho mọi người thưởng thức. Trong hỗn độn rất xuống đồ vật. Tạ Nguy Lâu cùng Phục A Ngưu nghe chút, càng thêm cảm thấy hứng thú. Là một kiện kỳ vật, chờ chút thánh nữ sẽ xuất ra đến cho mọi người thưởng thức. Thị nữ nói khẽ, hai vị công tử, xin mời đi theo ta. Nàng phi thân đạp vào phi chu. Tạ Nguy Lâu cùng Phục A Ngưu cũng không có do dự, thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên phi thuyền. Thị nữ phất tay, phi chu hóa thành tàn ảnh, hướng về nơi xa bay đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Thị nữ mang theo Tạ Nguy Lâu cùng Phục A Ngưu đi vào Đông Thành khu một tòa to lớn liệt diễm hồ bên ngoài. Hồ trung ương đứng lặng một tòa xích hoàng sắc quảng trường, phía trên có một tòa thần bí sơn trang. Giờ phút này đang có một chút thực lực cường đại người trẻ tuổi tề tụ ở chỗ này, Diệp Thương Tiêu, Vệ Minh Nguyên, Nghỉ Đêm Tinh ba người liền ở trong đó. Mọi người ở đây đều là nhận lấy mời. Thị nữ đối với Tạ Nguy Lâu cùng Phục A Ngưu đạo, hai vị công tử, phía trước chính là Thuần Dương sơn trang, bất quá cần chính các ngươi đi qua. Tạ Nguy Lâu cùng Phục A Ngưu cười nhạt một tiếng, phi thân đi vào trên mặt đất. Các vị đạo hữu, hoan nên tới đây. Thuần Dương sơn trang bên trong, một âm thanh êm ái vang lên, người mở miệng chính là Thuần Dương thánh nữ, thanh âm thanh lệ, giống như hoàng ly. Diệp Thương Tiêu ôm quyền nói, theo vừa rồi một vị thị nữ lời nói, thánh nữ trong tay có một kiện đồ vật kỳ lạ. Thuần Dương thánh nữ thanh âm truyền ra, mấy ngày trước đây Hỏa Châu bị một mảnh hỗn độn bao phủ, vừa lúc trong hỗn độn rớt xuống một kiện đồ vật kỳ lạ, bây giờ đồ vật ngay tại trong tay của ta, nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tới nhìn qua. Đám người đối với Thuần Dương thánh nữ lời nói đồ vật cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nhìn về phía trước liệt diễm hồ, tòa này liệt diễm hồ không đơn giản, bên trong cất giấu sát cơ đáng sợ, người tầm thường sợ là khó mà đi qua. Bản hoàng tử đối với thánh nữ nói đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, trước đi qua nhìn qua. Diệp Thương Tiêu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt hồ. Vâng. Ngay tại hắn đạp vào mặt hồ thời điểm, mặt hồ chấn động, mấy chục cây cổ sáng hỏa diễm lao ra, hình thành một cái cự đại lồng giam, đem Diệp Thương Tiêu phong tỏa. Những ngọn lửa này uy thế cực kỳ đáng sợ, có thể uy hiếp về với bụi đất cảnh, bình thường về với bụi đất cảnh ở vào trong đó, sợ sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Điểm ấy vì thế, ngược lại là ngăn không được ta. Diệp Thương Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn lại lần nữa bước ra một bước. Oeng! Một cỗ hung uy bộc phát, chung quanh cổ sáng hỏa diễm trong khoảnh khắc bị đánh tan. Hắn thân ảnh khẽ động, đi vào trên quảng trường, trực tiếp chắp tay tiến vào sân trang. Vệ Minh Nguyên cùng Nghỉ Đêm Tinh cũng không có do dự, lập tức phóng tới mặt hồ, trong hồ xuất hiện hai đầu hỏa mãng, đồng thời hướng bọn hắn đánh giết mà đến. Ông! Vệ Minh Nguyên nắm ấn quyết, linh lực hóa thành một tôn màu vàng quang minh ấn. Nghỉ Đêm Tinh y tay áo vung lên, tinh huy tràn ngập, ngưng tụ thành bảy ngôi sao. Ầm ầm! Hai đạo công kích bộc phát, đem hai đầu hỏa mãng nguyên bạo, bọn hắn không có quá nhiều để ý tới, bay thẳng thân đạp vào quảng trường, tùy theo tiến vào thuần dương sân trang. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Ở đây một số người lập tức xông về phía trước. Ông! Trong hồ sát cơ trong khoảnh khắc bộc phát, bên mang hỏa diễm bộc phát, công kích điên cuồng quét sạch, chỉ có 3-4 người thành công ngăn cản công kích, đạp vào quảng trường. Còn lại người thì là bị liệt diễm bao phủ, khó mà thoát khốn, cuối cùng bị một cỗ sức mạnh huyền diệu rời ra hỏa hồ, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn không có tư cách bước vào thuần dương sơn trang. Những này người thất bại trở lại bên hồ đằng sau, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chán nản. Cùng những tiên tri tiêu tử này so sánh, bọn hắn còn chưa đủ nhìn, dù cho nhận lấy mời, cũng không có tư cách vào núi trang. Hiện trường còn thừa lại Tạ Nguy Lâu cùng Phục Gang Nhu. Phục Gang Nhu cười nói, Tạ huynh, nhìn ta biểu diễn. Ha ha, một cái thừa xe bỏ rách mà đến ra hỏa, lại có thể thế nào đâu? Chính là, chúng ta đều thất bại chẳng lẽ hắn có thể thành công phải không? Những người này nhìn về phía Phục Gang Nhu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chính bọn hắn thất bại không tìm chính mình nguyên nhân, lại muốn trào phúng người khác, có lẽ là muốn dùng cái này đến tìm kiếm an ủi. Một tòa liệt diễm hồ thôi. Phục Gang Nhu cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý tới những người này, ống tay áo của hắn bung lên, một chiếc thanh đồng thuyền xuất hiện ở trên mặt hồ. Hắn phi thân đi vào thanh đồng trên thuyền, thanh đồng thuyền phát ra quang mang, hình thành một cái hộ thuẫn, nhanh chóng hướng quảng trường phóng đi. Ầm ầm, trung quanh sát cơ không ngừng bộc phát, lại không làm gì được hắn cái này thanh đồng thuyền mảy may, hắn thành công đi vào trên quảng trường. Cái này cũng được. Hừ, phế vật mà thôi, bất quá làm mưu lợi thôi. Không sai, nếu là không có cái này thanh đồng thuyền, hắn khẳng định cũng làm khó dễ. Có người gặp Phục Gang Nhu đi qua, không khỏi mặt mũi tràn đầy khó chịu, có loại bị đánh mặt cảm giác, đành phải chua chua mở miệng. Phục Gang Nhu đi vào trên quảng trường, hắn thu hồi thanh đồng thuyền, vẻ mặt tươi cười đối với Tạ Nguy Lâu phất tay, Tạ huynh, đến ngươi. Hắn hy vọng nhìn thấy những người này chào phúng Tạ Nguy Lâu, sau đó Tạ Nguy Lâu hung hăng trang một đợt, hung hăng đánh những người này mặt. Tạ Nguy Lâu dối cái lưng mệt mỏi, đi về phía trước. Vị này không đơn giản, sợ là cao thủ. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, nhưng không có mở miệng chào phúng, trong mắt mang theo một tiếng ngạc nhiên. Trước mắt nam tử mặc hắc bào, tướng mạo tuấn mỹ, thần thái hơi có vẻ lười nhác, khí chất lại xuất trần không gì sánh được, lại cho người ta một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác, người này tuyệt đối không đơn giản. Cỏ, một đám cẩu vật chơi nhằm vào, khác nhau đối đãi có phải hay không? Phục Gang Nhu nghe đến mấy cái này tiếng người, không khỏi sạm mặt lại. Đối mặt hắn chính là mở miệng chào phúng, đối mặt Tạ Nguy Lâu chính là không đơn giản. Những này bức tuyệt đối là nhìn Tạ Nguy Lâu dáng dấp đẹp trai, khí chất bất phàm, cho nên không dám nói lung tung. Như vậy mà nói, đây chẳng phải là nói rõ chính mình dáng dấp không đẹp trai? Một đám không có nhãn lực tình ra hỏa, hắn Phục Gang Nhu trừ danh tự viết máy một chút bên ngoài, chỗ nào liền đơn giản. Chương 749, sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Chương 749, sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền đạp trên liệt diễm đi về phía trước. Tạ Nguy Lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, một cỗ hung lệ kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa, liên đối liệt diễm đều đang chấn động. Ân. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, vội vàng nhìn về phía một cái phương vị. Chỉ gặp một vị thị nữ chính chống đỡ phi thuyền mà đến, trên phi thuyền đứng đấy một vị thân mang áo bào trắng, lưng đeo bảy trôi cổ kiếm nam tử tuổi trẻ. Vạn kiếm thánh thiên tiêu, thất kiếm nguyên hạo nhiên. Nghe đồn nguyên hạo nhiên tu luyện đại đạo hạo nhiên kiếm, ẩn ẩn chạm đến về với bụi đất hậu kỳ bậc cửa. Vừa rồi nguyên hạo nhiên gọi thẳng Tạ Nguy Lâu. Phía trước người kia cũng họ Tạ, chẳng lẽ hắn chính là cái kia trộm lấy trường sinh thánh nữ đồ vật, còn giết vạn kiếm thánh địa chi người ngoan nhân Tạ Nguy Lâu? Tuyệt đối không sai. Chúng ta nhãn lực tình từ trước đến nay không kém, còn tốt không có mở miệng đắc tội vị kia ngoan nhân. Đám người lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Trong khoảng thời gian này, Đông Hoang xuất hiện mấy cái kỳ lạ người trẻ tuổi. Một cái là Tạ Nguy Lâu, lại tự xưng Tạ Không Sư, trộm lấy trường sinh thánh nữ đồ vật, đồ sắt vạn kiếm thánh địa chi người, đồ tiểu kiếm vương, dẫn tới kiếm vương giận dữ, phát ra lệnh truy nã. Một cái là Yêu Tăng Vô Tâm, đó là một cái tà dị hòa thượng, cực kỳ tàn nhẫn, các đại thánh địa đều từng phái người truy sát qua hắn, lại không làm gì được hắn mảy may. Một cái khác chính là ngoan nhân nằm Bắc Hoang, đó là nằm nhà Thiên Chi Tiêu Tử, nghe nói hắn đánh bại Chu Thiên Thánh Tử, còn liên hợp mặt khác hai cái ngoan nhân đánh nổ Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử. Giờ phút này bọn hắn xem như gặp được trong đó một vị ngoan nhân. Kiếm Vương phát ra lệnh truy nã, còn cho ra phong phú thù lao, nhưng là ai dám vọng động? Người ta có thể tại Vạn Kiếm Thánh truy sát bên dưới bình yên vô sự, như thế nào hạng người tầm thường? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nguyên Hạo Nhiên, cười nhạt nói, vị bằng hữu này có việc. Vâng. Nguyên Hạo Nhiên thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt hồ, khiến cho mặt hồ chấn động, liệt diễm quét sạch. Hắn ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, "Tạ Nguy Lâu, ta chính là Vạn Kiếm Thánh Địa Nguyên Hạo Nhiên, sư bá ta là Kiếm Vương, ngươi giết ta Vạn Kiếm Thánh Địa chi người, hiện tại nên cho cái bằng giao." Hắn sư bá trước đó liền hạ lệnh, phàm là phát hiện người này hạ lạc, hết thảy giết chết. Trước đó mấy vị trưởng lão tựa hồ nói qua, người này bị đuổi vào quang âm lĩnh, vốn cho rằng đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vẫn còn sống. Như vậy cũng tốt, hôm nay hắn liền thay Kiếm Vương diệt trừ người này, cũng vì hắn Vạn Kiếm Thánh đòi lại mặt mũi. Chỉ là sâu kiến, kiến càng lay cây, cũng dám khiêu khích Vạn Kiếm Thánh, đơn giản chính là không biết sống chết. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, thân có hạo nhiên khí, khi tu thân dưỡng tính, như vậy hung lệ, sợ là còn chưa chân chính tu thành hạo nhiên. Im ngay. Nguyên Hạo Nhiên ánh mắt mãnh liệt, trên thân sát ý bộc phát, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, có tư cách gì lợi bình ta? Hôm nay ta lợi dụng Hạo Nhiên chi kiếm, đưa ngươi giết chết nơi này. Nói, hắn bước ra một bước, Hạo Nhiên chi khí bộc phát, phần lưng bảy thanh trường kiếm bay lên, lơ lửng tại phía trên hắn, kiếm khí quét sạch, bá đạo tuyệt luân. Có ý tứ. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười không giảm, tiện tay vung lên, thiên gia kiếm xuất hiện tại trước mặt, Hạo Nhiên kiếm khí, Tạ Mô cũng hiểu sơ một chút, hôm nay liền dạy dỗ ngươi vì sao Hạo Nhiên sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Nguyên Hạo Nhiên ngữ khí lạnh lẽo, vung tay lên, bảy chuôi Hạo Nhiên kiếm, mang theo kinh khủng kiếm đạo đạo tác, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu. Ông. Hạo Nhiên chi khí bao trùm thiên địa, có thể chống đỡ ngự tà sát, trấn áp tà túy. Bảy đạo kiếm khí, vạn mét trường, phá vỡ mặt hồ, cuốn lên mênh mang liệt diễm, xoắn nát thiên địa, hung uy mười phần. A. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một thanh nắm chặt thiên gia kiếm, một cỗ kinh khủng hơn Hạo Nhiên chi khí bộc phát. Bành. Cái kia bảy đạo kiếm khí lập tức bị đánh tan, bảy thanh trường kiếm bị đánh bay. Hạo Nhiên chi khí. Hắn vậy mà cũng nắm giữ lấy Hạo Nhiên chi khí. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Nguyên Hạo Nhiên lại Hạo Nhiên kiếm, bọn hắn cũng không kinh ngạc, dù sao đối phương tu luyện chính là đại đạo Hạo Nhiên kiếm. Không nghĩ tới cái này Tạ Nguy Lâu cũng nắm giữ lấy Hạo Nhiên chi khí, xem ra tựa hồ không kém gì Nguyên Hạo Nhiên mảy may. Hạo Nhiên kiếm trận. Nguyên Hạo Nhiên thấy thế, lông mày nhíu lại, hắn nhanh chóng kết ấn. Bảy thanh trường kiếm lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, cắm ở Tạ Nguy Lâu chúng quanh bảy cái phương vị, hình thành một cái Hạo Nhiên kiếm trận. Ầm ầm. Liệt diễm chấn động, không ngừng dâng trào, cùng Hạo Nhiên chi khí dung hợp, để kiếm trận chi uy càng thêm hung lệ. Đại đạo Hạo Nhiên, giết. Nguyên Hạo Nhiên quát lạnh một tiếng, khí tức trên thân tăng vọt, điên cuồng rót vào trong kiếm trận. Ông. Kiếm trận bất chuyển, vạn đạo Hạo Nhiên kiếm khí bộc phát, rào lên mênh mang liệt diễm, điên cuồng quanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nắm chặt thiên gia kiếm, trực tiếp điều động Hạo Nhiên đạo tắc, trên người Hạo Nhiên chi khí trong khoảnh khắc tăng vọt vài lần. Bang. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo u quang, ngày ra khỏi vỏ, một đạo vạn mét dáng dấp Hạo Nhiên kiếm khí bắn ra mà ra, trong nháy mắt chém về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Hạo Nhiên kiếm khí quét sạch, đánh vào kiếm trận bên trên, bảy thanh trường kiếm lập tức bị chém đứt, kiếm trận tăng dã, liệt diễm sóng lớn tàn phá bờ bãi, hỏa diễm phóng lên tận trời. Không tốt, trường kiếm bị chém đứt, kiếm trận bị hủy, Nguyên Hạo Nhiên nhận phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kiếm khí đánh tới, hắn lập tức tế ra một kiện phòng ngự cổ thuật ngăn cản, nhưng vẫn là bị đẩy lui mấy chục mét. Đáng chết. Nguyên Hạo Nhiên lùi lại thời điểm, phát ra một đạo phẫn nộ thanh âm. Hắn thực sự không hiểu rõ, vì sao tên đáng chết này cũng sẽ Hạo Nhiên kiếm khí. Bất quá giờ phút này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn lập tức tế ra một viên kiếm phù, liền muốn đem kiếm phù kích hoạt. Viên kiếm phù này bên trong ẩn chứa tuyệt thế chi lực, một khi bộc phát, có thể dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Tạ Nguy Lâu sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu tiện tay ném một cái, vỏ kiếm hóa thành một đạo tàn mang, trong chốc lát đâm về Nguyên Hạo Nhiên. Vỏ kiếm giống như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thủng Nguyên Hạo Nhiên mi tâm, một cỗ máu tươi phun ra ngoài. A, Nguyên Hạo Nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần hồn nứt ra, thân thể run không ngừng. Chết. Tạ Nguy Lâu thanh âm đột nhiên từ hắn vang lên bên tai. Nguyên Hạo Nhiên thần sắc sợ hãi, vô ý thức muốn bóp nát kiếm phù. Ngay tại ngọc phù vừa muốn bị hắn bóp nát thời điểm, tiên gia kiếm đã chém vỡ cổ thuẫn, xẹt qua cổ của hắn, phía trên kèm theo lấy đáng sợ Hạo Nhiên đạo tắc cùng lôi đình đạo tắc. Phốc đột một tiếng, Nguyên Hạo Nhiên đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi giống như cột nước bình thường phun ra ngoài, tịch diệt lôi đình xâm nhập thân thể của hắn, điên cuồng tiến hành phá hư. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, Nguyên Hạo Nhiên thân thể không đầu trực tiếp bị tịch diệt lôi đình anh thành huyết vụ. Tạ Nguy Lâu trở tay đâm ra, ngày ra đâm xuyên cái đầu kia, kiếm khí tàn phá bừa bãi, trường kiếm chấn động, cái đầu lâu này nổ thành một mịn. Nguyên Hạo Nhiên, chết. Tạ Nguy Lâu buông tay, vỏ kiếm bay vào trong tay, trường kiếm uy về vỏ kiếm, hắn tiện tay đem tiên gia kiếm thu lại. Đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Nguyên Hạo Nhiên, một vị về với bụi đất trung kỳ cường giả, cứ như vậy bị hắn đổ. Gia hỏa này quả nhiên là kẻ hung hãn, còn tốt bọn hắn mới vừa rồi không có mở miệng trào phúng. Chương 750, tiến vào sân trang, Thuần Dương Thánh Nữ. Chương 750, tiến vào sân trang, Thuần Dương Thánh Nữ. Tạ Nguy Lâu không có quá nhiều để ý tới tử vong Nguyên Hạo Nhiên, thậm chí ngay cả đi nhặt đối phương nhẫn chữ vật hứng thú đều không có. Trước đó tại trên hòn đảo kia thời điểm, hắn thu không ít nhẫn chữ vật, cũng còn không có thời gian đi kiểm kê. Hiện tại nho nhỏ chân rồi, không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước. Vâng. Ngay tại hắn vừa hướng phía trước thời điểm, mặt hồ chấn động, chín đầu liệt diễm hỏa long trong nháy mắt lao ra, khí tức bộc phát, trực tiếp đem hắn phong tỏa. Giống. Chín đầu hỏa long gào thét, đột nhiên nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, uy áp quét sạch, chín đầu hỏa long trong nháy mắt bị ép tới phủ phục ở trên mặt hồ. Hỏa long thân thể tiêu tán, liệt diễm trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm trường kiều. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền đạp trên liệt diễm trường kiều, nên ngang đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào trên quảng trường. Phục Giang Nhu cười nói, "Tạ huynh, thật là một cái ngoan nhân a." Trong chớp mắt này công phu, lại chu diệt một cái vạn kiếm thánh địa chi người, cái này hoàn toàn chính là bắt lấy Vạn Kiếm Thánh lông cừu hao. Ngày mai Vạn Kiếm Thánh còn lại cường giả đến Thuần Dương Thánh Thành, khẳng định sẽ càng thêm có ý tứ. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, Tạ Mỗ lòng có hạo nhiên khí, không thích sát sinh.
Đúng đúng đúng.
Tạ huynh nói đúng. Phục An Nhu một trận gật đầu, nhưng trong lòng tại lạnh lùng chế giễu. Không thích sát sinh.
Người dỗ dành vì đâu?
Liên mẹ hắn ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất. Hai người không do dự, trực tiếp tiến vào Thuần Dương sơn trang. Trong sơn trang, trong một tòa đại điện, Mỹ tiểu Mỹ thực sớm đã chuẩn bị tốt, Diệp Thương Tiêu bọn người ngồi nghiêm chỉnh, bưng rượu ngon nhấm nháp. Có thể tiến vào tòa đại điện này người, đều không đơn giản, tu vi đều là về với bụi đất cất bước. Tạ Nguy Lâu cùng Phục Giang Nhu lúc tiến vào, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn lại. Diệp Thương Tiêu đặt chén trà xuống, cười ôm quyền nói, nguyên lai các hạ chính là Tạ Nguy Lâu, Tạ đạo hữu. Tại hạ Diệp Thương Tiêu, gặp qua Tạ đạo hữu. Phía ngoài đánh nhau động tĩnh, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được, ngược lại là không ngờ rằng, người này chính là cái kia Tạ Nguy Lâu. Có thể chu sát tiểu kiếm vương cùng Nguyên Hạo Nhiên, cái này Tạ Nguy Lâu xác thực thật không đơn giản. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Đông Hoang hoàng triều hoàng tử cũng không đơn giản, nói đến Tạ Mỗ cùng Đông Hoang hoàng triều cũng có chút duyên phận, trước đó ngược lại là đã giúp Đông Hoang hoàng triều một đại ân đâu.
A.
Diệp Thương Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu từ nghiêm nghĩa chính nói, trước đó tại Linh Nguyên Động Tiên, các đại thế lực tranh đoạt nhân hoàng chi nữ cùng nhân hoàng kiếm, nếu không có Tạ Mỗ xuất thủ, nhân hoàng chi nữ cùng nhân hoàng kiếm đã bị còn lại thế lực cướp đi.
Khụ khụ.
Diệp Thương Tiêu nghe đến đó thời điểm, không khỏi một trận ho khan, trong lòng có chút im lặng. Biết ngươi lúc đó tại Linh Nguyên Động Tiên, còn giết Vạn Kiếm Thánh địa chi người. Nhưng nhân hoàng chi nữ sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi ngay cả tham dự trận kia tranh đoạt chiến tư cách đều không có. Chân chính ra mặt người, là Sở Cường Nhân cùng Bát Hoang Vương. Thế lực khắp nơi không dám bạo động, chính là bởi vì Sở Cường Nhân cùng Bát Hoang Vương. Bất quá thời khắc thế này, Diệp Thương Tiêu cũng không có để ý Tạ Nguy Lâu chính mình hướng trên mặt mình tiếp vàng. Hắn ôm quyền nói, thì ra là thế, đa tạ Tạ huynh. Tạ Nguy Lâu cười khua tay nói, việc rất nhỏ. Ngày khác đem người hoàng kiếm cho ta mượn quan sát một chút liền có thể. Diệp Thương Tiêu khẽ miệng giật một cái, không phản bắt được. Nhân hoàng kiếm, đó là cực đạo đế khí, không phải hắn có thể đụng vào tồn tại, dù cho có thể tiếp xúc, cũng không có khả năng cho Tạ Nguy Lâu quan sát. Vệ Minh Nguyên thản nhiên nói, Tạ đạo hữu quả thật có chút thực lực, nhưng thánh địa nội tình bất phàm, ngươi trêu chọc Vạn Kiếm Thánh nói không chừng ngày khác liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Vệ Minh Nguyên, ngươi là? Người này trong lời nói mang theo vài phần thuyết giáo, mấy phần âm dương quái khí, để hắn có chút khó chịu, hoàn toàn không cho được một chút mặt. Vệ Minh Nguyên lạnh nhạt nói, Quang Minh Thánh Vệ Minh Nguyên, chưa từng nghe qua. Tạ Nguy Lâu nhún nhún vai. Lúc trước hắn ngược lại là nghe được một chút người sách tên của người nọ. Một cái Quang Minh Thánh hậu tuyển thánh tử thôi, trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý, đến cái chân chính thánh tử không sai biệt lắm. Người Vệ Minh Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Phục An Như quái dị nhìn xem Vệ Minh Nguyên, ngươi cũng không phải đại nhân vật gì, chưa từng nghe qua tên của ngươi, không phải rất bình thường sao? Ngươi phạm nghiêm mặt sắc khó coi như vậy sao? Vệ Minh Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Phục An Như, ngươi lại là người nào? Phục An Như nhẹ nhàng huy động quạt xếp, nằm nhà, Phục An Như.
Ân.
Phục An Như. Vệ Minh Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Diệp Thương Tiêu mấy người cũng là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Phục An Như. Tiểu U Hàn băng động sự tình, bọn hắn có chỗ nghe thấy, bên trong liền có một cái gọi là Phục An Như ra hỏa. Đối phương cùng Phục Bát Hoang là một đạo hai người còn từng liên hợp một người khác truy sát qua Trường Sinh Thánh Tử cùng Thuần Dương Thánh Tử, thậm chí đem hai vị thánh tử đánh nổ. Nghỉ đêm tinh ngưng nhìn Phục An Như, nghe nói Cửu U Hàn băng động chi hành, nằm nhà xuất hiện một cái gọi Phục Bát Hoang tiên tri tiêu tử, còn có một cái tiên tri tiêu nữ, nữ tử kia tay cầm phệ tinh cây, thực lực sâu không lường được cái kia Phục Bát Hoang thật không đơn giản, có thể đánh bại hắn Chu Thiên Thánh Địa thánh tử, có thể xưng đáng sợ. Đối mặt loại tồn tại kia, hắn dạng này dự quyết thánh tử, sợ là căn bản không đáng chú ý dự quyết thánh tử, cuối cùng chỉ là dự quyết, thánh tử không chết, bọn hắn liền cả một đời không có cơ hội. Đương nhiên, thánh địa cũng sẽ cho bọn hắn khiêu chiến thánh tử cơ hội, nhưng không người có thể thắng. Hắn cũng có thánh tử chi tư, nhưng là năm đó khiêu chiến Chu Thiên Thánh tử, trực tiếp thua ở bá thể phía dưới, cho nên mới biến thành dự quyết thánh tử. Mà vị nữ tử kia, có thể nắm giữ hung cây một trong phệ tinh cây, càng là quỷ dị, cho dù là những lao cổ đồng kia nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ bị dọa đến mà bệnh. Phục An Như cười nói, xác thực có hai người này. Diệp Thương Tiêu ý vị thâm trường nói ra, theo Trường Sinh Thánh tử thả ra một chút tin tức, nói Phục An Như đạo hữu, chính là Phục thị đệ tử, Nam Bất Tiên. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phục An Như, Trường Sinh Thánh tử nói như vậy, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Vệ Minh Nguyên cũng rơi vào trầm mặc, không dám nói bừa, như người này thật là Phục thị đệ tử, vậy dĩ nhiên không phải hắn có thể đối phó. Phục An Như bật cười nói, tại hạ Phục An Như, Phục thị bằng chi. Nói xong, liền cùng Tạ Nguy Lâu tùy ý tìm một chỗ ngồi tọa hạ.
Ông,
phía trước đột nhiên truyền ra một cỗ liệt diễm chi lực, liệt diễm không ngừng đan xen, hóa làm một tấm liệt diễm bảo tọa. Trên bảo tọa, trong nháy mắt xuất hiện một vị thân mang liệt diễm váy dài nữ tử xinh đẹp. Nữ tử dáng người tuyệt hảo, trước sau lồi lõm, luyện chuyển vô song, cặp đùi đẹp thon dài trực tiếp, váy dài bao khỏa phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được một vòng tuyết trắng, mị hoặc mê người. Bên hông lụa đỏ mang buộc lên, theo liệt diễm mà động, đem dáng người hoàn mỹ hiện lộ ra, tóc dài đen nhánh rối tung tại bên hông, trên sợi tóc cắm bảy cái hỏa linh châm. Nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, da trắng non nà, giữa lông mày có một đạo liệt diễm hồng liên phù văn, đại mi cong cong, hai con ngươi nếu có hỏa mị chi quang, một cái nhăn mày một nụ cười, dẫn dắt lòng người, cao quý cùng mị hoặc cùng tồn tại. Người tới chính là Thuần Dương Thánh nữ. Các vị đạo hữu, hoan nên đi vào Thuần Dương sơn trang. Thuần Dương thánh nữ khẽ mở bối sỉ, mang trên mặt một vòng phong hoa tuyệt đại dáng tươi cười. Chương 751, Thuần Dương đạo thể, quan hỗn độn thạch. Chương 751, Thuần Dương đạo thể, quan hỗn độn thạch. Ánh mắt của mọi người rơi vào Thuần Dương thánh nữ trên thân, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thuần Dương thánh địa tổng cộng có hai loại thể chất cường hãn, một loại là Thái Dương thần thể, một loại là Thuần Dương đạo thể. Thuần Dương thánh nữ liền có được Thuần Dương đạo thể. Cần biết, vạn cổ trong tuyết nguyệt, sáng tạo Thuần Dương thánh địa Thuần Dương đại đế liền có được Thuần Dương đạo thể. Thuần Dương thánh nữ có thể có được cùng Thuần Dương đại đế một dạng thể chất, bởi vậy nàng tại Thuần Dương thánh địa địa vị cực kỳ đặc thù. Về phần tu vi phương diện, Thuần Dương thánh nữ đồng dạng bước vào về với bụi đất cực cảnh, không kém gì Thuần Dương thánh tử mảy may, là cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Thuần Dương trong thánh địa có một loại cường hãn chân hỏa, có thể đốt tiêu thiên tịch diệt tứ phương, chính là Thuần Dương đại đế lưu lại, tên là Thuần Dương chân hỏa. Bây giờ cái kia Thuần Dương chân hỏa ngay tại Thuần Dương thánh nữ trong tay. Toàn bộ Thuần Dương thánh địa cũng chỉ có nàng có thể khống chế Thuần Dương chân hỏa. Tạ Nguy Lâu điểm chú ý thì là không giống bình thường, hắn bộ ý thức nhìn sang Thuần Dương thánh nữ cặp đùi đẹp. Liệt diễm váy dài bọc vào cặp đùi đẹp, thon dài trực tiếp, ẩn ẩn lộ ra một vòng tuyết trắng, cực kỳ mê người. Này đôi cặp đùi đẹp, so với hắn mệnh còn rất dài. Này đôi cặp đùi đẹp, so ngày đông tuyết trắng hơn. Nếu là có thể nằm ở phía trên đi ngủ, khẳng định vô cùng dễ chịu. Tạ Minh, cái này Thuần Dương thánh nữ có được cường hãn Thuần Dương đạo thể, tu vi sớm đã nhập về với bụi đất cực cảnh, thậm chí còn nắm giữ lấy một đoàn cường đại Thuần Dương chân hỏa, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Phục An Lưu cho Tạ Nguy Lâu truyền âm, trong lời nói mang theo một tia ngưng trọng. Tạ Nguy Lâu bĩu môi nói, gái váy này thật trắng. Phục An Lưu, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, gia hỏa này điểm chú ý, vậy mà như thế không giống bình thường. Thuần Dương thánh nữ sửng sốt một giây, có chút đổi một cái tư thế ngồi, váy triệt để che lấp một vòng tuyết trắng. Nàng nhìn về phía đám người, hôm nay mời các vị đạo hữu đến đây, chủ yếu là vì quan sát một kiện đồ vật. Sau khi nói đến đây, Thuần Dương thánh nữ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên tảng đá màu xám. Đây là tầm mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào tảng đá màu xám bên trên. Thuần Dương thánh nữ giải thích nói, vật này bắt đầu từ trong hỗn độn rất xuống, ta Thuần Dương thánh địa cường giả đều quan sát qua, lại khó mà nhìn ra cái nguyên cớ, thánh chủ phỏng đoán, đây khả năng là một khối đặc thù hỗn độn thạch hỗn độn thạch. Đám người nghe đến đó thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, đội vàng đứng dậy. Thuần Dương thánh nữ nói hôm nay các vị ở tại đây đạo hữu đều có thể quan sát vật này. Nàng nhìn về phía Diệp Thương Tiêu, theo ta được biết, Đông Hoang hoàng triều tựa hồ cũng có một khối hỗn độn thạch, cửu hoàng tử không bằng trước quan sát một chút khối này. Nói xong, nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, tảng đá màu xám bay về phía Diệp Thương Tiêu. Vậy ta liền xem trước một chút. Diệp Thương Tiêu lập tức tiếp nhận hỗn độn thạch, thần hồn bung ra, chăm chú quan sát. Mấy hơi đằng sau, Diệp Thương Tiêu đưa tay bung ra, thở dài nói, đáng tiếc. Thuần Dương thánh nữ nhìn về phía Diệp Thương Tiêu, còn xin cửu hoàng tử giải hoặc. Diệp Thương Tiêu trầm ngâm nói, Đông Hoang hoàng triều khối kia hỗn độn thạch, ta ngược lại thật ra quan sát qua, trước mắt tảng đá kia, chất liệu cùng ta Đông Hoang hoàng triều khối kia tương tự, có thể xác định nó chính là một khối hỗn độn thạch, nhưng bên trong cũng không có chút nào hỗn độn chi khí. Khối đá này bên trong còn có một số đường cong, ta hoài nghi đây là hỗn độn chi khí tán đi đằng sau tạo thành vết rách. Thuần Dương thánh nữ nghe đến đó thời điểm, do hỏi, cho nên cựu hoàng tử là cảm thấy đây là một khối hỗn độn phế thạch. Hỗn độn thạch, lúc có hỗn độn chi khí, đáng tiếc tảng đá kia cũng không hỗn độn chi khí, chỉ có thể coi là hỗn độn phế thạch. Diệp Thương Tiêu nói đúng là hỗn độn phế thạch, bất quá dù sao cũng là hỗn độn thạch, luyện khí thời điểm gia nhập một chút, nghĩ đến cũng có thể tăng lên binh khí cường độ. Thuần Dương thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, những người còn lại cũng nhao nhao tiến hành quan sát, đáng tiếc đồng dạng không có cái gì phát hiện. Bọn hắn đều quan sát qua hỗn độn, cảm giác qua hỗn độn chi khí, tảng đá kia bên trong cũng không có chút nào hỗn độn chi khí. Hỗn độn thạch rơi vào Phục A Ngưu trong tay, hắn nhưng không có để ý tới có hay không hỗn độn chi khí, mà là chăm chú quan sát những đường cong kia. Sau một lát, Phục A Ngưu cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, không thích hợp Thuần Dương thánh nữ tới một tia hứng thú. À, không biết Phục đạo hữu có gì kiến giải. Phục A Ngưu ngưng tiếng nói, vừa rồi ta quan sát trong tảng đá kia đường cong, vốn định đem nó ghi tạc trong lòng, lại phát hiện căn bản không nhớ được, như có một cỗ lực lượng thần bí đang ngăn trở ta ghi lại những đường cong này. Giống như ta cũng không nhớ được những đường cong kia. Ta cũng là như vậy. Kỳ quái, những đường cong kia cũng tại ta trong đại nào biến mất. Vừa rồi quan sát qua hỗn độn thạch trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức hồi tưởng, lại phát hiện cái gì đều không nhớ được. Ân, còn có loại chuyện này. Ta xem một chút. Tạ Nguy Lâu vươn tay, hỗn độn thạch phi nhập trong tay của hắn, hắn bung ra thần hồn, chăm chú quan sát. Tảng đá kia bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít đường cong, giống như vết rách bình thường, hắn trực tiếp đi nhớ những đường cong này. Kết quả những đường cong này toàn bộ lạc ấn tại hắn thần hồn chỗ sâu, cũng không lực lượng gì ngăn cản hắn. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, đem hỗn độn thạch bung ra, kỳ lạ, quá kỳ lạ, tựa hồ thật sự có lực lượng gì ngăn cản, những đường cong này không thể nhớ. Trước đó cũng không loại tình huống này phát sinh. Thuần Dương thánh nữ ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Trước đó chưa từng xuất hiện loại tình huống này, giờ phút này trong đầu góc của nàng mặt, còn có những đường cong kia tình huống. Bất quá những đường cong kia ngay tại nhanh chóng biến mất, tựa hồ có một nguồn lực lượng tại xóa đi nàng ký ức. Thuần Dương thánh nữ phát hiện không thích hợp, liền tranh thủ hỗn độn thạch đặt vào trong tay. Lập tức nàng lấy ra linh bút cùng một khối linh thú ra, muốn đem hỗn độn trong đá đường cong khắc họa xuống đến. Thuần Dương thánh nữ bung ra thần hồn, một bên quan sát hỗn độn thạch, một bên viết khắc họa đường cong. Giang giác. Ngay tại nàng vẽ xuống đường nét đầu tiên thời điểm, hỗn độn thạch trong nháy mắt nứt ra, hóa thành rất nhiều khối vụn, mà trong tay nàng linh bút cũng theo đó đứt gãy. Cái này thuần dương thánh nữ nhìn xem trong tay vỡ vụn hỗn độn thạch, không khỏi có chút thất thần, nàng cảm giác mình tựa hồ bỏ qua cái gì tuyệt thế đại cơ duyên. Đáng tiếc Diệp Thương Tiêu bọn người thấy vậy một màn, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Những đường con kia, tất nhiên cực kỳ không đơn giản, đáng tiếc bọn hắn căn bản không nhớ được. Phục A Ngưu ánh mắt phức tạp nói ra, có nhiều thứ xem duyên phận, nếu là vô duyên, tự nhiên khó mà đạt được. Thuần Dương Thánh Nữ thu hồi vỡ vụn hỗn độn thạch, Phục Đạo Hưu nói đến cũng đối, nếu vô duyên, cũng là không cần quá chấp nhất. Hôm nay đến hội này vừa mới bắt đầu, mọi người tiếp tục nhấm nháp mỹ tiểu mỹ thực. Diệp Thương Kiêu đối với Thuần Dương Thánh Nữ nói, không biết chúng ta có thể hướng Thuần Dương Thánh Nữ nghe ngóng một chút liên quan tới Kim Ố Cổ Thánh Con cùng Chu Tức Công chúa sự tình. Đám người lại lần nữa nhìn về phía Thuần Dương Thánh Nữ. Thuần Dương Thánh Nữ nhẹ nhàng gật đầu, các vị nếu có cái gì nghi vấn, cứ mở miệng. Chương 752, Luân Hồi Thánh Nữ, Chấn Ngục Thần Thể. Chương 752, Luân Hồi Thánh Nữ, Chấn Ngục Thần Thể. Không biết cái kia Kim Ô Cổ Thánh Con bây giờ là Hà Tu Vi. Vệ Minh Nguyên trực tiếp hỏi. Kim Ô Cổ Thánh Con ra mắt, thực lực lại là không biết, ngược lại để người hiếu kỳ. Đương đại các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ Tu Vi, trên cơ bản đều có cái phạm vi, có thể đại khái phỏng đoán một phen. Nhưng là cổ thánh con, sống sót tuế nguyệt càng thêm cổ lão, sống thời gian càng thêm dài dằng dặc, thực lực khẳng định kinh khủng hơn, đã không thể dùng thế hệ trẻ tuổi ánh mắt đi đối đãi. Thuần Dương Thánh Nữ lắc đầu nói, Kim Ô Cổ Thánh Con chân chính Tu Vi, ta ngược lại thật ra không biết, bất quá có thể khẳng định, hắn siêu việt Khấu Cung, siêu việt Khấu Cung. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không có quá kinh ngạc. Dù sao cũng là tồn tại cổ lão, đừng nói là siêu việt Khấu Cung, dù cho đối phương là một tôn tuyệt thế đại năng, bọn hắn đều cảm thấy rất bình thường. Nghỉ đêm tinh hỏi, chiếc kia liệt diễm trong quan tài người, thật là Chu Tức Công chúa. Thuần Dương Thánh Nữ nói, chắc chắn 90. Về phần cuối cùng một thành, quan tài chưa mở ra, chân chính tình huống không biết, ngược lại là cho không ra đáp án xác thực. Chiếc kia liệt diễm quan tài, cực kỳ đặc thủ, lấy Thuần Dương Thánh địa thủ đoạn, tạm thời khó mà mở ra, cho nên mới sẽ tổ chức ngày mai đại hội. Sau khi nói đến đây, Thuần Dương Thánh Nữ nhìn về phía Diệp Thương Tiêu, kỳ thật ta cũng muốn hỏi cửu hoàng tử một vấn đề, nhân hoàng chi nữ trở về, nàng tu vi chân chính lại có bao nhiêu mạnh? Diệp Thương Tiêu nói đáp án này, ta cũng cho không được thánh nữ. Nhân hoàng chi nữ đúng là ta Đông Hoang hoàng triều, đáng tiếc nàng vào tổ địa, bị các vị lao tổ trông coi, chúng ta ngược lại là không có tư cách gặp nàng. Hắn cũng không nhìn thấy nhân hoàng chi nữ bản nhân, chỉ là thấy được Bát Hoang Vương mang về quan tài, chuyện còn lại, hắn vậy mà không biết. Đối với việc này, Đông Hoang hoàng triều cũng không có đối ngoại nhiều lời. Dù sao nhân hoàng chi nữ liên lụy đến nhân hoàng, liên lụy đến không tử thành, ở trong đó có dấu đại bí mật, Đông Hoang hoàng triều chắc chắn sẽ không nói bừa. Thuần Dương Thánh Nữ nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sau đó, đám người nhấm nháp mỹ tiểu mỹ thực, lại đàm luận một ít chuyện. Một lúc lâu sau, yến hội kết thúc, đám người nhao nhao rời đi. Hôm nay yến hội chỉ là tiểu tụ, ngày mai đại hội mới là mấu chốt. Đến lúc đó rất nhiều ngày chi tiêu tử đều sẽ đến đây, long tranh hổ đấu, khẳng định cực kỳ náo nhiệt. Thánh thành, một nhà khách sạn bên trong, Tạ Nguy Lâu nằm tại trên giường, quan sát thần hồn chỗ sâu đường cong. Những đường cong này cực kỳ không đơn giản, ẩn chứa sức mạnh huyền diệu, giống như cùng hỗn độn đạo tắc có quan hệ, lại như là một loại nào đó kỳ lạ đường vân đi hướng, nếu là chăm chú lĩnh hội, khẳng định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Hay là có thể sau lại lĩnh hội? Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Nơi này là thánh thành, là Thuần Dương Thánh địa bàn, nếu là ở nơi này lĩnh hội, lại náo ra động tĩnh gì, vậy thì có chút phiền toái. Ngày kế tiếp, rất nhiều cổ lão chiến thuyền đến Thuần Dương Thánh thành. Các đại thế lực chủ lực đội ngũ xuất hiện, mấy đạo khí tức cường đại tràn ngập, Thuần Dương Thánh thành lập tức trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Tạ Nguy Lâu ngồi tại trên đường cái, chính cầm một cái bánh bao gặm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cổ chiến thuyền. Khác biệt trên chiến thuyền, xuất hiện một chút khuôn mặt quen thuộc. Trường Sinh Thánh tử, Trường Sinh Thánh nữ, Vạn Kiếm Thánh tử, Chu Thiên Thánh tử, Từ Nhân Vương, Đế Tản, Thiên Trần, bọn người đều là ở trong đó. Tạ huynh, sớm a. Phục A Ngưu thanh âm vang lên, trong tay hắn cầm một cái bánh bao thịt, đi hướng Tạ Nguy Lâu, lập tức ở bên cạnh tòa hạ. Hai người hướng trên đường ngồi xuống, một người gặm màn đầu, một người gặm bánh bao, không có chút nào nửa điểm tu sĩ bộ dáng. Cùng những cái kia cưỡi chiến thuyền, cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử so sánh, bọn hắn nhìn liền rất tinh thần xa suốt. Tạ Nguy Lâu cười nói, lần này ngược lại là có không ít thế lực lớn người tới đây. Phục A Ngưu nói, trừ Lâm Thị, Bộ Thiên Dạy, Đại Mộng Tịnh Thổ bên ngoài, còn lại thế lực lớn đều phái người đến. Đông Hoang thế lực lớn, cũng liền lục đại thánh địa, tứ đại đế tộc, tam đại cổ giáo, một điện một hoàng triều. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, ngược lại là tới một tia hứng thú, thiên điện cũng có người đến đây. Phục A Ngưu cười nhạt nói, thiên điện người hẳn là sẽ hiện thân, bất quá đây là một sát thủ tổ chức, thần bí khó lường, khẳng định sẽ giấu ở trong đám người, sẽ không dễ dàng bại lộ. Đây cũng là có ý tứ. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm. Nếu là phát hiện thiên điện người, vậy khẳng định đến trấn áp, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, cần thiên điện người giải hoặc. Ngay tại hai người giao lưu thời khắc, phía trước xuất hiện một vị đạo cô, tay nàng cầm phất trần kiếm, thần sắc bình tĩnh hướng phía trước mà đi. Ân. Phục A Ngưu ánh mắt rơi vào vị đạo cô kia trên thân, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục A Ngưu, ngươi biết nàng? Phục A Ngưu suy tư một chút, nghe đồn rằng Luân Hồi giáo có một vị thánh nữ tên là Lục Minh Nha, có được chấn ngục thần thể, thực lực sâu không lường được, cực kỳ không đơn giản. Nghe nói nó tựa hồ liền thích mặc lấy một thân đạo bào, huyên hóa một tấm tướng mạo thường thường khuôn mặt trước mắt đi ngang qua đạo cô, hắn nhìn không thấu, đúng là như thế, hắn mới có một chút suy đoán. Vậy nàng chính là Luân Hồi giáo thánh nữ. Tạ Nguy Lâu hứng hở nói. Phục A Ngưu trong lòng giật mình, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ huynh nhận biết nàng? Tạ Nguy Lâu gặp một cái màn đầu, trước đó cùng nàng gặp qua một lần, nàng nói nàng gọi Lục Minh Nha, cái này Lục Minh Nha là luân hồi giáo người, khó trách nói đúng chính mình cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là phát hiện vạn hồn phiên tồn tại. Vạn hồn phiên thật chẳng lẽ chính là luân hồi giáo đồ vật? Như vậy Tam Thúc đâu? Cùng luân hồi giáo có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại thật sự chính là một vị Bạch Vô Thường? Nhưng cái này tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Giờ khắc này, Tạ Nguy Lâu nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Phục An Như vẻ mặt nghiêm túc nói, Tạ huynh coi là thật không đơn giản a. Thậm chí ngay cả luân hồi giáo thánh nữ đều biết Tạ Nguy Lâu không có tiếp tục cái đề tài này, hắn cười nhạt nói, nam nhà chiến thuyền là cái nào một chiếc? Phục An Như ngẩng đầu nhìn về phía trên một chiếc thanh đồng cổ chiến thuyền, cái kia một chiếc. Tạ Nguy Lâu dọc theo Phục An Như ánh mắt nhìn, tại chiếc kia cổ trên chiến thuyền, đứng đấy 7-8 người. Trong đó có một vị thân mang màu xám áo vải thô nam tử tuổi trẻ. Nam tử chắp hai tay sau lưng, tuấn mỹ bất phàm, khí chất như trích tiên, thần sắc tự nhiên, trong hai con người ẩn có thần quang lấp lóe, thể nội lực lượng thu liễm đến cực hạn, để cho người ta khó mà dò xét mảy may. Là cao thủ. Tạ Nguy Lâu đánh giá vị nam tử trẻ tuổi kia. Phục An Như gặp một cái bánh bao thịt, cười nói, hắn chính là ta Phục thị đệ tử, Phục Vân Thiên. Đồng dạng vào về với bụi đất cực cảnh, chiến lược ngập trời, cực kỳ khủng bố. Ngay tại Phục An Như sau khi nói xong, trên chiến thuyền Phục Vân Thiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt của hắn xuyên thủng không gian, trong nháy mắt nhìn xem đến, vừa lúc rơi vào Phục An Như trên thân. Phục Vân Thiên quét Phục An Như một chút, gật gật đầu, liền rời đi ánh mắt, xem như chào hỏi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục An Như, ngươi thực lực này cũng không yếu a. Không đi cạnh tranh một chút đệ tử vị trí. Phục An Như cười khổ nói, ta chỉ là bằng chi, huyết mạch không tinh khiết, nơi nào có tư cách kia. Huống chi cũng đánh không thắng người ta a. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu tự nhiên không tin Phục An Như chuyện ma quỷ. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên khung chấn động, một đạo to lớn liệt diễm vết nứt xuất hiện. Các vị đạo hữu, mời vào Thuần Dương Thánh Địa. Trong cái khe, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Thuần Dương Thánh Địa chân chính đại bản doanh, tự nhiên không tại trong tòa thành trì này, mà là tại một cái cự đại trong bí cảnh.